Chương 618, Diệp Thiên VS Hồng Mông Đạo Quân. Hồng Mông Bá Thể Quyết. Chương 618, Diệp Thiên VS Hồng Mông Đạo Quân. Hồng Mông Bá Thể Quyết. Nghe đạo thanh âm này, Diệp Thiên không cảm giác, chỉ là nhìn về phía trước. Chỗ đó có một bóng người tại đứng vững vàng, dường như nhất tôn thần minh đồng dạng. Đại đạo khí tức xen lẫn, khí huyết cuồn cuộn như nước thủy triều, như là chiến thần đồng dạng, khí huyết ngập trời. Thần quang lấp lóe, ánh mắt sáng chói, như đao kiếm đồng dạng. Mơ hồ ở giữa, Diệp Thiên tựa như nghe được tư thế hào hùng thanh âm. Người kia xoay đầu lại, tóc dài phiêu tán mà xuống, người mặc một bộ đạo bào, âm dương nhị khí ở sau lưng xen lẫn. Chúc mừng ngươi, đi tới đệ thập tầng phía trên. Ngươi có trực diện ta tư cách. Nhìn đến mặt mũi người nọ, Hồng Mông Tháp bên ngoài có rất nhiều thiên tiêu, vương tộc thiên tiêu cũng hoặc là hoàng tộc thiên tiêu, thậm chí thì liền hắc ám quái thai đều đang thán phục. Đó là Hồng Mông đạo quân. Hồng Mông Tháp quả nhiên là Hồng Mông đạo quân vĩnh hằng thần minh. Khó trách nói đệ thập tầng là không người đặt chân lĩnh vực, vẹn vẹn chỉ là đệ cửu tầng bạch ma, từ xưa đến nay thì không người có thể thông qua. Ngoại trừ vạn cổ Diệp gia tuyệt thế cường giả bên ngoài, không người có thể áp hắn một đầu. Đông đảo hoàng tộc thiên tiêu nhiệt huyết sôi trào, nghị luận ở mỹ mà vĩnh hằng tiên vực tuổi trẻ thiên tiêu cũng đều là kiến thức rộng rãi. Dù sao đi vào chư thiên bắc hải bên trong lịch luyện, thế lực sau lưng kém nhất đều là bất hủ thế lực, có bất hủ cường giả đang toa chấn. Bọn hắn đọc đủ thứ sách cổ, tự nhiên biết Hồng Mông đạo quân là người phương nào. Đó là một vị vô địch giả, theo chư thiên bắc hải bên trong đi ra, đấu thánh địa, chiến thế gia, khí huyết ngập trời, thể nội có Hồng Mông chi huyết, khí huyết cuồn cuộn như nước thủy triều, nhục thân chi lực có 102, đã từng có thể cùng tiên cổ thánh thể Thái Thương Bá Thể giao chiến, đã từng có thể quét ngang một thế, cũng là một vị thần hoàng lĩnh vực người nổi bật. Chỉ bất quá, đến tiếp sau đi chư thiên biên hoàng, bước vào vực ngoại hỗn độn về sau, liền lại không tin tức. Nguyên lai là Hồng Mông tiền bối. Diệp Thiên cung kính nói, người trước mắt từng là quét ngang một thế vô địch giả, cùng vực ngoại hỗn độn hắc ám sinh mệnh đang chém giết. Hiện nay không có tin tức, không chỉ là mất tích, cũng hoặc là chiến vong, nhưng đều đáng giá hắn tôn kính. Bất quá là một cái võ đạo ân ký thôi. Hồng Mông đạo quân vừa cười vừa nói, đưa tay ở giữa, sau lưng có một đạo tiên thê xuất hiện. Nếu là chiến thắng ta, ngươi liền có thể bước vào đăng tiên thê, thu hoạch đến ta lưu lại lớn nhất đại cơ duyên. Đồng thời, dưới chân ngươi Hồng Mông Tháp liền cũng là ta đưa cho ngươi lễ vật một trong. Hồng Mông đạo quân nói chi tiết nói, mà Diệp Thiên chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cũng không có chối từ. Đây cũng là Hồng Mông đạo quân tâm ý, tự thân có thể đi đến một bước này, chắc hẳn tiền bối cũng là cực kỳ vui mừng. Ngươi cùng Bạch Ma ở giữa chiến đấu, ta cũng tại quan sát. Vị kia thế nhưng là ngày xưa ném lăn toàn bộ chư thiên vạn giới tuyệt thế ngon nhân, ngươi lại có thể coi hắn làm đá mài đao. Có vực ngoại hỗn độn Bạch Ma bản tôn xuất thủ, vượt qua vô tận khoảng cách liên tục không ngừng chuyển vào hắc ám bản nguyên chi lực, ngươi cũng có thể ngăn cản, trở tay đem áp chế. Vô luận là thái cổ long tự quyết, vẫn là trùng đồng chi lực, chỉ cần nắm giữ một trong số đó, đó chính là tuyệt thế thiên tiêu. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể đồng thời nắm giữ, hơn nữa còn có rất nhiều át chủ bài. Hồng Mông đạo quân sợ hãi than nói ra. Trên thực tế, hắn theo Diệp Thiên bước vào đệ nhất tầng thời điểm thì chú ý đến. Diệp Thiên thể nội hỗn độn khí tức, cùng cái kia cường hãn vô biên Diệp gia huyết mạch, quá mức rộng rãi, giống như một vòng đại nhật đồng dạng, phổ chiếu thiên hạ. Đó là Hồng Mông đạo quân liền biết, nguyên lai là bạn cổ Diệp gia hậu sinh, không biết có thể đi đến nơi nào. Dựa theo suy nghĩ của hắn, Diệp Thiên nên có thể bước vào đệ bát tầng, chém giết mấy trăm vị trí tôn cảnh giới hỗn độn thần ma, đến mức đệ cửu tầng, chiến thắng Bạch Ma, hắn cũng không coi trọng. Dù sao Bạch Ma thế nhưng là ngày xưa thần thoại, ngoại trừ Diệp gia chiến thần có thể áp hắn một đầu, không ai có thể sánh kịp, thì ngay cả mình cũng không được. Không sai, Hồng Mông đạo quân đem mạnh hơn xa hắn Bạch Ma thiết trí tại đệ cửu tầng, mà chính mình thì tại đệ thập tầng bên trong chờ đợi. Thái cổ long tự quyết, thần long cùng thần tượng chi lực có thể đạp phá thương thiên, mà hắn tu hành một môn công pháp tên là Hồng Mông Bá Thể Quyết, đó là không thuộc về thái cổ long tượng quyết tuyệt thế công pháp. Bây giờ rốt cục có cơ hội đại chiến thân thủ, thi triển mà ra, mà tại dưới đài vĩnh hằng tiên vực thiên tiêu đều trận tròn mắt. Hồng Mông đạo quân sau lưng, cái kia chính là đăng thiên thế sao? Không người bước chân lĩnh vực, không biết Diệp Thiên đạp vào đăng thiên thế có thể thu được loại nào cơ duyên. Thì liên Hồng Mông Tháp, nếu là Diệp Thiên có thể chiến thắng, Hồng Mông đạo quân đều sẽ xem như lễ vật đưa cho Diệp Thiên. Đây chính là một môn vĩnh hằng thần binh a, cùng thiên thần kiếm thiên ma kiếm đặt song song. Tuy nhiên không kịp Diệp Thiên ngũ đại thần kiếm, nhưng cũng là mạnh mẽ tuyệt đối bá đạo, không người là đối thủ. Tô Trường Ca lặng lặng nhìn qua, chẳng biết tại sao, luôn có một loại cảm giác không ổn. Vừa mới hắn còn đang suy nghĩ, chờ Diệp Thiên theo Hồng Mông Tháp chi bên trên xuống tới về sau, hắn liền muốn đăng tháp, tiến đến sông sáo, thử một lần có thể hay không nhẹ nhõm nghiền ép đệ bát tầng bên trong mấy trăm vị hỗn độn thần ma hư ảnh, đồng thời cũng nhìn xem có thể hay không đánh bại đệ cửu tầng phía trên Bạch Ma. Đánh bại Bạch Ma không quá hiện thực, nhưng quét ngang đệ bát tầng mấy trăm vị trí tôn cảnh giới hỗn độn thần ma hư ảnh, hắn đổ là cực có lòng tin. Nhưng nếu là Diệp Thiên tại chiến thắng Hồng Mông đạo quân về sau, liền Hồng Mông Tháp đều trở thành Diệp Thiên vật trong bàn tay, vậy hắn chẳng phải là bỏ lỡ lịch luyện cơ hội. Nghĩ như vậy, Tô Trường Ca hóa thành một đạo phi quang, cũng tiến nhập Hồng Mông Tháp bên trong. Mà tình cảnh này cũng thu vào mọi người tầm mắt. Đó là chiến thần bảng bảng 2, vĩnh hằng tiên vực tiềm long bảng bảng 2 Tô Trường Ca. Tô Trường Ca muốn xông Hồng Mông Tháp sao? Cấm kỵ Tô gia Tô Trường Ca, gần với Diệp Thiên, thực lực siêu tuyệt vô song. Đoán chừng là nghe được Hồng Mông đạo quân muốn đem Hồng Mông Tháp xem như lễ vật đưa tặng cho Diệp Thiên, sợ hãi bỏ lỡ lịch luyện cơ hội, liền muốn sớm đăng tháp. Đông đảo tuổi trẻ thiên kiêu đang chăm chú,
nghị luận ầm ĩ lấy Tô Trường Ca thực lực, nên có thể bước vào đệ cửu tầng. Ta nhìn chưa hẳn, đệ bắt tầng khảo nghiệm thế nhưng là lấy lực lượng một người quét ngang mấy trăm vị cùng cảnh giới hỗn độn thần ma. Tuy nhiên Diệp Thiên vô cùng dễ dàng, nhưng đừng quên, hắn nhưng là cầm Bạch Ma làm đá mài đao ngâm nhân. Ta cho rằng Tô Trường Ca có thể có cơ hội cùng Bạch Ma nhất chiến. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thậm chí tại chỗ hạ bản tiền đặt cược. Chiến thần bảng bảng 2, Tiềm Long bảng bảng 2 đều là gần với Diệp Thiên đứng đầu bảng quan hoàn. Bây giờ có Diệp Thiên Châu Ngọc phía trước, không biết Tô Trường Ca sẽ như thế nào biểu hiện. Mà Tô Thần tại dưới đài nhìn lấy, trong đầu cùng Thần Minh Tiên Thư câu thông, ta có thể hay không đi trước sông Hồng Mông Tháp? Ngươi cho là ta có thể tại Hồng Mông Tháp phía trên sông mấy tầng? Mà não hải bên trong Thần Minh Tiên Thư, toàn thân bị hắc vụ bao khỏa, nói chi tiết nói, ngươi có thể đạt vào đệ thất tầng, tại ngươi điểm cuối cũng là đệ thất tầng, không cách nào càng tiến một bước. Vì sao? Đệ thất tầng đại đạo uy áp, vô tận thần uy, cũng đủ để cho ngươi ngừng bước. Đến mức đệ bát tầng, đừng nghĩ, trước mắt ngươi vẫn là quá yếu, cùng cảnh giới đối địch nhiều nhất lấy 1-2, thậm chí lấy 1-3. Cùng cảnh giới bên trong muốn chiến thắng mấy trăm vị hỗn độn thần ma hư ảnh, như là nằm mơ. Tô Thần nghe nói về sau, con mắt bên trong lửa giận sôi sụp mà ra, còn có chút không muốn tin tưởng. Vậy ngươi nói Tô Trường Ca có thể bước vào tầng thứ mấy? Tô Trường Ca có thể bước vào đệ thập tầng. Vì sao? Ngươi cảm thấy hắn có thể chiến thắng Bạch Ma sao? Tô Thần nghi hoặc không hiểu. Diệp Thiên cùng Bạch Ma đại chiến, có thể xưng kinh thiên động địa đại chiến. Đổi bất kỳ một cái nào thiên tiêu đi lên, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị miểu sát. Vì sao Thần Minh Thiên Thư lại có thể nhìn ra Tô Trường Ca có thể bước vào đệ thập tầng? Chẳng lẽ Tô Trường Ca cũng có thể chiến thắng Bạch Ma không thành? Không nói đến Tô Trường Ca, tự thân cũng là siêu cấp thiên tiêu, đồng thời người mang Thái Sơ Phá Vọng Thần Đồng, Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai, cùng vận mệnh hư vô thể. Mà lại, hắn tuy nhiên chiến lực không kịp Diệp Thiên, nhưng đệ cửu tầng có Hồng Mông Tháp khí linh khống chế, cho dù là lại lần nữa triệu hồi ra Bạch Ma ân ký, cái kia vực ngoại hỗn độn Bạch Ma bản tôn cũng sẽ không lại nhúng tay, không có liên tục không ngừng hắc ám bản nguyên chi lực, vẹn vẹn chỉ là một đạo ân ký, chưa chắc là Tô Trường Ca đối thủ. Nghe Thần Minh Tiên Thư phân tích, Tô Thần nhẹ gật đầu, nhưng nội tâm vẫn còn có chút không phục. Bước ra một bước, cũng tiến vào Hồng Mông Tháp bên trong. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi là có hay không có thể dự đoán chuẩn xác. Dựa vào cái gì ta không thể bước vào đến đệ bát tầng bên trong? Mà Thần Minh Tiên Thư, toàn thân bị hắc vụ quấn quanh, trong đầu cười khẳng khặc cái gì, cũng không có ngôn ngữ. Trong mắt hắn, Tô Thần chỉ là một con cơ thôi. Tuy nhiên nắm giữ tuyệt thế khí vận, nhưng cuối cùng có hạn. Diêm Ma Thái Tử, Ám Nguyên Ma Tử, Huyết Nguyệt Công Chúa bọn người cũng liên tiếp bước vào Hồng Mông Tháp. Nếu là Hồng Mông Tháp trở thành Diệp Thiên sở hữu tư nhân chi vật, bọn hắn liền không cách nào tại Hồng Mông Tháp phía trên lịch luyện. Vừa vặn cũng muốn mượn cơ hội này, nhìn nhìn cực hạn của mình ở nơi nào. Đông đảo tuổi trẻ thiên kiêu liên tiếp đăng tháp, trong đó có rất nhiều vĩnh hằng tiên vực mà đến tuổi trẻ thiên kiêu, thánh địa thánh tử, vương quốc vương tử, vân vân. Cũng có chư thiên Bắc Hải bản thổ thiên kiêu. Tới đi, người ta nhất chiến, cái này Hồng Mông Tháp lịch luyện liền kết thúc. Hồng Mông đạo quân xuất thủ, sau lưng dần dần hiện ra một cái ngàn trượng pháp tướng, hình như có 3 đầu 6 tay, giống như một tôn thần ma. Trực tiếp vượt ngang hư không, một quyền đánh ra, cả phiến thiên địa đều tại chập chờn, lâm vào rung động bên trong. Hư không đang run sợ, chỉ thấy mây đen kia ở trong chớp mắt tan thành mây khói, lôi đỉnh cũng phai mờ. Đưa tay ở giữa, đại đạo chi lực tản ra, có vô địch chi tướng, phảng phất muốn quét ngang thế gian hết thảy. Một quyền đánh ra, liền Diệp Thiên đều tại cẩn thận, mày nhăn lại. Tiền bối đã tội. Diệp Thiên tiếng nói vừa ra, một tay quét ngang mà ra, có hỗn độn thần uy hiển hóa, phảng phất muốn quét ngang này phương thế giới. Bầu trời phía trên, hỗn độn đại thủ ấn tùy theo xuất hiện, trực tiếp đập xuống xuống, đem Hồng Mông đạo quân sau lưng pháp tướng cho đánh nát. Pháp lực bao phủ mà ra, giống như chỗ không người. Hai người xuất thủ, kinh thiên động địa. Lại là một trận chí cường giả ở giữa chiến đấu. Diệp Thiên có chút nước mắt, lớn nhất tôn kính cũng là toàn lực ứng phó. Trung đồng chi lực hiện ra, bầu trời phong vân biến ảo, dường như biến thành một phương hư vô. Hồng Mông đạo quân động tác bị phân tích mà ra. Diệp Thiên ứng đối thành thạo, nắm tay phải siết chặt, một quyền đánh ra. Hồng Mông đạo quân liên tiếp lùi lại, che ở ngực, khí huyết cuồn cuộn. Diệp Thiên không ngừng chút nào, sau lưng xuất hiện nhất tôn thần minh pháp tướng, đại đạo chi lực giống như thủy triều bao phủ mà ra, phản phất muốn quét ngang giới này. Hồng Mông đạo quân lại lần nữa lui về phía sau. Trong một chớp mắt, một cỗ tiếng long ngâm hổ khiếu vang lên. Có một tôn thần tượng, phản phất muốn đạp phá đại địa, xuất hiện trên bầu trời. Đồng thời lại có một tôn vô thượng chân long, mở ra miệng to như chậu máu, uy lực vô cùng, muốn ngang phá thương cùng, bao trùm hoàn vũ. Diệp Thiên khí huyết bạo dũng mà ra, một quyền tiếp lấy một quyền. Hồng Mông đạo quân trợn tròn mắt, hắn vốn là chỉ muốn đi cái lướt qua, sau đó bại bởi Diệp Thiên, để Diệp Thiên đăng thiên thê, cầm tới cuối cùng cơ duyên. Dù sao tự thân thực lực khẳng định không kịp Bạch Ma, thì liên Bạch Ma đều muốn bị Diệp Thiên làm trò đánh. Mình cùng Diệp Thiên đối địch, đó là tất thua của diện. Cũng muốn Diệp Thiên có thể lưu thủ đối với hắn vị này tiền bối tôn kính một số. Lại vạn vạn không nghĩ đến, tiểu tử này quả thực là khó chơi. Vừa ra tay cũng là đại sát chiêu. Đầu tiên là trùng đồng chi lực, phân tích vật vật, nhìn phá thế gian hết thảy hư ảo. Bây giờ lại là thái cổ long tượng quyết thi triển mà ra, khí huyết như là hồng lưu đồng dạng, ngăn cản không nổi. Trong nháy mắt, Hồng Mông đạo quân thì lâm vào bị động bị đánh cục diện, liền tự vệ đều có chút khó. Hào tiểu tử, thật có ngươi. Vậy ta cũng không để lại tay. Hồng Mông đạo quân gào thét, sau lưng trực tiếp xuất hiện một tôn ma thần pháp tướng, có âm dương chi lực xen lẫn. Thân thể bên ngoài, phù văn mà ra, dường như thái cổ thời đại kinh văn đồng dạng, chiếu rọi đại địa. Hồng Mông chi khí tiết lộ mà ra, tràn ngập tại bốn mới thiên địa bên trong. Hồng Mông Bá Thể Quyết, vô biên hồng mông chi khí tràn ngập tại này phương không gian bên trong, Hồng Mông đạo quân thân thể cũng biến thành phong phú, khí huyết chi lực bạo dạn, nên chiến Diệp Thiên. Hai người kịch đấu quyền quyền đến thịt, nương theo lấy Diệp Thiên mỗi một lần xuất quyền, đều dường như không gian bị đánh nát, thần tượng đạp phá đại địa, nhẹ nhàng một quyền, cũng là hỗn độn sắc khí huyết thần lực, muốn xông ra bầu trời. Trông thấy tình cảnh này, những cái kia quan chiến tinh anh đạo sư cùng trưởng lão đều là dở khóc dở cười. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Hồng Mông đạo quân chỉ muốn đi cái lướt qua. Dù sao, đây là ngay từ đầu thì đã chú định thắng bại chiến đấu. Hồng Mông đạo quân, dù cho là thời cổ vô địch giả, có thể quét ngang một thế, không một là hắn đi thủ. Một cái nguyên nhân trọng yếu nhất chính là, thân ở Chư Thiên Bắc Hải bên trong. Nếu như tại Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong, quả quyết không có to lớn như vậy thành tựu. Dù sao, Vĩnh Hằng Tiên Vực, đại năng như mưa, cường giả như mây, bất hủ thế lực săn sát. Cho dù là cấm kỵ cấp bậc bất hủ thế lực cũng không ít. Huống chi giống như là vạn cổ diệp gia loại này quái vật khổng lồ. Nếu là ở Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong, Hồng Mông đạo quân khó có thể quét ngang một thế. Mà hiện nay, càng là gặp một vị vạn cổ thần thoại, vạn cổ cấm kỵ. Vừa mới chiến thắng Bạch Ma, khí huyết chi lực ngập trời, ở vào chiến ý đỉnh phong. Vừa định muốn tìm một vị thời cổ vô địch giả đối chiến, thì liên Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong những lao gia hỏa kia đều vùi đầu, sợ bị Diệp Thiên phát hiện. Kết quả ngay tại lúc này, Hồng Mông đạo quân ló đầu, còn nói thẳng để Diệp Thiên cùng hắn đối địch. Nếu là có thể chiến thắng, thì có thể đăng tiên thế. Quả thực cũng là đem mặt đưa lên cho Diệp Thiên đánh. Mà Diệp Thiên thế nhưng là không chút nào lưu thủ, cho rằng toàn lực ứng phó mới là đối với đối thủ lớn nhất tôn trọng. Vẹn vẹn chỉ là hai chiêu, Hồng Mông đạo quân liền có chút không chịu nổi, liên tiếp bại lui. Mà lúc trước những cái kia sông Hồng Mông tháp thiên tiêu đều ào ào ngừng bước, không cách nào tiếp tục tiến lên. Giống như là Tô Thần đối mặt trước năm quan, nương tựa theo siêu cấp thể chất cùng tuyệt thế nội tính, còn có lúc trước bị thần minh thiên tư chế tạo thành nhục thân, nhưng ở đi tới đệ thất quan về sau, cất bước không tiến, rất khó tiếp tục tiến lên. Trơ mắt nhìn Tô Trường Ca bước vào đệ thất tầng, mà hắn lại ở vào người về sau, không cách nào tiếp tục tiến lên. Thần minh thiên thư, giúp ta một chút sức lực. Chương 619, Hồng Mông đại chiến, trấn áp Hồng Mông đạo quân. Chương 619, Hồng Mông đại chiến, trấn áp Hồng Mông đạo quân. Tô Thần đang gieo họ, cùng loạn gầm thét, không nguyện ý như vậy ngừng bước, thế mà lại căn bản là không có cách tiến lên. Tô Trường Ca càng tiến một bước, thậm chí sắp đến đệ bát tầng, mà hắn lại chỉ có thể dừng bước tại này. Cực lớn không cam lòng, đem hắn vây quanh. Cực hạn của ngươi chính là nơi này. Nếu như càng tiến một bước, đó chính là vạn kiếp địa ngục. Hồng Mông tháp phía trên uy áp, không phải ngươi có thể thừa nhận được. Cho dù là ta xuất thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ ngươi chân linh. Như vậy ngừng bước đi. Nghe náo hải bên trong thần minh tiên thư thanh âm, Tô Thần lấy đầu đập đất, vô cùng phẫn nộ. Vốn cho rằng Diệp Thiên lên như diều gặp gió, một đường giết đến tận đệ thập tầng, thậm chí có thể cùng Hồng Mông đạo quân quyết đấu. Dù là hắn không cách nào đạp vào đệ cửu tầng, thậm chí là đệ thập tầng, tối thiểu nhất cũng nên đạp vào đệ bát tầng. Nhưng hắn dự liệu trên lệch quá lớn. Náo hải bên trong thần minh tiên thư hướng dẫn từng bước, cùng cổ lão tà thần hoàn thành giao dịch, ngươi liền có thể càng tiến một bước. Mà tại Hồng Mông tháp hạ rất nhiều thiên tiêu vẫn khẩn trương như cũng nhìn qua. Tại đệ thập tầng phía trên, Diệp Thiên thân hình mạnh mẽ, tựa như tia chớp tốc độ cực nhanh, một quyền tiếp lấy một quyền đánh kích mà ra, đánh Hồng Mông đạo quân đều liên tiếp lui về phía sau. Hồng Mông đạo quân dừng lại nơi đây, vẹn vẹn chỉ là một đạo ấn ký thôi, có vô thượng Hồng Mông chi lực gia trì, nhưng lại khó có thể phát huy ra. Diệp Thiên trong lúc phất tay, hỗn độn chi lực phát ra, hỗn độn khí phiên dũng buôn đẳng. Hồng Mông tháp đệ thập tầng phản phất một mảnh hỗn độn sơ khai thế giới, thần bí phủ văn chiếu dọi mà ra, xen lẫn lấp lóe. Thời không ngược dòng tại này và mèo rối loạn, dường như liền thiên địa quy tắc đều lâm vào điên cuồng. Tiền bối, đắc tội. Diệp Thiên dáng người thẳng tắp ngang nhiên, mái tóc màu đen tùy ý của vũ, hai con mắt bên trong màu vàng kim quan mang, phản phất hai vòng sáng chói mặt trời gay gắt, cháy lừng lực. Chiến ý giật giảo, trung đồng chi uy có 102, vô biên thần uy bộc phát ra, giống như có thể hiểu rõ hết thể hư ảo. Thân thể bên ngoài có phủ văn lưu chuyển, hỗn độn chi lực tàn phá bừa bãi mà ra, phản phất là cổ xưa nhất đạo tắc lạc ấn. Khó trách có thể đánh bại Bạch Ma. Thiếu niên tiên tiêu cũng đến thế mà thôi. Hồng Mông đạo quân thoải mái mà cười cười. Chiến thần học phủ các viện tinh anh đạo sư cùng trưởng lão đều là tập trung tinh thần, sợ bỏ lỡ, không dám bỏ sót. Kinh thiên đại chiến tại bạo phát. Hồng Mông đạo quân không hổ là cổ thời đại vô địch giả, trấn áp qua một thời đại. Chiến đấu kinh nghiệm vô cùng lão luyện, trong khi xuất thủ, tức là sát chiêu. Dù cho là hoàng kim đại thế, tuổi trẻ thế hệ cũng cực ít có người có thể cùng tranh tài. Chỉ tiếc, hắn đối mặt đối thủ là Diệp Thiên. Thể nội có nồng đậm hỗn độn bản nguyên, nhục thân đủ để quét ngang chư thiên. Cho dù là Bạch Ma, cách nhau vô tận tinh hải bên ngoài vực ngoại hỗn độn bản thể, liên tục không ngừng năng lượng truyền vào, vẫn như cũ không địch lại. Hồng Mông đạo quân sát chiêu tận suất, thậm chí có thần thoại thời đại đại pháp. Thế mà, Diệp Thiên nhục thân liền như là bất diệt thần cương đồng dạng, không thể phá vỡ. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền như là một tòa không thể phá vỡ nguy nga núi lớn đồng dạng, không cách nào ngăn trở. Có thể Diệp Thiên lại khác, con ngươi lấp lóe thời khắc, thể nội tiên cốt chiếu sáng rạng rỡ. Trong đó đều khắc rõ vô biên đại pháp. Phù văn lấp lóe, một phương lại một phương hỗn độn trường ấn chấn áp xuống. Hồng Mông đạo quân thân thể ảm đạm, lục thân thì giống như sắp phá toái pha lê đồng dạng, chống đỡ không nổi, liên tiếp lui về phía sau. Mà Hồng Mông tháp khí linh trông thấy tình cảnh này, tán thưởng một câu, trường giang sóng sau đè sóng trước. Cho dù là đạo quân, cũng không thể ngăn cản Diệp Thiên bước chân. Mà Tô Trường Ca lúc này cũng đã bước lên đệ bát tầng. Lại lần nữa mở mắt ra, tiến vào một phương tinh không thế giới. Vô tận hỗn độn thần ma hư ảnh, khuôn mặt dữ tợn, khủng bố vô biên, phóng xuất ra sát ý ngút trời. "Hừ, Diệp Thiên có thể giết được các ngươi, ta Tô Trưởng Ca cũng có thể." Tô Trưởng Ca lạnh hừ một tiếng, một bộ áo trắng, phiêu nhiên như thiên. Vận mệnh hư vô chi lực, không thể nắm lấy. Đồng tử nở rộ kim quang, phù văn thần bí tại hiện hóa. Đại chiến trên trăm vị hỗn độn thần ma. Trong con mắt, thậm chí có thái sơ chi lực, ngưng tụ làm thần binh lợi khí, đột nhiên nhảy ra. Chém giết thần ma. Mà tình cảnh này đồng dạng bị hình chiếu mà ra, cung cấp rất nhiều thiên kiêu con chiến. Không hổ là chiến thần bảng bảng hai. Gần với Diệp Thiên siêu cấp thiên kiêu, quả nhiên danh bất hư truyền, thần uy cái thế. Đông đảo chiến thần học phủ đệ tử than thở. Lúc này, vô luận là chư thiên Bắc Hải bản thổ thiên kiêu, cũng hoặc là vĩnh hằng tiên vực mà đến thiên kiêu, nội tâm đều dâng lên kính ý thiên kiêu cùng thiên kiêu ở giữa, cũng có khoảng cách. Nhưng nếu có thể truy theo kịp, bọn hắn liền sẽ đem coi là mục tiêu, anh dũng đuổi sát, nỗ lực đuổi theo. Thế mà, làm cảnh sát cách như là khoảng cách đồng dạng thời điểm, liền không thể vượt qua, chỉ có thể xa xa nhìn qua, đem coi như thần thoại, truyền thuyết. Mà Tô Thần, nhục thân yếu đuối, chống đỡ không nổi, bị cưỡng chế đuổi hồng mông tháp, ngã rơi xuống đất. Nhìn về phía Diệp Tiên cùng Tô Trường Ca, nội tâm tràn đầy phẫn hận. Dựa vào cái gì, bọn hắn sinh ra thì cao cao tại thượng, thuần thụ đặc quyền, không chỉ có siêu cấp thể chất kề bên người, còn có vô tận tài nguyên nghiêm bề, đến không hết thần thông pháp bảo, linh đan diệu dược, đều dùng đến đỡ những thứ này cái gọi là siêu cấp thiên kiêu. Mà hắn lại chỉ có thể một bước một cái dấu chân, đi cho tới bây giờ, nhưng vẫn là khó có thể trông thấy bóng lưng. Nội tâm phẫn hận, cực kỳ không phục. Mà Diêm Ma Thái Tử bọn người, cũng vô pháp tiến lên quá xa, căn bản đuổi không kịp Tô Trường Ca dấu chân, bị trực tiếp bắn ra hồng mông tháp, rớt xuống đất. Đáng giận, căn bản là không có cách tiếp tục tiến lên. Cái kia Tô Trường Ca cùng Diệp Tiên, vậy mà mạnh đến trình độ như vậy. Diêm Ma Thái Tử bị khu trục ra hồng mông tháp về sau, che ngực, thiết thực cảm nhận được cùng chân chính thiên tiêu ở giữa chênh lệch. Đang hồi tưởng lại đã từng, hắn tại giác tỉnh thiên thai ma thần chi lực về sau, còn có thể cùng Diệp Thiên nhất chiến. Bây giờ hồi tưởng lại quả nhiên là buồn cười. Cái kia rõ ràng là Diệp Thiên coi hắn là giống như con khỉ đuồng địch, như là lão tẩu kịch thắng nhóc, lưu lại một tay. Hắn còn vì thế dương dương đắc ý, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Diêm Ma Thái Tử trùng điệp nện đất, Ám Viên Ma Tử cùng Huyết Nguyệt Công Chúa hai người lẫn nhau. Bọn hắn cũng leo lên Hồng Mông Tháp, đồng thời tại Hồng Mông Tháp phía trên, xông qua không tệ bậc thang. Nhất là Huyết Nguyệt Công Chúa, trưởng thành quá nhanh, thì liên Ám Viên Ma Tử đều xa kém xa, chỉ có thể thấy được bóng lưng ảnh. Bây giờ ngươi đã trở thành đại đế, ngay cả ta đều khó mà với tới. Ám Viên Ma Tử thở dài một tiếng, nhưng cũng không có bề bại, ngược lại là chiến ý tràn đầy. Chờ trở về gia tộc về sau, hắn liền muốn đi vào tổ địa bên trong tu hành, càng tiến một bước. Hồng Mông Tháp, xem ra đã là Diệp Thiên một người thiên hạ. Đúng là như thế, ngoại trừ Diệp Thiên bên ngoài, cũng chỉ có Tô Trường Ca có thể leo lên đệ bát tầng phía trên. Không biết Tô Trường Ca có thể hay không đạp vào đệ cửu tầng, đến mức đệ thập tầng, có Diệp Thiên Châu Ngọc phía trước, Tô Trường Ca hiển nhiên là rất không có khả năng. Chiến thần học phủ rất nhiều tinh anh đạo sư đang nghị luận, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức, ngôn ngữ tán thưởng. Tô Trường Ca không hổ là chiến thần bảng bảng hai, người mang ba đại nghịch thiên thể chất. Vận mệnh hư vô thể, thái sơ phá vọng thần đồng, tiên thiên thánh thể đạo thai, tập hợp ba đại nghịch thiên thể chất vào một thân, ngoại trừ Diệp Thiên bên ngoài, không người là đối thủ. Lại thêm, nhân ra thế nhưng là vĩnh hằng tiên vực cấm kỵ Tô gia truyền nhân, có vô tận tài nguyên nghiêm bệ. Hôm nay nếu là không có Diệp Thiên, cái kia Tô Trường Ca không hề nghi ngờ, tuyệt đối là sáng tạo ghi chép, có thể leo lên Hồng Mông Tháp đệ bát tầng, thậm chí đệ cửu tầng. Một thời đại, cuối cùng chỉ có thể cho phép xuống một vị thiên tiêu a. Thiên viện phó viện trưởng chăm chú nhìn chằm chằm, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đi tại Diệp Thiên trên thân, mà bị Ngạn Hoa nữ cũng giống như thế. Nàng chỉ quan tâm Diệp Thiên tình huống như thế nào, mà lại cùng Diệp Thiên thời gian chung đụng càng lâu, nàng ký ức tái phiến, trong đầu cũng liền hiện lên mà ra. Mà tại đệ thập tầng phía trên, hai người kịch liệt đại chiến. Hỗn độn thần uy ra chỉ, Diệp Thiên một quyền đánh ra, trực tiếp đập vào Hồng Mông đạo quân chỗ ngực. Hồng Mông đạo quân chỉ cảm thấy một trận cự lực chuyển đến, té bay ra ngoài. Tại đệ thập tầng phía trên đập ra hố sâu, khói bụi nổi lên bốn phía, đá vụn bay múa. Khói bụi tán đi về sau, Hồng Mông đạo quân thân thể tàn phá, huyết nhục chảy ngang. Mặc dù chỉ là một đạo ân ký, ta có thể cảm nhận được, ngươi còn chưa từng xuất toàn lực, chẳng lẽ là coi thường lao phu hay sao? Hồng Mông đạo quân đại thủ nhất chiêu, toàn bộ Hồng Mông tháp đều lung lay sắp đổ. Có rất nhiều đệ tử đều bị bài xích mà ra, không cách nào tại đăng tháp. Mà tại Hồng Mông tháp bên trong Hồng Mông tháp khí linh, trông thấy tình cảnh này, kinh ngạc vô cùng. Mà toàn bộ Hồng Mông tháp, Hồng Mông chi lực ngưng tụ, tại Hồng Mông đạo quân trên tay, lại xuất hiện một tôn Hồng Mông tháp. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, thật sự là hắn chưa từng xuất toàn lực, thậm chí thì liền tại đối địch Bạch Ma thời điểm, tựa như là mèo vờn chuột đồng dạng trêu đùa mà thôi. Chỉ là thăm dò Bạch Ma pháp thân, vốn có vực ngoại hỗn độn Bạch Ma bản tôn năng lượng truyền vào về sau, có thể đủ cường đại đến loại trình độ nào. Chỉ tiếc, vẫn như cũng không phải hắn địch thủ. Cùng cảnh giới bên trong, Diệp Thiên không sợ hết thể địch. Dù cho là có ngàn người bằng người, hắn Diệp Thiên cũng có thể một người đỡ cản. Lúc trước trên trăm vị hỗn độn thần ma vây công, đã là như thế. Diệp Thiên vây tay một cái, thần chi kiếm vỏ xẹt qua hư không, xuất hiện tại trước người. Vũ đại thần kiếm dốc toàn bộ lực lượng, tại Diệp Thiên quanh thân xoay quanh quay chung quanh. Đã tiền bối yêu cầu vãn bối toàn lực xuất thủ, vậy vãn bối thì không nương tay, còn hướng tiền bối chớ trách. Diệp Thiên ánh mắt lạnh thấu xương, đồng tử biến thành màu vàng kim, kim quang trong vắt, cực kỳ cường thế. Khí tức hiện lộ mà ra, cuồn cuộn mãnh liệt, dường như thiên địa pháp tắc đều bị quấy. Thiên thần kiếm, thiên ma kiếm, thiên yêu kiếm, thiên hoàng kiếm, thiên đế kiếm, thấy hết nở rộ, phảng phất muốn quét ngang thế gian hết thảy. Vậy liền một chiêu phân thắng thua đi. Hồng Mông đạo quân gào thét, hắn thân thể đã ảm đạm đến cực hạn. Vô tận hồng mông chi lực bạo phát. Hồng mông chi lực chỗ biến ảo mà ra hồng mông tháp, trấn áp mà xuống, bẻ gãy nghiền nát, thiên địa đều muốn phá toái. Không gian trực tiếp bị nghiền thành một trận hư vô, sụp đổ mà ra không gian, có hắc động xuất hiện, muốn thôn phệ hết thảy. Ta có một kiếm, có thể tồi thành Đoạn Sơn, trừ ma, chạm yêu, khai thiên. Hôm nay, chém hồng mông. Hỗn độn chạm thiên quyết. Tiếng nói vừa ra, ngũ đại thần kiếm nở rộ thấy hết, so đại nhật còn nóng ánh hơn, chiếu rọi này phương không gian. Khí thế dồi dào, bộc phát ra. Từng đạo khí lãng bao phủ, còn như lôi đình bạo phát đồng dạng. Rất nhiều tuổi trẻ đệ tử, mở mắt không ra, liên tiếp lùi bước, khó có thể ngăn cản thần uy, thậm chí phải vận dụng pháp lực. Thi Liên trưởng lão cũng không dám áp sát quá gần, sợ bị dư âm liên lụy đến. Rầm rầm rầm. Âm ầm chi tiếng vang lên, tựa như vạn đạo lôi đình bẻ gãy nghiền nát, phá diệt thế gian. Chương 620, ta vị vương giả, đăng thiên thê, khó như lên trời. Chương 620, ta vị vương giả, đăng thiên thê, khó như lên trời. Quang mang lấp lóe, như là đại nhật đồng dạng. Chốc lát sau, khói bụi chậm rãi tiêu tán. Hồng Nông đạo quân nhục thân ấn ký đã tàn phá vô cùng, như nến tàn trong gió đồng dạng, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Mà hắn trong tay Hồng Nông tháp cũng tiêu tan không thấy, hóa thành thuần túy Hồng Nông chi lực, một lần nữa dung nhập Hồng Nông tháp. Trông thấy tình cảnh này, khắp thế gian đều kinh ngạc. Dù là chứng kiến Diệp Thiên theo Hồng Nông tháp đệ nhất tầng, một đường đánh lên đệ thập tầng. Trong lúc đó đơn đấu đếm rõ số lượng trăm vị hỗn độn thần ma, lại đánh bại có vực ngoại hỗn độn bạch ma bản tôn ra chỉ thần lực bạch ma ấn ký. Cuối cùng tại đệ thập tầng Hồng Nông tháp điểm cao, nhìn thấy Hồng Nông tháp chủ nhân, Hồng Nông đạo quân, một vị quá khứ thời đại vô địch giả. Mặc dù tại chính mình thời đại xưng vô địch, bây giờ cũng như cũ bại ngã xuống Diệp Thiên thủ hạ. Diệp Thiên, quả nhiên là thiên mệnh có chỗ về. Không thẹn với chiến thần bảng, Thiêm Long bảng, Song bảng đứng đầu bảng. Bây giờ toàn bộ Hồng Mông tháp cũng chỉ có Diệp Thiên một người, đem Hồng Mông tháp tầng tầng cửa ải cho đánh xuyên qua. Trừ hắn ra, không có người nào có thể làm đến. Rất nhiều tinh anh đạo sư, các viện trưởng lão nghị luận ầm ĩ, trong ánh mắt đầy là đối với thiên tài hậu sinh tán thưởng cùng chờ mong. Dù là Diệp Thiên là vĩnh hằng tiên vực vạn cổ Diệp gia người, có thể chiến thần học phủ tại bây giờ hoàng kim đại thế bên trong cũng không tham dự sòng phương tranh phong. Thậm chí chiến thần học phủ rất nhiều cao tầng đều hy vọng đạt được vạn cổ Diệp gia che chở. Dù sao Diệp gia danh tiếng lưu truyền vạn cổ, không ai không biết, không người không hay. Nếu là có thể đạt được Diệp gia che chở, dù cho là quỷ dị xâm nhập, bọn hắn chiến thần học phủ cũng không sợ. Không hổ là ta xem trọng học sinh, đáng tiếc lao phu không có tư cách dạy bảo hắn. Thiên viện phó viện trưởng cười nhạt một tiếng, biết mình bao nhiêu cân lượng. Dù cho là thiên viện viện trưởng đều không có tư cách. Bị ngạn hoa nữ khuôn mặt tuyệt mỹ, ánh mắt nổi lên gợn sóng, hai chân thẳng tắp mà thon dài, chân ngọc điểm nhẹ hư không, trên tay nắm một đóa bị ngạn hoa. Thông qua bị ngạn hoa nhìn lấy Diệp Thiên, mà Diệp Thiên vị trí chính là bị ngạn hoa nụ hoa trung ương. Bị ngạn hoa nữ ngọt ngào cười, một đám tinh anh đạo sư đều là chấn động vô cùng. Bị ngạn hoa nữ người hung ác không nói nhiều, ngày bình thường hiếm thấy gặp nàng cười một tiếng, mà tại bị ngạn hoa nữ não hải bên trong ký ức toái phiến lại tăng lên một số. Mà tại đệ bắt tầng bên trong, Tô Trường Ca một bộ áo trắng, trắng trên áo còn có hoa mai tô điểm, dường như phiêu nhiên như tiên quân tử đồng dạng, thần thánh siêu nhiên. Trong lúc phất tay, có đại đạo chi lực huy sái mà ra, như là thủy triều mãnh liệt đồng dạng, vung chảy nước mà ra. Hỗn độn thần ma hư ảnh căn bản ngăn cản không nổi, bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Màu vàng kim khí huyết chi lực chiếu rọi tại cả phiến hư không phía dưới. Tô Trường Ca một tay quét ngang mà ra, màu vàng kim khí huyết ngập trời, vành trướng mãnh liệt khí huyết chi lực trực tiếp ngưng tụ làm một đầu phảng phất muốn khai thiên đoạn nhật cự tượng. Voi voi cuốn một cái, liền có thể quấy nhật nguyệt tinh thần, sông núi lại hải. Mãnh liệt cự lực đột nhiên bạo phát, lại là hơn 10 vị hỗn độn thần ma hư ảnh bị chấn đầu. Tiên tiên thánh thể đạo thai, khủng bố như vậy. Có thánh thể chi lực cùng tiên tiên đạo thai chi lực gia trì, quả thực là mỗi ngày đứng ở thế bất bại. Mà tình cảnh này, cũng đồng dạng nhìn ngây người mọi người. Rất nhiều tinh anh đạo sư tán dương liên tục, để tay lên ngực tự hỏi, cùng cảnh giới bên trong, so sánh Tô Trường Ca, bọn hắn căn bản không có lực đánh một trận. Chẳng mấy chốc sẽ bị trấn áp. Mà hiện nay, bọn hắn đều là thần đạo lĩnh vực tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, hai to mặt lớn. Tại chiến thần học phủ bên trong đảm nhiệm tinh anh đạo sư vị trí, có thể thấy được Tô Trường Ca đại đạo chi lộ một mảnh bằng thẳng. Thành tựu tương lai đem về khủng bố cỡ nào? Vạn cổ khó gặp thiên tài, hôm nay bọn hắn liền chứng kiến hai vị. Nếu là không có Diệp Thiên phía trước, Tô Trường Ca tuyệt đối là đại tranh chi thế, sân khấu tuyệt đối nhân vật chính. Chỉ tiếc, có hoàng giả ở trên, vương giả không thể đi qua giới hạn. Tô Thần nhìn lấy bệ nghệ thiên hạ, tung hoành bát hoang, trong đáy mắt, màu vàng kim khí huyết bành trướng mãnh liệt, đủ để hủy thiên diệt địa Tô Trường Ca, nội tâm tức giận vô cùng. Hắn không thể đem thay vào đó, có thể sự thật tàn khốc bày ở trước mắt. Hắn liền bước vào đệ bát tầng đều tốn sức, căn bản là không có cách tiến về. Mà Tô Trường Ca lại có thể tại đệ bát tầng bên trong, đối mặt mấy trăm vị hỗn độn thần ma hư ảnh vây công, không sợ chút nào, ngược lại đại sát tứ phương, hiển thị rõ anh hùng. To lớn như thế chênh lệch, khiến người ta như thế nào truy theo kịp. Thì liền Diêm Ma thái tử, con người bên trong lửa giận sôi sục. Chờ sáu đại thiên thai bất hủ thiên tiêu đủ lộ vẻ ra, tỉnh lại thiên thai chi vương cùng cái kia thần bí lãnh tụ. Chờ đến lúc đó, cái này cái gọi là Diệp Thiên cùng Tô Trường Ca, bất quá là chúng ta dưới chân hải cốt thôi. Diêm Ma Thái Tử như cũ tại mạnh miệng. Bây giờ hắn cùng Huyết Nguyệt Công chúa đã khôi phục, vị thứ ba cũng chính đang thức tỉnh, sắp phá xác mà ra. Thánh linh một khi ra sân, cộng thêm bọn hắn chuyển vận thiên thai ma thần chi lực, cùng thánh linh tự mang thánh linh chi lực, cùng thiên thai ma thần loại hình tam trọng tác dụng phía dưới, rất có thể phá xác mà ra, đó chính là chí tôn cất bước tu vi. Còn có còn lại tam đại chưa từng khôi phục thiên thai bất hủ thiên tiêu, mỗi một vị đều nắm giữ hiển hách hung danh, cái thế vô song. Chớ đừng nói chi là cái kia chưa từng khôi phục thiên thai chi vương cùng thần bí lãnh tụ, chỉ có bọn hắn tám người đạp nhập địa ngục chi lộ điểm cuối, mới có thể tỉnh lại thần thoại thời đại cuối cùng khủng bố. Truyền thuyết bên trong chí cường chi vương, diệt giới chi vương, có diệt giới chi vương tại Diệp Thiên như là con kiến hôi, mà Hồng Nông đạo quân nhìn đứng ở đối diện Diệp Thiên, sau lưng thần hoàn hiện lên, như là một vị thái cổ thần rõ ràng đồng dạng. Vũ đại thần kiếm vờn quanh tại bên người, mỗi một chuôi kiếm đều từng chấn áp thế gian, độc đoán thương cùng. Bây giờ bị hắn một người tề tụ, cái này chẳng lẽ cũng là truyền thuyết bên trong thiên mệnh sở quy? Hồng Nông đạo quân lắc đầu, hắn chân thân ý nguyên tồn tại, chỉ bất quá đang ở vào vực ngoại hỗn độn bên trong, lưu ở nơi đây bất quá là hắn nhục thân ấn ký, một đạo khảo nghiệm thôi. Bây giờ Diệp Thiên thông qua được khảo nghiệm, ấn ký càng phát ra tàn phá, sắp tiêu tán. Hồng Nông đạo quân vui mừng vô cùng, ngươi thực lực đầy đủ đạp vào đăng thiên thê, có điều trước đó lão phu có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. Tiếng nói vừa ra, Hồng Nông đạo quân đơn tay vỗ một cái, theo hư không bên trong cầm ra tới một cái tiểu tinh linh, con nhỏ vô cùng nhưng lại tản ra thần thánh sáng chói quang huy, ở trong hư không du tẩu, toàn thân trắng như tuyết, thần thánh siêu phàm. Hắn là Hồng Mông Tháp khí linh, lúc trước đưa ngươi đệ cửu tầng khảo nghiệm thiết trí là bạch ma, chính là kiệt tác của hắn, nhưng chớ có quái đến lão phu trên đầu. Đệ cửu tầng khảo nghiệm, lão phu có thể thiết trí không ít vực ngoại hỗn độn thiên ma, hắn hết lần này tới lần khác cho ngươi lựa chọn một cái khó đối phó nhất. Hồng Mông đạo quân đùa nghịch nói ra, mà Hồng Mông Tháp khí linh, cái này là một bộ có tật giật mình bộ dáng. Nhìn về phía Diệp Thiên, gãi đầu một cái, thầm cười, hy vọng Diệp Thiên có thể đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Mà Diệp Thiên cũng cảm thấy buồn cười, cười nhạt một tiếng, cũng không hề để ý dù sao, Hồng Mông đạo quân còn tại chỗ này, ở ngay trước mặt hắn, trực tiếp xuất thủ giáo huấn Hồng Mông Tháp khí linh cũng không tốt. Diệp Thiên ở tiền bối trước mặt làm theo chính là thu được về tính sổ sách. Hồng Mông Tháp khí linh dùng mình một cái, chẳng biết tại sao, luôn có một cố dự cảm không ổn. Hậu sinh khả úy, lão giả ta cũng không có cái gì khác, cái này Hồng Mông Tháp đứng lặng ở đây, đã vô số thời đại. Đã ngươi leo lên đệ thập tầng, cái này Hồng Mông Tháp liền tặng cho ngươi đi. Luyện hóa Hồng Mông Tháp khẩu quyết, khí linh sẽ nói cho ngươi biết. Hồng Mông đạo quân tiếng nói vừa ra, một tòa thiên thê đột nhiên xuất hiện tại Hồng Mông Tháp đỉnh tháp. Đây cũng là truyền thuyết bên trong đăng thiên thê. Chương 621, bất diệt sinh linh, đăng thiên thê, khó như lên thanh thiên. Chương 621, bất diệt sinh linh, đăng thiên thê, khó như lên thanh thiên. Đăng thiên thê, truyền thuyết bên trong đăng thiên chi lộ, chỉ có tại thông qua được Hồng Mông Tháp khảo nghiệm về sau, liền sẽ mở ra, thứ không dám giấu giếm, cái này đăng thiên thê cũng không phải là lao phu kiệt tác, mà là tại mãng hoang thời đại, vạn tộc đại chiến, một chỗ thời cổ chiến trường, bị đơn độc cắt đứt ra, ở trong đó có rất nhiều vạn tộc cường giả truyền thừa, cùng lúc còn sống chí bảo truyền thừa chờ một chút, trong đó, thậm chí có một chỗ thời cổ thần ma mai cốt điện. Nghe nói lời ấy, Diệp Thiên hơi hơi sững sờ. Tự thân làm vạn cổ Diệp gia thiếu chủ, bây giờ tức thì bị ca tụng là vĩnh hằng thần vực tuổi trẻ thế hệ vĩnh hằng thần thoại bất bại. Không nói đứng tại tiền nhân trên bờ vai, hắn thậm chí có thể cùng rất nhiều cổ lao thời đại đại năng giả cùng nhất chiến, không chút nào hư, xa xa dẫn trước. Dù sao, thì liền vạn cổ nhục thân bảng đứng đầu bảng vạn cổ đại đế, đều là bại tướng dưới tay của mình. Nhất là bước vào nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong, kiến thức rộng lớn, đọc đủ thứ thi thư, hiểu rõ rất nhiều cổ sử bên trong bí mật. Trong đó thì bao gồm, ngoại trừ vĩnh hằng tiên vực, sinh mệnh cấm khu cùng vực ngoại hỗn độn sinh linh bên ngoài, còn có vĩnh hằng tiên vực bên ngoài, nơi phát ra không rõ bất diệt sinh linh. Bọn hắn trưởng thành cực nhanh, tu vi siêu tuyệt, trong khoảng thời gian ngắn, còn lại tuổi trẻ thế hệ, còn tại nhân đạo lĩnh vực khổ sở tranh độ thời điểm. Những thứ này bất diệt sinh linh thì đã bước vào đến thần đạo lĩnh vực bên trong, khinh thường với nguyệt, quét ngang cùng thế hệ. Mà bọn hắn đều là tới từ thiên ngoại thần ma, được xưng là thời cổ thần ma. Thiên tư cái thế, nhục thân càng là cường đại. Cho dù là đủ để khinh thường thương thiên, móng nuốt phấn phái hư vô thương khung chân long nhất tộc. Tại đối mặt thời cổ thần ma thời điểm, đều có chút rụt rè. Có thể thấy được bất diệt sinh linh cường đại. Nhưng may ra, tựa hồ là nắm giữ một loại nào đó hạn chế, vĩnh hằng tiên vực, ngoại trừ liên thông vực ngoại hỗn độn bên ngoài, còn lại duy độ không gian, vẹn vẹn chỉ có thể độ đến chút ít bất diệt sinh linh. Tại thái cổ về sau, còn sót lại bất diệt sinh linh, liền xa vào đến ngủ say bên trong. Đồng thời, bất diệt sinh linh huyết đủ, đây chính là đại bổ chi vật. Không thua kém một chút nào chân long kỳ lân chờ thái cổ chí cường hung thú. Nếu là có thể cầm tới bất diệt sinh linh huyết đủ, dùng cho luyện hóa, để thăng tự thân, sẽ là bực nào cường thịnh. Tựa hồ là nhìn ra Diệp Thiên nghi vấn, Hồng Mông đạo quân há miệng giải thích nói ra. Man hoang thời đại, có số rất ít bất diệt sinh linh khôi phục, bọn hắn tàn phá bừa bãi tại vĩnh hằng tiền bực bên trong, lại giết vào vạn tộc chiến trường. Chỉ bất quá, đương thời nhân tộc cùng vạn tộc cùng chung mối thù, cơ hồ là đồng quy vu tận đại giới, tán diệt bất diệt sinh linh. Diệp Thiên thầm nghĩ lấy, càng phát ra rung động. Hiển nhiên là không nghĩ tới, tại cái này đăng thiên thê phía trên, lại còn cầm giữ có bất diệt sinh linh hải cốt. Chợt nghi hoặc vô cùng, nhìn về phía Hồng Mông đạo quân, không biết hắn là dùng loại thủ đoạn nào chôn giấu thời cổ thần ma. Chỉ thấy Hồng Mông đạo quân sắc mặt hơi đỏ lên, nhẹ giọng ho khan hai tiếng, cũng không phải là ta mai táng bất diện sinh linh. Đương thời tại vạn tộc chiến trường phá toái về sau, cái này đăng thiên thê tách rời mà ra, đưa tới không ít thần đạo lĩnh vực cường giả ngấp nghé, thậm chí có đỉnh phong cấp bậc bất hủ thế lực xuất thủ, như muốn biến thành của mình. Mà chúng ta vì nhân tộc đại kế, đồng thời cũng không nguyện ý để cái này vạn tộc chiến trường thoái phiến, luân lạc tới bất kỳ bên nào thế lực trong tay, biến thành bọn hắn vật riêng tư, liền ngang nhiên xuất thủ. Sau đó, cái này đăng thiên thê chính là ta cùng mấy vị khác thần đạo lĩnh vực bên trong hoàng giả cộng đồng phát lực, đem để đặt tại cái này chư thiên bắc hải chiến thần học phủ. Chỉ hy vọng hậu thế có chí cường tiên tiêu, tần tần đột phá, xông qua cửa ải, liền có thể đem làm khen thưởng. Hồng Mông đạo quân cùng Hồng Mông tháp khí linh kiên nhận giảng giải. Mà Diệp Thiên nhìn lấy mật đứng ở hư không bên trong, dường như nối liền bầu trời cuối đăng thiên thê, nhẹ gật đầu, ánh mắt cuồng nhiệt vô cùng, đã đem hắn xem như chính mình bật riêng tư phẩm. Dù sao cái này đăng thiên thê phía trên có lấy vô số cơ duyên, nhất bộ nhất trọng tiền, thần binh pháp bảo, thần thông bảo vật, càng là vô số kể. Diệp Thiên có hệ thống kể bên người, tự nhiên không thiếu, nhưng hắn thế nhưng là còn có cần bồi dưỡng vạn cổ thiên đình. Nếu là có thể đem đăng thiên thê cầm xuống, trong đó bao hàm rất nhiều bảo vật, đem dùng cho phát triển vạn cổ thiên đình, tin tưởng tất nhiên có thể càng tiến một bước. Bây giờ vạn cổ thiên đình thế nhưng là đỉnh phong bất hủ thế lực cấp bậc, nếu là có thể đứng hàng đỉnh phong, Diệp Thiên nội tình, chớ nói chi là tại tuổi trẻ thế hệ, cho dù là phóng nhãn toàn bộ vĩnh hằng thiên vực, đều chưa hẳn có bao nhiêu người có thể so. Không nói đến lúc trước đấu chiến thánh địa, Trường Thanh đạo tông chờ một chút, càng còn có vạn cổ Diệp gia, giao chỉ thánh địa, cùng tự thân vạn cổ thiên đình. Nếu như vạn cổ đại đế vừa rồi trong 5 tháng hiển hóa, biết được Diệp Thiên vừa rồi tại nội tâm dưới chính mình, chính là bại tướng dưới tay của hắn, tuyệt đối phải chửi ầm lên. Thua thiệt chính mình còn đang vì Diệp Thiên chiếm chẳng tử, kết quả thằng danh con này lại tại nội tâm dưới chính mình. Mà cùng lúc đó, dưới đài rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu, tuổi trẻ chí tôn, nhìn lấy xuất hiện tại Hồng Mông tháp phía trên, dường như nối liền bầu trời ống kính đăng thiên thê. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Diệp Thiên đăng lâm Hồng Mông tháp đỉnh tháp, đánh bại Hồng Mông đạo quân, quả nhiên nắm giữ trèo lên lên thiên thê tư cách. Vừa rồi Hồng Mông đạo quân nói, tất nhiên chân thực, cũng liền đại biểu cho cái này đăng thiên thê phía trên, cầm giữ có bất diệt sinh linh huyết đủ, cùng đương thời vạn tộc chiến trường phía trên chí bảo. Cho dù là tầm thường thiên kiêu, đạt được cái này đăng thiên thê phía trên chí bảo, đều tất nhiên có thể mưa gió hóa long, thành tựu siêu cấp thiên kiêu vị trí, tại thế hệ tuổi trẻ bên trong tiếu ngạo anh hùng. Đông đảo tuổi trẻ thiên kiêu thì thầm với nhau, nghị luận ầm ĩ trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Thì liền chư thiên Bắc Hải thiên kiêu đều ghen ghét vô cùng, hai mắt phát hồng. Xuất hiện tại chiến thần học phủ, chư thiên Bắc Hải bên trong, trước mắt không có bất kỳ cái gì một vị tuổi trẻ anh kiệt leo lên Hồng Mông tháp đỉnh tháp vị trí, thu hoạch được đăng thiên thê tư cách. Nhưng hiện tại lại bị Diệp Thiên nhanh chân đến trước. Diêm Ma thái tử thân mặc một thân chiến giáp, trong ánh mắt tràn đầy nóng rực cùng huyết hồng. Lạnh hừ một tiếng, nếu để cho Diệp Thiên trèo lên lên thiên thê, thu hoạch đến rất nhiều trí bảo, ta đợi ngày sau như thế nào tranh phong. Bên cạnh Tô Thần bình tĩnh khuôn mặt. À, lúc trước không phải còn tại nói quát các ngươi sáu đại thiên thai bất hủ thiên tiêu đồng loạt xuất thủ, tất nhiên có thể táng diệt Diệp Thiên sao? Hiện nay đâu, chỉ sợ sẽ là đối phó Tô trưởng ca, đều cực kỳ khó giải quyết đi. Diêm Ma thái tử mặt đen lên. Vậy nhưng chưa hẳn, nếu là thần bí lãnh tụ cùng thiên thai chi vương xuất hiện, chúng ta bắt đại tuấn kiệt đối phó Diệp Thiên, không so chiêu tay tôi đến. Huống chi, nếu là có thể tỉnh lại diệt giới chi vương, đến lúc đó đừng nói Diệp Thiên, thì liền toàn bộ vĩnh hằng tiên vực đều phải tao ương, dục tốc bất đạt. Mà tại Hồng Mông tháp phía trên, Diệp Thiên ánh mắt sáng rực, nhìn lấy đăng thiên thê. Hồng Mông đạo quân ấn ký đạm bạc vô cùng, dường như tùy thời đều muốn tiêu tán, căn bản không thể giữ lâu tại thế. Hắn cái này một luồng ấn ký, một khi hiện hiện ra, cùng cảnh giới toàn lực nhất chiến, liền lại không tồn tại ý nghĩa. Nhưng quan sát Diệp Thiên đăng thiên thê, vẫn là dư sức có thừa. Chương 622, mở ra quyền hạn, đều có thể đăng thiên thê, đặt vào thiên lộ. Chương 622, mở ra quyền hạn, đều có thể đăng thiên thê, đặt vào thiên lộ. Có thể ngay tại lúc này, một trận đại đạo chi âm truyền đến, vang vọng tại cả mảnh hư không bên trong. Tựa như sấm sét đồng dạng âm thanh vang lên. Đăng thiên thê, mở ra. Đăng thiên thê, đặt thiên lộ. Mở ra thiên thê người, có thể lựa chọn một mình tiến lên, cũng hoặc là mở ra quyền hạn, căn cốt tuổi trẻ người, đều có thể đăng thiên thê. Lời vừa nói ra, dường như sấm sét đồng dạng. Dưới đại tuổi trẻ đệ tử phấn chấn vô cùng, nghị luận ầm ĩ có thể đăng thiên thê, đạp ca mà đi. Chỉ cần mở ra thiên thê người, liền có thể lựa chọn mở ra quyền hạn. Mọi người phấn chấn, nhiệt tình sôi trào. Không biết Diệp Thiên sẽ hay không mở ra quyền hạn. Vậy nhưng chưa hẳn, Diệp Thiên một đường theo người lạ rất ra, trải qua ngàn khó vạn hiểm, thậm chí đánh bại vực ngoại hỗn độn bạch ma, có thể chưa chắc sẽ lựa chọn mở ra. Mở ra quyền hạn về sau, đem về có rất nhiều tuổi trẻ thiên tiêu làm người cạnh tranh, Diệp Thiên có thể cũng không phải là người lương thiện. Sao lại ngồi nhìn người khác đoạt tự thân lấy được thiện quả? Mọi người nghị luận ầm ĩ có một bộ phận tự vĩnh hằng tiên vực mà đến thiên kiêu cho rằng Diệp Thiên chính là vạn cổ Diệp gia thiếu chủ, bối cảnh vô địch, tài nguyên không thiếu. Tại vĩnh hằng tiên vực bên trong, được vinh dự vạn cổ thần thoại, ôn nhuận như ngọc, chính là chân chính nhẹ nhàng quân tử. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Chỗ đến, không người không bái phục. Nhưng chư thiên Bắc Hải thiên kiêu lại cho rằng Diệp Thiên tuyệt không phải người lương thiện. Tại đi vào chư thiên Bắc Hải về sau, chỗ đến trong nháy mắt trấn áp vương tộc hoàng tộc thiên kiêu, thì liên đế tộc thiên kiêu đều không phải là đối thủ, chỉ có thể bị hắn ngoan ngoãn chém đầu, không có lực phản kháng chút nào. Quả quyết không có khả năng mở ra đăng thiên thê, để đông đảo thiên kiêu cùng một chỗ dẫm lên trời. Rất nhiều thiên kiêu líu lo không ngừng, tại tranh luận, tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. mà cái kia tại ngật đứng ở hư không bên trong tất cả trưởng lão đều tại khiếp sợ. Nguyên lai đăng thiên thê còn có thể mở ra quyền hạn để tuổi trẻ thiên kiêu đăng thiên thê, chỉ bất quá quyền quyết định tại mở ra thiên thê nhân thủ phía trên. Diệp Thiên Thiên Phú vang dội cổ kim không người địch, cùng nhau đi tới, chưa từng thua trận, không biết sẽ làm gì lựa chọn. Chiến thần học phủ tinh anh đạo sư cùng tất cả trưởng lão mặt lộ vẻ trầm tư, ánh mắt sáng rực, đều đang nghị luận. Nhưng bọn hắn đều là cho rằng Diệp Thiên cũng sẽ không đem tự thân chiến quả chắp tay đưa cho hắn người, mà bị ngạn hoa nữ lại chỉ là lặng lặng nhìn, khóe môi nhếch lên một vệt mỉm cười thản nhiên. Nàng tuy nhiên cùng Diệp Thiên thời gian chung đụng không dài, nhưng chẳng biết tại sao nàng cảm thấy Diệp Thiên sẽ mở ra đăng thiên thê quyền hạn. Nhưng cái này cũng không phải làm việc tốt, mà chính là làm muốn tại đăng thiên thê phía trên đại chiến thân thủ lại lần nữa chấn áp người khác, nghiền ép một đám thiên tiêu dẫm lên trời. Khả năng người bình thường lý giải dẫm lên trời vẹn vẹn chỉ là trèo lên thiên thê, thừa nhận thiên thê phía trên uy áp, thăm dò cơ duyên. Nhưng Diệp Thiên trong mắt dẫm lên trời, cái kia tất nhiên là dẫm lên cái khác thiên tiêu tiến lên. Thiên viện phó viện trưởng nhíu mày trầm tư, dù sao nếu là đăng thiên thê có thể mở ra quyền hạn để rất nhiều tuổi trẻ đệ tử trèo lên thiên thê, thu hoạch đến cơ duyên, đối với chiến thần học phủ bồi dưỡng thiên tiêu tới nói, cái kia tất nhiên là có trợ giúp lớn. Chỉ bất quá quyền quyết định đều tại Diệp Thiên một nhân thủ. Dưới đài Tô Thần chẳng thèm nó tới, quả nhiên là vẽ vời cho thêm chuyện ra, ai sẽ đem tới tay chiến quả chắp tay đưa cho hắn người. Huống chi đăng thiên thê phía trên tài nguyên có hạn, hết thảy 99 trọng thiên thê, theo đệ thập tầng thiên thê bắt đầu liền nắm giữ đối ứng khen thưởng, một khi bị người khác cầm lấy đi liền không còn tồn tại. Huống chi tại cái này đăng thiên thê phía trên còn có bất diệt sinh linh huyết đủ, dù cho là thần đạo lĩnh vực cường giả lúc này đều chọn chính mình một người đăng thiên thê. Diêm Ma Thái Tử lắc đầu, cũng không ôm hy vọng. Đăng thiên thê phía trên hoàn toàn chính xác tài nguyên hùng hậu, nhưng hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy đã không dễ. Muốn yêu cầu xa và Diệp Thiên làm người tốt mở ra đăng thiên thê, cái kia quả thực là lời nói vô căn cứ, căn bản liền không khả năng. Thế mà sừng sững tại Hồng Mông Tháp đỉnh tháp Diệp Thiên nhìn lấy núi liền bầu trời điểm cuối thiên thê, trầm tư một phen. Cho nên đăng thiên thê điều kiện là cái gì? Hư không bên trong truyền đến mênh mông đại đạo chi âm, nhất bộ nhất trọng thiên. Từ đăng thiên thê đệ nhất giai bắt đầu, tiềm hành giả liền phải thừa nhận lấy vô cùng lớn uy áp, so Hồng Mông Tháp áp lực còn cường đại hơn mấy lần không ngừng. Nghe hư không bên trong đại đạo chi âm giải thích, Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, mà Hồng Mông Tháp khí linh giống như ấu tiểu thần minh đồng dạng tại Diệp Thiên bên cạnh vì đó giải thích. Không chỉ là bất diệt sinh linh huyết đủ cùng thần lực, còn có rất nhiều thái cổ đại hung tinh huyết cùng rất nhiều độc bộ thiên hạ cường giả truyền thừa. Đối với bây giờ ngươi tới nói, đích thật là có trợ giúp rất lớn. Đồng thời, nếu là có thể đi đến bầu trời cuối cùng, cũng chính là cái kia đăng thiên thê điểm cuối, tương truyền có thể mở ra một phương thiên đường. Tại trong thiên đường, có đại cơ duyên, có thể làm ngươi chỉ rõ thần đạo lĩnh vực con đường. Hồng Mông đạo quân võ đạo ấn ký cũng nhẹ gật đầu. Đăng thiên thê điểm cuối, hoàn toàn chính xác có một phương thiên đường, cũng không phải là chúng ta theo vạn tộc chiến trường rời đến, mà chính là bản thân thì nối liền khác một phương không gian. Diệp Thiên minh ngộ, thần thái sáng láng. Nếu như vẹn vẹn chỉ là mình một người đồng hành, cái kia khó tránh khỏi có chút quá không thú vị. Nhìn lấy dưới đài rất nhiều chư thiên Bắc Hải vương tộc truyền nhân, hoàng tộc thiên tiêu, cùng những cái kia cao cao tại thượng, tại Bắc Hải chi địa không ai bị nổi đế tộc thiên tiêu. Còn có theo vĩnh hằng tiên vực mà đến các lộ thiên tiêu. Trong đó có không ít siêu cấp thế lực truyền nhân, trường sinh thế gia thiếu chủ, vân vân. Tỷ như bất hủ vương gia Vương Đăng Phi, chân đạp hoàng kim trên xa, tự xưng tiểu đế. Còn có cái kia tại Hồng Mông Tháp bên trong, đánh bại mấy trăm vị hỗn độn thần ma hư ảnh, gần với cấm kỵ của mình Tô gia thiếu chủ Tô Trường Ca, thiên tư cái thế, vang dội cổ kim. Tập hợp ba đại siêu cấp thể chất vào một thân, không người là đối thủ, giống như thần minh. Nếu là có thể dẫm lấy bọn hắn, leo lên bầu trời cuối cùng, thiên hê điểm cuối, đó mới thú vị. Suy nghĩ thông suốt, tại vạn chúng chú mục, mọi người ánh mắt mong đợi bên trong, Diệp Thiên mở miệng. Thanh âm như sấm, oanh động thiên hạ. Một người độc hành, há lại ta Diệp mẫu người có thể làm ra sự tình. Cái này đăng thiên thê phía trên tài nguyên, lý nên là thiên hạ cùng sở hữu. Diệp mẫu người không dám một người độc hưởng. Đăng thiên thê mở ra quyền hạ, để rất nhiều thiên tiêu cùng ta cùng nhau dẫm lên trời. Lời vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Trên trời dưới đất, vô luận là chiến thần học phủ trưởng lão, cũng hoặc là ẩn tàng tại âm thầm các tộc cường giả, vẫn là cái kia tại Hồng Mông Tháp phía dưới, nhìn chăm chú bảo, mong mọi cùng trông mong các tộc thiên tiêu. Trừng to mắt, thân thể run rẩy, dường như giống như nằm mơ. Là thật là không nghĩ tới, Diệp Thiên vậy mà lại làm ra vô cùng lớn nội bộ. Hắn mở ra đăng thiên thê quyền hạn, để rất nhiều tuổi trẻ thiên tiêu có thể cùng một chỗ dẫm lên trời, thăm dò cơ duyên. Đồng thời, cái này 99 tầng thiên thê, theo đệ thập tầng bắt đầu, đều có các loại khác biệt cơ duyên. Một khi cầm lấy đi, thì không tồn tại nữa. Cái này dù sao cũng là tàn khuyết bản vạn tộc chiến trường. Người nào cũng không ngờ rằng, Diệp Thiên vậy mà lại mở ra quyền hạn. Chương 623, dẫm lên trời, này thiên, là tuyệt thế thiên tiêu thiên. Chương 623, dẫm lên trời, này thiên, là tuyệt thế thiên tiêu thiên. Cái này sao có thể, cho dù là ta chư thiên Bắc Hải đế tộc thiên tiêu, cũng quả quyết không có khả năng mở ra quyền hạn. Không sai, dù sao chỉ là tàn khuyết bản vạn tộc chiến trường, vô luận là đại năng truyền thừa, cũng hoặc là thần binh pháp bảo, một khi cầm lấy đi, thì rốt cuộc không tồn tại nữa. Trừ phi Diệp Thiên có tuyệt đối tự tin, có thể áp đảo mọi người phía trên, đi tại chỗ có thiên kiêu phía trước, nhất bộ nhất trọng thiên, đem sở hữu trí bảo đều nắm vào trong ngực. Có chư thiên Bắc Hải vương tộc thiên kiêu đang sôi trào, hô to không có khả năng. Thế mà, Tình cảnh này lại thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt. Diệp Thiên hoàn toàn chính xác mở ra đăng thiên thê quyền hạn, thậm chí thì liền các tộc trưởng lão đều trong bóng tối kinh ngạc. Không hổ là vạn cổ Diệp gia thiếu chủ, quả nhiên ngang tàng. Nếu là còn lại siêu cấp thiên tiêu, dù cho là tộc ta đế tử, tại mở ra đăng thiên thê về sau, đều khó có khả năng hướng cơ duyên chắp tay nhường cho, thế mà Diệp Thiên lại nguyện cùng mọi người cùng một chỗ dẫm lên trời. A, bất quá là ngu xuẩn thôi, rõ ràng đăng thiên thê là mình vật trong bàn tay, bây giờ đem cơ duyên chắp tay đưa người, trừ phi hắn tự nhận là có thể đi tại trước mọi người, đem sở hữu siêu cấp thiên tiêu đều xa xa bỏ lại đằng sau, thế mà, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Hoàn toàn chính xác. Luận thiên tư cái thế, chiến lược vô song, hắn Diệp Thiên đích thật là thường nhân khó có thể với tới, thậm chí có thể nói là tuổi trẻ thế hệ trần nhà, tại ta Chư Thiên Bắc Hải tuổi trẻ thế hệ bên trong cũng có thể độc bộ thiên hạ. Tại đối mặt nhân số phía trên tuyệt đối áp chế, hắn chưa hẳn có thể đem tất cả trí bảo toàn bộ đều cất vào trong ngực. Có trưởng lão mở miệng trâm trọng, ngôn ngữ sắc bén chi cực, cho rằng Diệp Thiên cử động lần này bất quá là đem tới tay cơ duyên chắp tay đưa người, chính là Diệp gia mà cố. Không hiểu được đăng thiên thê phía trên cơ duyên chi chân quý, chờ đăng thiên thê kết thúc về sau, tất nhiên có hắn hối hận. Mà ở trong hư không chỗ sừng sững tinh anh đạo sư cùng học phụ trưởng lão đồng dạng là cao mày, không hiểu Diệp Thiên ý muốn như thế nào. Thiên viện phó viện trưởng ngược lại là rộng rãi, lấy lực lượng một người liên tiếp chiến bại Hồng Mông đạo quân, vượt ngoại hỗn độn bạch ma ân ký, như thế cái thế thiên tiêu tất nhiên sẽ không trắng tính toán. Lặng lặng nhìn đi, còn lại trưởng lão cùng đạo sư nhẹ gật đầu, chăm chú nhìn chăm chú, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ hâm mộ vô cùng, hai mắt đều tại phát hồng. Đăng thiên thê phía trên cơ duyên, cho dù là bọn hắn những thứ này vượt nhập thần đạo lĩnh vực cường giả, đều muốn hâm mộ vô cùng, hận không thể đem nạp vào trong tay. Chỉ hận cốt linh đã siêu việt đăng thiên thê hạn chế, không cách nào đạp lên thiên thê. Mà dưới đài ám viên ma tử, huyết nguyệt công chúa bọn người, ánh mắt sáng rực, trong đó có liệt diễm đang thiêu đốt, chờ mong vô cùng. Công tử quả nhiên là hiên ngang lẫm liệt, cho dù là tại chiến thần học phủ bên trong, ta Chư Thiên Bắc Hải thiên kiêu chiếm tuyệt đại đa số tình huống dưới, vẫn như cũng nguyện ý mở ra đăng thiên thê quyền hạn, để rất nhiều hoàng tộc thiên kiêu, đế tộc thiên kiêu, thậm chí là theo cổ sử bên trong khôi phục hắc ám quái thai, đạp lên thiên thê cùng một chỗ tranh đoạt cơ duyên. Diệp công tử lòng dạ, cho dù là phóng nhãn chư thiên, đều không ai bằng. Dù cho là thần đạo lĩnh vực bên trong phong vương thành hoàng đại nhân vật, đều chưa hẳn có thể so sánh cùng nhau. Ám Nguyệt Ma Tử khâm phục nói ra, mặt mũi tràn đầy bội phục, ánh mắt càng là cuồng nhiệt, phản phất tại đối đại thần minh đồng dạng. Ma Huyết Nguyệt Công chúa âm thầm mỉm cười, nàng thể nội có thể chạy xuôi theo Diệp Thiên huyết dịch, cơ hồ có thể nói là nhất niệm chi gian, liền biết được Diệp Thiên ý nghĩ. Tự nhiên cũng rõ ràng, Diệp Thiên là muốn chân đạp Chư Thiên Thiên giáo tiến lên, không muốn chuyến này thiên thê hành trình quá mức nhàm chán thôi. Huống chi còn có thể mượn nhờ đăng thiên thê bị áp, cân nhắc Chư Thiên Bắc Hải tuyệt đại đa số hoàng tộc thiên kiêu cùng đế tộc thiên kiêu thực lực, có thể nói là nhất tiễn song điêu. Mà Diêm Ma Thái Tử, Tô Thần bọn người khặc khặc cười một tiếng. Hừ, đã hắn mở ra quyền hạn, vậy bọn ta liền toàn lực ứng phó tại đăng thiên thê tiến lên phía trước, mau chóng đạt tới 10 tầng về sau thu hoạch cơ duyên. Tô Thần chiến ý tràn đầy, dường như thấy được đuổi theo cũng siêu việt Diệp Thiên hy vọng. Dù sao tại cái này đăng thiên thê phía trên có rất nhiều vạn tộc chiến trường lưu lại đại năng truyền thừa, hung thú tinh huyết, vân vân, thậm chí còn có bất diệt sinh linh huyết đủ cùng bọn hắn lưu lại thần lực. Một khi đem đạt được, tự xưng đem về nên đón đại thủy biến. Bất diệt sinh linh cũng chính là thời cổ thần ma, bọn hắn bản liền trưởng thành cực tốc, nhục thân vô địch, có thể so với Chư Thiên đại hung. Một khi đạt được bọn hắn huyết đủ, đem luyện hóa tự thân, thậm chí có thể bỏ trước khi đi đúc thành siêu cấp thể chất cùng thể nội huyết dịch, đem toàn bộ thủy biến thôi diễn mà ra, tiến hóa thành vì bán nhân bán thần, nắm giữ cái thế nhục thân cùng siêu phàm thần lực. Mà Diêm Ma Thái Tử tư duy linh hoạt đồng dạng cũng tại nội tâm đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Hắn có thiên thai ma thần chi lực, toàn lực mở ra, tất nhiên có thể tại đăng thiên thê phía trên lấy được chắc tuyệt thành tựu. Nếu là có thể thu hồi đến bất diệt sinh linh huyết đủ cùng những cái kia thái cổ đại hung thú tinh huyết, vân vân, lại thêm chi thiên thai ma thần chi lực, tất nhiên có thể nâng cao một bước, thường nhân khó có thể với tới, có thể xưng vô địch. Mới từ Hồng Mông tháp bên trên xuống tới Tô Trường Ca, đồng tử nở rộ kim quang, thể nội khí huyết rung động ầm ầm, thần lực bạo phát, tựa như có thể hoành kích thiên thượng tinh thần. Diệp Thiên, phi thường nhân. Tô Trường Ca tán thưởng nói ra, nội tâm đã đem Diệp Thiên xem như cả đời chi địch, hai người cũng địch cũng người. Dù sao vô luận là Long Hồ bảng, còn là Chiến Thần bảng, đều muốn Diệp Thiên xem làm đại địch của hắn. Tương lai tất có một trận Long Hồ chi đấu. Hồng Mông tháp phía trên, Diệp Thiên chưa tay. Cũng ngay tại lúc này, Vân Hải quần quận ở giữa, thương khung đột nhiên nứt ra một đạo kim vết. Rầm rầm rầm, dường như sấm sét thanh âm vang vọng, chấn động cả phiến hư không. 99 đạo ngọc giai từ hư không rủ xuống, mỗi đạo bậc thang đều khắc rõ thượng cổ phù văn, đạo văn lưu chuyển ở giữa, lại có long phượng hư ảnh xoay quanh. Quần quần thần âm tự thiên ngoại truyền đến, giống như ngàn vạn Phật Đà tụ kinh, lại như ngân hà chút xuống cửu thiên, trung trung điệp điệp, phát triển mạnh mẽ, như là ngân hà vẩy xuống nhân gian. Trong nháy mắt, tại cái này Chiến Thần học phủ Hồng Mông tháp, thì giống như động thiên phúc lợi. Hư không bên trong, có mọi người tại sôi trào, khí phách dâng trào. Cùng lúc đó, có huyền diệu khó giải thích phù văn xuất hiện, ở trong hư không bốc lên, cổ lão minh văn hạ xuống. Huyền diệu khí tức rủ xuống, tựa như có thể đả thông thể nội huyết dịch kinh mạch, làm cho người thần lực tràn đầy. Đây là đại cơ duyên. Có vương tộc thiên kiêu kinh hô một tiếng. Đám người còn lại, đội vàng ngồi xếp bằng, hấp thu khí tức, thối luyện tự xưng huyết mạch, để cầu càng tiến một bước. Rầm rầm rầm. ầm ầm thanh âm liên tiếp truyền ra. Có vương tộc đệ tử nên đón thủy biến, toàn thân run rẩy, huyết khí ngập trời. Như là bạch hổ đồng dạng, giáp tỉnh ra cực hạn sát phạt canh kim chi lực. Đăng thiên thế mở, nhất thời sôi trào, mấy trăm đạo thần hồng phóng lên tận trời. Bọn hắn đều là lúc trước gần nặc tại người bên trong siêu cấp thiên tiêu, chưa từng hiện tại thế. Bây giờ đăng thiên thế mở rộng, cơ duyên bày ở trước mắt mình, liền cũng không tiếp tục trang. Có thiếu niên áo tím chân đạp huyền quy dị tượng, một ngựa đi đầu, không nhường chút nào. Chính là đến từ vĩnh hằng tiên vực bất hủ thế lực, Khương gia thần thể, Khương Vô Nhai. Khương gia thần thể Khương Vô Nhai ngửa mặt lên trời cười to, hôm nay thuộc về ta Khương gia rút đến thứ nhất. Vừa dứt lời, quanh người hắn tử khí tăng gọn, lại tại sau lưng ngưng tụ thành cao ba trượng đông lai tử khí đồ. Khương Minh không khỏi nóng đội. Có trắng thuần quần áo phiêu nhiên mà tới, chính là Tử Tiêu Thánh Địa thánh nữ, chân ngọc điểm nhẹ hư không, dưới chân tràn ra thập nhị phẩm thanh liên đạo văn, nghe nói đệ thập bát giai có thượng cổ sát trận hiển hóa, nhưng chớ có gãy Khương gia thể diện. Chương 624, đăng thiên thê, thần thể tranh bá, huyết vậy hư không. Chương 624, đăng thiên thê, thần thể tranh bá, huyết vậy hư không. Rất nhiều tuổi trẻ thiên tiêu tranh nhau tiến về, có đến từ vĩnh hằng tiên vực thần thể bá thể, bọn hắn đều là các phương bất hủ thế lực thiên tiêu đệ tử, nhìn chằm chằm quá thay. Trong đó không ít đỉnh phong bất hủ thế lực, thậm chí đỉnh phong cấp bậc bất hủ thế lực truyền nhân, mà chư thiên bắc hải cũng không chút nào hư, ẩn chứa tuyệt thế thiên tài. Vương tộc thiên tiêu, hoàng tộc thiên tiêu càng là nối liền không dứt. Có bạch hổ vương tộc đệ tử giáp tỉnh ra cực hạn sát phạt canh kim chi lực, một trường khai thác con đường phía trước, thẳng tiến không lùi, đi tới hồng mông tháp tầng cao nhất, sắp đạp vào đăng thiên thê. Tại Diệp Thiên hoàn toàn mở ra quyền hạn về sau, hồng mông tháp liền giải trừ bị áp. Bất luận cái gì tuổi trẻ thiên tiêu đều có thể bước vào hồng mông tháp tầng cao nhất, tiến vào đăng thiên thê. Khương gia thần thể Khương Vô Nhai, mày kiếm mắt sáng, toàn thân phủ văn phun trào, người mang Khương gia thần thể, thẳng tiến không lùi. Hôm nay cái này đăng thiên thê, thật vì ta Khương gia chi người đứng đầu. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, thân thể bên ngoài quang mang lượn lờ mà ra, cực kỳ cứng hãn, ngang áp một phương. Leo lên đăng tiên thê đệ nhất giai. Trong nháy mắt, vô biên uy áp của tới, tựa như hỏa sơn phun trào đồng dạng, lại như cùng đại sơn che xuống, cực kỳ khủng bố. Thế mà, rất nhiều tuổi trẻ thiên tiêu đi lại nhanh chóng, làm như không thấy, khuất chân nổ bắn ra mà ra, bước vào đệ nhị giai. Có chư thiên Bắc Hải Bạch Hổ Vương tộc thiếu chủ, nhẹ nhàng vui vẻ cười to. Theo ý ta, cái này đăng tiên thê cũng không gì hơn cái này, chỉ là như vậy uy áp, liền muốn chân áp chúng ta. Quả thực là nói chuyện biển vông. Tiếng nói vừa ra, Bạch Hổ Vương tộc thiếu chủ lại lần nữa bước ra một bước, khí thế hùng hồn, phảng phất muốn rời núi lấp biển đồng dạng. Ồn ào. Khương gia thần thể lạnh hừ một tiếng, hướng về phía trước đột nhiên đánh ra một trường, hung hồn thần lực đột nhiên bạo phát, phù văn lưu chuyển, không gian phát toái, một phương màu vàng kim trường ấn nổi lên, bành trướng mãnh liệt, mang theo lớn lao thần uy chấn áp xuống. Bạch Hổ Vương tộc thiếu chủ đôi mắt như thay đổi thật nhanh, bay lên không trung mà ra, mở cái miệng rộng, phát ra gạo rú thanh âm. Sau lưng hiện ra một tôn bạch hổ hư ảnh, hung hãn dị thường, chân đạp hư không, trên thân lông trắng giống như sát phạt lợi khí đồng dạng, làm cho người lông tơ đứng sướng sướng. Bên ngông âm ba phảng phất muốn đánh gãy hư không. Vành, một trận ầm ầm thanh âm bao phủ mà ra, hư không như là giấy trắng đồng dạng run run. Màu vàng kim trưởng ấn cùng cái kia bạch hổ âm ba lên tiếng tiêu tán. Ngay tại hai người tranh đấu thời khắc, một đạo lại một đạo thân ảnh vạch phá bầu trời, giống như chớp giật, phi nhanh mà ra, khiến người ta khó mà phòng bị. Chính là Tô Thần, Diêm Ma Thái Tử, Tô Trường Ca, Ám Nguyên Ma Tử, Huyết Nguyệt Công Chúa bọn người. Thậm chí thì liền Tử Tiêu Thánh Địa Thánh Nữ, chân đạp màu xanh liên hoa, như một đạo hửng đỏ đồng dạng nhảy ra. Trong nháy mắt, mấy người kia liền đạt đến đăng thiên thê tứ ngũ giai. Chỉ bất quá, cái này đăng thiên thê phía trên chỉ có đạt tới đệ thập tầng mới có thể mở ra khen thưởng, mà đệ thập tầng liền chính thức mở ra khen thưởng. Tử Tiêu Thánh Nữ lạnh hừ một tiếng, một bộ váy trắng thuần khiết như hoa sen đồng dạng, khuôn mặt nhàn nhạt, ánh mắt khinh thường. Hai thằng ngu còn chưa từng đạt đến đệ thập giai về sau, liền sớm mở ra tranh đấu, bất quá là lãng phí thời gian. Lúc trước xem ra, cái này Khương gia thân thể bất quá là chỉ có hư danh thôi, liên đệ thập giai cái bóng đều không có gặp, liền cùng Bạch Hổ Vương tộc thiếu chủ bắt đầu tranh đấu, khiến người khác chiếm được tiên cơ. Quả thực là ngu không ai bằng, lãng phí thời gian cùng tinh lực. Thua thiệt chính mình lúc trước còn tốt nói nhắc nhở. Tại Vĩnh Hằng Tiên vực bên trong, cái kia bất hủ Khương gia cũng là một phương đỉnh phong bất hủ thế lực, thanh danh hiển hách, nội tình hùng hậu. Hùng bá một phương, trong năm tháng cũng từng xuất hiện vô địch giả, chấn áp một thời đại. Tại rất nhiều đỉnh phong bất hủ thế lực bên trong xưng vương xưng bá. Bây giờ cái này đệ nhất, xuất hiện một vị tuyệt thế thân thể, được vinh dự Khương gia quật khởi vinh quang cùng hy vọng, chút xuống rất nhiều tài nguyên. Chỉ tiếc là một cái đầu góc đơn giản, tứ chi phát triển thế hệ. Bọn hắn cùng nhau đến đây chư thiên Bắc Hải lịch luyện, lúc trước một mực cẩn nút trong biển người mênh mông, chỉ vì tìm được cơ hội nhất phi trùng thiên. Tại tranh đoạt quan trọng cơ duyên thời điểm lộ diện, mơ tưởng đạt được. Khương Vô Nhai khó thở. Trước đây xuất thủ, chẳng qua là vì một triển hùng phong, thi triển thủ đoạn, chấn nhiếp mọi người. Nhưng chưa từng nghĩ đến, còn lại tuổi trẻ thiên tiêu, thừa dịp tự mình ra tay thời khắc, mượn cơ hội phản siêu, đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Lúc này song trên đùi, quang mang lấp lóe, dưới chân có huyền quy hư ảnh hiện lên, tứ chi liền như là chống trời trụ lớn đồng dạng, đột nhiên nhảy ra, bắt kịp mọi người. Bạch Hổ Vương tộc thiếu chủ trong mắt nở rộ sắc cơ, bản đến chính mình dẫn trước một bước, lại bị Khương gia thần thể kìm chân, bây giờ xa xa rơi cho người khác sau lưng. Huống chi chư thiên Bắc Hải Bạch Hổ Vương tộc cùng lĩnh hằng tiên vực bất hủ Khương gia vốn là cửu oán rất sâu, Tại thượng cổ thời đại, Bất Hủ Khương gia một vị trưởng lão, tay cầm tiền kiếm, kiếm bổ Bạch Hổ yêu vương tộc. Sau đó tại biên cương vị trí, một vị Khương gia tuấn giả, càng là ngay trước mấy ước sinh linh trước mặt, chém Bạch Hổ thành đạo, bước vào thần đạo lĩnh vực. Mà bị chém Bạch Hổ, chính là Chư Thiên Bắc Hải, Bạch Hổ yêu vương tộc một vị đại đế. Ý niệm tới đây, Bạch Hổ vương tộc thiếu chủ cắn răng, khí huyết chi lực ngập trời, thể nội đỏ tươi khí huyết thần lực, trong nháy mắt bị phù văn màu vàng cho bao khỏa, hóa thành một vùng biển mênh mông kim hải. Căn bản là không có cách ngăn cản, trong nháy mắt bao phủ cả phiến hư không. Bạch Hổ yêu vương tộc thiếu chủ hóa thành một đầu mênh mông bạch hổ, lông tóc như lao, ngạch đầu đội lên chữ vương, bá khí vô cùng, bá đạo phi phàm. Một trận tiếng hổ gầm chấn động hư không, hướng về phía trên đột nhiên nhảy tới. Tại đệ thập tầng trước đó, đông đảo tuổi trẻ thiên tiêu tuy nhiên cảm nhận được uy thế lớn lao, nhưng đối với bọn hắn mà nói, bằng vào nhục thân chi lực, khí huyết hùng hồn, y nguyên có thể ngăn cản. Chỉ bất quá tiến lên tốc độ, đem so với trước thì chậm quá nhiều. Bạch Hổ vương tộc thiếu chủ trong đôi mắt thiểm điện lướt qua, hét lớn một tiếng, thiên hổ cắt đứt chảo, hư không bị cắt đứt, đột nhiên hiện ra 10 đạo chảo ánh sáng, giống như lợi kiếm đồng dạng chặt đứt xuống. Rất nhiều vương tộc thiên tiêu không dám kinh thường, vận chuyển thần thông ngăn cản, hãm lại tốc độ. Chư Thiên Bắc Hải hoàng tộc thiên tiêu, đế tộc thiên tiêu, thậm chí là theo tuế nguyệt bên trong khôi phục hắc ám quái thai, lại chẳng thèm ngó tới, lạnh hừ một tiếng. Có toàn thân bao trùm bạch cốt khôi giáp hắc ám quái thai, trong đôi mắt màu tím hỏa diễm lấp lóe, phảng phất muốn đốt cháy nửa bầu trời khung. Màu tím hỏa diễm phóng lên tận trời, đem mấy đạo bạch hổ chảo ấn cho đốt cháy tiêu tán. Chỉ là một cái vương tộc thiên tiêu, cũng dám tại ta trước mặt làm cản. Người mặc bạch cốt khôi giáp hắc ám quái thai hừ lạnh một tiếng, trong tay huyễn hóa ra một thanh bạch cốt ngưng kết mà thành trường kiếm, chém xuống mà xuống, khí thế hùng hồn, xé rách nửa bên tương cung. Mơ hồ có thể thấy được địa ngục chi môn đều nổi lên, trong đó hiện ra vô số bạch cốt u hồn. Bạch Hổ vương tộc thiếu chủ sợ hãi giống một tiếng, ánh mắt lấp lóe, tràn ngập hoảng sợ. Kiếm quang tựa như tia chớp, tốc độ nhanh vô cùng, căn bản không kịp phản ứng. Chiếu rọi tại Bạch Hổ vương tộc thiếu chủ trong con mắt, kiếm mang lấp lóe, huyết vẩy hư không. Bạch Hổ vương tộc thiếu chủ thống khổ gào rú một tiếng, tê sắc vô cùng. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại đông đảo tuổi trẻ thiên kiêu bên hai, thậm chí thì liền những cái kia tự biết thực lực như thế nào, không dám lên trước tuổi trẻ thiên kiêu, đang nghe về sau đều sợ vỡ mật, hoảng sợ vô cùng. Tùy theo, thu vào mọi người tầm mắt, chỉ thấy cái kia Bạch Hổ thiếu chủ đã khôi phục bản thể, thế mà bên phải cánh tay đã bị chém đứt, huyết vẩy hư không, rơi xuống tại đại địa phía trên. Bạch Hổ yêu vương tộc thiếu chủ cắn chặt hàm răng, răng môi trắng bệch, trên trán tràn đầy mồ hôi dị, thừa nhận lớn lao thống khổ. Hôm nay chém ngươi một tay, lấy đó cảnh cáo. Bất quá, ngươi Bạch Hổ yêu vương tộc thủ, bản vương tự sẽ thay ngươi báo. Chương 625, hôm nay chém ngươi. Bạch cốt sát vương, thần thể chi uy. Chương 625, hôm nay chém ngươi. Bạch cốt sát vương, thần thể chi uy. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Thậm chí thì liền ngay tại đăng thiên thê tiến lên phía trước rất nhiều tuổi trẻ thiên tiêu, đều á khẩu không trả lời được, chấn động vô cùng. Mà những cái kia quan chiến tuổi trẻ thiên tiêu, ngẩng đầu nhìn lại. Giờ phút này cũng rốt cục thấy rõ, lúc trước chém Bạch Hổ yêu vương tộc thiếu chủ một tay, là người thế nào. Cái kia lại là Bạch cốt đế tộc, ngày xưa trong năm tháng ngủ say cái thế thiên tiêu, hắc ám quái thai, Bạch cốt sát vương. Từng tại thượng cổ thời đại, trấn áp quân hùng, nương tựa theo trong tay Bạch cốt thiên sát kiếm. Suýt nữa đem thời đại kia rất nhiều đế tộc thiên tiêu, hoàng tộc thiên kiêu đánh cho tuyệt đại. Chân chính đứt gây dẫn trước, tuyệt thế thiên tiêu. Sau đó bị Bạch cốt đế tộc chỗ phong ấn chờ đợi hậu thế, đại tranh chi thế hàng lâm, đem tỉnh lại mà ra. Chỉ vì tranh đoạt một thế thiên mệnh, thì liền Diêm Ma thái tử đều khẽ nhíu mày. Hiển nhiên là không nghĩ tới, Bạch cốt sát vương vậy mà cũng khôi phục, mà lại lúc trước một mực chưa từng lộ diện trong đám người ở nút. Sau đó mãi cho đến Diệp Thiên mở ra đăng thiên thê quyền hạn về sau, mới đột nhiên nhảy ra, đập vào đăng thiên thê. Diêm Ma thái tử ánh mắt chuyển động, trong nháy mắt liền biết được Bạch cốt sát vương mục đích. Hắn là muốn bất diệt sinh linh huyết đủ, sau đó dung nhập trong cơ thể mình, thúc đẩy tự thân nhục thân càng tiến một bước, thần thông thuật pháp cũng có thể có bay vọt về trước. Bạch cốt sát vương tuy nhiên cường đại, nhưng Chư Thiên Bắc Hải đế tộc thiên tiêu, hắc ám quái thai, thiên tư kinh diễm người số lượng cũng không ít. Chúng chi còn có 6 đại thiên thai bất hủ thiên tiêu, thiên thai chi vương, thần bí lãnh tụ, vân vân. Vĩnh hằng tiên vực thiên tiêu càng là phá giới mà đến, trong đó có đỉnh phong bất hủ thế lực thiên tiêu, thậm chí là đỉnh phong cấp bậc bất hủ thế lực thiên tiêu. Thế gia thiếu chủ, đại tộc truyền nhân, thánh địa thánh tử, cái này thiên hạ anh hùng càng là như là cá giết sang sông đồng dạng, nhiều vô số kể. Bạch cốt sát vương nếu có thể dung hợp bất diệt sinh linh huyết đủ, tất nhiên có thể áp đảo trừ vương phía trên. Ý niệm tới đây, Diêm Ma thái tử tâm tư linh hoạt, Tô Thần cũng muốn có được bất diệt sinh linh huyết đục để thăng tự thân. Có thể cái này bất diệt sinh linh huyết đục chính là chân quý đồ vật, tuyệt thế cơ duyên. Nếu là tự thân có thể có được, phối hợp thiên thai ma thần chi lực, nói không chừng thậm chí có thể trực tiếp đuổi kịp thiên thai chi vương. Đến lúc đó, dù cho là thiên thai chi vương cùng thần bí lãnh tụ khôi phục, tự thân cũng sẽ không khuất tại bọn hắn phía dưới. Diêm Ma thái tử càng là điên cuồng, gia tốc tiến lên. Khương gia thần thể Khương Vô Nhai cũng không có đem Bạch Hổ yêu vương tộc thiếu chủ cùng vị này theo tuế nguyệt bên trong khôi phục hắc ám quái thai để ở trong mắt, chỉ muốn phải nhanh một chút đạp vào đệ thập tầng, đạt được đăng thiên thê lớn lao cơ duyên. Thế mà cái kia Bạch Hổ yêu vương tộc thiếu chủ đầu đầy mồ hôi, vô cùng thống khổ, mau từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái long nhãn kích cỡ tương đương màu xanh đan dược nuốt vào trong miệng. Cái kia bị chặt rơi cánh tay phải, mầm thịt bắn ra, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng hắn biết được, có rất nhiều hoàng tộc tiên tiêu, đế tộc tiên tiêu thậm chí hắc ám quái thai. Nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm tiên tiêu đã đăng lâm phía trước, chính mình vô mông ngựa khó đạt đến, đành phải bị ép từ bỏ. Bất quá, cái kia Bạch Cốt Sát Vương như là đã đáp ứng chính mình, báo Bạch Hổ Yêu Vương tộc thủ. Vậy hắn cũng không tiện đi tranh giành. Lúc này chắp tay, cung kính hành lễ, đa tạ Bạch Cốt công tử. Tiếng nói vừa ra, liền thả người nhảy một cái, về tới Hồng Mông Tháp phía dưới, lặng lặng quan chiến. Mà cùng lúc đó, còn có rất nhiều chư thiên Bắc Hải Vương tộc thiên tiêu tại tiến lên trên đường. Bị hoàng tộc thiên tiêu, đế tộc thiên tiêu, cùng lĩnh hằng tiên vực mà đến bất hủ thế lực thiên tiêu, đều cho đánh xuống đăng thiên thê, rơi xuống Hồng Mông Tháp phía dưới. Nhưng bọn hắn đều không cần lo lắng cho tính mạng, chỉ là trên thân lưu lại một số thương thế, nuốt đang được, tu dưỡng liền có thể. Đáng giận, xem ra chúng ta tại cái này đăng thiên thê phía trên lớn lao cơ duyên vô duyên. Cái kia bất diệt sinh linh huyết đục nếu để cho ta được đến tất nhiên có thể càng tiến một bước, thậm chí đuổi sát hoàng tộc thiên tiêu thậm chí là đế tộc thiên tiêu. Cộng thêm đăng thiên thê 10 tầng về sau lớn lao cơ duyên, cho dù là đuổi theo theo tuế nguyệt bên trong khôi phục hắc ám quái thai, cũng là có hy vọng à, chỉ tiếc bản sự không đủ. Rất nhiều vương tộc thiên tiêu thở dài, tài nghệ không bằng người, bị xa xa bỏ lại đằng sau. Bây giờ bị trấn áp mà xuống, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Mà những cái kia chưa từng leo lên đăng thiên thê tuổi trẻ thiên tiêu, lúc này thì là âm thầm mừng rỡ. May mắn tự mình định vị chuẩn xác, biết mình bao nhiêu cân lượng, nếu không cho dù là cưỡi trên đăng thiên thê, cũng chỉ sẽ bị người trấn áp xuống. Mà những cái kia ở trong hư không, quan sát chiến đấu tinh anh đạo sư, học phủ trưởng lão, ánh mắt lấp loé, nhìn chằm chằm cái này tuổi trẻ thiên kiêu lên này, âm thầm tán dương. May mắn mà có Diệp Thiên mở ra đăng thiên thê quyền hạn, rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu đăng thiên thê, có thể từ đó thu hoạch cơ duyên, để thăng chính mình thực lực. Sóng lớn đại cát, bắt đầu gặp bằng thật, cái này tuổi trẻ thiên kiêu thực lực như thế nào, tại đăng thiên thê phía trên nhìn một cái không sót gì. Chỉ là không nghĩ tới, ngày bình thường hoành hành một phương vương tộc thiên kiêu có thể nói là chư thiên Bắc Hải tuổi trẻ thế hệ kiêu ngạo, bây giờ lại ngay cả lên bàn ăn cơm cũng không xứng, đại tranh chi thế cạnh tranh quả nhiên tăng gốc. Mà đây vẫn chỉ là chúng ta chư thiên Bắc Hải bên trên đăng thiên thê chi tranh, nếu là chân chính hoàng kim đại thế hàng lâm, lấy vĩnh hằng tiên vực làm trung tâm, vĩnh hằng tiên vực các phương cấm kỵ thế lực đăng tràng, bọn hắn bồi dưỡng mà ra cổ đại quái thai, cấm kỵ thiên kiêu, cùng nhau tham dự tranh bá. Cái kia cạnh tranh chi tàn khốc có thể nghĩ, có tinh anh trưởng lao tán thưởng, nội tâm đối với vĩnh hằng tiên vực nội tình có một cái tiệm nhận thức mới, đồng thời cũng đang âm thầm may mắn chiến thần học phủ tổng viện trưởng, lần này chiến thần học phủ mở ra, cũng đồng ý vĩnh hằng tiên vực thiên tiêu phá giới mà đến, đoán luyện tự thân, cũng để bọn hắn tìm được cơ hội ôm vào Diệp Thiên bắt đuổi, lưng tựa vạn cổ Diệp gia, ngày sau có thể tung hoành trên trời dưới đất. Đăng thiên thê phía trên tuổi trẻ thiên tiêu, ánh mắt lấp lóe, bất quá là phút chốc thời gian, liền đã đào thải rất nhiều vương tộc thiên tiêu, cạnh tranh quá mức tàn khốc, không thể lười biếng chút nào. Mà lại, cái này còn vẹn vẹn chỉ là tại 10 tầng trước đó. Nếu là đạt tới 10 tầng về sau, mặc dù sẽ có đăng thiên thê phía trên các loại thiên địa khen thưởng, cơ duyên lớn lao, nhưng thiên địa uy áp đem về cao hơn một tầng, độ khó khăn khá cao, muốn bằng vào nhục thân chống cự, không khác nào nói chuyện viển vông. Khương gia thân thể Khương Vô Nhai, trong con mắt nở rộ kim quang, thân thể bên ngoài phủ văn lưu chuyển. Bước ra một bước, liền muốn tiến lên. Oanh! Một đạo hắc ám khí tức dâng lên mà ra, tựa như giang hà vỡ đê đồng dạng không có thể ngăn cản. Kiếm quang sắc bén, chặt đứt phía trước hư không. Một đạo thân xuyên bạch cốt khôi giáp bóng người đập vào mi mắt, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Bạch cốt khôi giáp chiếu sáng rạng rỡ, sau lưng có một vòng ma hoàn. Trong ánh mắt có màu tím hỏa diễm đang tiêu đốt. Đã đáp ứng cái kia tiểu bạch hổ, vậy ngươi cũng đừng nghĩ theo bản vương trước mặt đi qua. Hôm nay chém ngươi. Bạch cốt sát vương ánh mắt sắc bén như đao. Khương Vô Nhai hừ lạnh, ngôn ngữ băng lãnh. Khuyên ngươi tránh ra, nếu không, cho dù ngươi là bạch cốt đế tộc hắc ám quái thai, hôm nay cũng để cho ngươi xuống hoàng tuyển một lần. Bạch cốt sát vương một trường vỗ ra, vắt ngang nửa bên hư không. Lớn như vậy một đạo bạch cốt bàn tay chiếu rọi mà ra, khủng bố âm u khủng bố, dường như theo cựu địa ngục bên trong bò ra ngoài. Khương gia thần thể trong mắt nở rộ thần quang, sau lưng trực tiếp xuất hiện một vị thần vương hư ảnh. Đồng dạng một trưởng vô gia, màu vàng kim bàn tay phảng phất muốn đứt gãy hoàn vũ. Hai người chạm vào nhau, dường như hành tinh va chạm, một tiếng ầm vang, bầu trời đều đang run rẩy. Mà tình cảnh này cũng hấp dẫn mọi người. Đăng thiên thê phía trên rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu quay đầu nhìn nhau. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng rất tò mò, tự thuế nguyệt bên trong khôi phục mà ra hắc ám quái thai. Bạch cốt đế tộc chút xuống tài nguyên, bồi dưỡng mà ra bạch cốt sát vương càng mạnh. Vẫn là cái kia, theo vĩnh hằng tiên vực phá giới mà đến, bất hủ thế gia, Khương gia chút xuống tài nguyên, bồi dưỡng mà ra Khương gia thần thể càng mạnh. Dù sao, thế có truyền văn, Khương gia thần thể tuyệt thế vô song, còn tự mang thần thể tam đại dị tượng. Một khi vận dụng mà ra, tất nhiên là tiên vực thiên tiêu tê không cấp bậc cường độ. Chương 626, thần thể VS hắc ám quái thai, thiên tiễn xuyên tim, xâm la địa ngục. Chương 626, thần thể VS hắc ám quái thai, thiên tiễn xuyên tim, xâm la địa ngục. Hồng Mông Tháp phía dưới tuổi trẻ thiên tiêu càng là kích động. Dù sao bọn hắn lên không được đăng thiên thê, bây giờ nhìn đến thiên thê phía trên tuyệt thế thiên tiêu tranh đấu, tự nhiên là vô cùng kích động. Tự vĩnh hằng tiên vực phá giới mà đến tuyệt thế thiên tiêu, cùng thuế nguyệt bên trong khôi phục hắc ám quái thai, ta nhìn vẫn là chúng ta chư thiên Bắc Hải hắc ám quái thai càng hơn một bậc. Có thuế nguyệt lắng động, cùng vô biên hắc ám chi lực, lại thêm bạch cốt đế tộc bồi dưỡng, cái kia vĩnh hằng tiên vực thiên tiêu, cho dù là thần thể, cũng quả quyết không phải địch thủ. Vậy nhưng chưa hẳn, bất hủ Khương gia vốn là vĩnh hằng tiên vực bên trong có tên bất hủ thế gia. Cho dù là tại đỉnh phong bất hủ thế gia hàng ngũ, cũng có thể đứng hàng trước Mao. Có Khương gia tài nguyên chút xuống, huống chi cái kia Khương Vô Nhai còn người mang thần thể, tuổi còn trẻ liền đã lĩnh ngộ thần thể tam đại dị tượng. Cho dù là bị quản chế tại tu vi, không cách nào phát huy ra thần thể dị tượng cái thế thần uy, nhưng vận dụng mà ra, cũng tất nhiên là trấn áp cùng thế hệ. Chư Thiên Bắc Hải Thiên Kiêu cùng Vĩnh Hằng Tiên Vực mà đến Thiên Kiêu nghị luận ầm ĩ trong ngay mắt, biển người, thanh âm phun trào, tiếng tranh luận liên tiếp, líu lo không ngừng. Có Vĩnh Hằng Tiên Vực mà đến Thánh Địa Thiên Kiêu, ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra: "Ta từng tận mắt chứng kiến, cùng thế hệ bên trong, có thế gia Thiên Kiêu cùng Thánh Địa Thiên Kiêu liên hợp lại, ba người vây công Khương gia thần thể một người. Khương gia thần thể thi triển ra thần thể dị tượng, trong ngay mắt liền đem trấn áp. Mà ở trong hư không quan chiến rất nhiều tinh anh đạo sư cùng học phụ trưởng lão, đều là cảm xúc bành trướng. Có thể tận mắt chứng kiến hai vị tuyệt thế thiên kiêu đối địch, tự nhiên là cao hứng vô cùng. Chư Thiên Bắc Hải Hắc Ám Quái Thai, đối địch Vĩnh Hằng Tiên Vực mà đến thế gia truyền nhân. Ngược lại là thú vị, vừa vặn quan sát nhất chiến, nhìn xem ai có thể càng hơn một bậc." Đăng Thiên Thê phía trên, liền tử Tiêu Thánh Nữ, thân mặc váy trắng, dáng người thướt tha, cũng nhịn không được quay đầu nhìn lại. Nàng đối với Khương gia thần thể chiến lực tự nhiên là rõ ràng vô cùng. Ngày xưa hai người luận bàn, nếu là chưa từng vận dụng thần thể chi uy, mở ra thần thể dị tượng, nàng tử Tiêu Thánh Nữ còn có thể càng hơn một bậc. Thế mà tự thân thánh thể còn chưa từng nghiên cứu thấu triệt, có thể xem xét lại Khương gia thân thể Khương Vô Nhai, tuổi còn trẻ thì đã hoàn toàn dung hội quán thông thần thể tam đại dị tượng. Thi triển mà ra, dù cho là lấy một địch nhiều, đều không chút nào hư, chiến lược cái thế. Xuất thế về sau, cho dù là tại Vĩnh Hằng Tiên Vực Tiềm Long bảng phía trên, đều xếp hạng có tên. Tuy nhiên so với cái kia xếp hạng hàng đầu cấm kỵ thiên tiêu, trên lệch rất xa, nhưng cũng là cực kỳ cứng hãn. Xa không phải bình thường bất hủ thiên tiêu có thể so sánh. Có Hắc Ám Quái Thai, đế tộc thiên tiêu quay đầu, cũng tương tự tại Hiếu Kỳ. Vĩnh Hằng Tiên Vực mà đến đỉnh phong bất hủ thế lực thế gia truyền nhân, đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Có thể hay không cùng bọn hắn những thứ này Hắc Ám Quái Thai nhất chiến? Lặp lại lần nữa, nhường đường. Nếu không hôm nay, cho dù là Đại La Thần Tiên Hàng Lâm, cũng để cho ngươi cái xác không hồn. Khương gia thần thể bá đạo vô cùng, bệ nghệ bát phương, rất có cái thế chi uy, như là chiến thần đồng dạng. Toàn thân kim quang trong suốt, người mặc một bộ màu vàng kim chiến giáp, bên hông bản vô thượng sát kiếm. Vừa vặn lĩnh giáo một chút, người Vĩnh Hằng Tiên Vực thiên kiêu lợi hại. Bạch Cốt Sát Vương tiếng nói vừa ra, gào rú một tiếng. Trong khoảnh khắc, bầu trời đều bị vô biên khói đen tràn ngập, mây đen cuộn, tiếng sấm chấn thiên. Dường như địa ngục chi môn mở ra, từ đó có vô số ưu linh tầng tầng lớp lớp, ác ma tiếng gầm vang lên. Có mấy vạn ưu linh theo hư không bên trong nổi lên, tranh nhau dung nhập vào trong tay Bạch Cốt Thiên Sát Kiếm bên trong. Trong một chớp mắt, khói báo động cuộn, Bạch Cốt Thiên Sát Kiếm phía trên huyết khí nồng đậm. Thiện tay một chém, dường như đều muốn bổ ra nửa bầu trời khung. Uy năng quá mức khủng bố, nhiếp nhân tâm phách, làm cho người sợ hãi. Hướng về phía trước đột nhiên vung ra một kiếm. Thời khắc này thiên địa tinh khí liền như là quần quần sôi trào đồng dạng, các loại thiên địa phù văn, trật tự xiển xích đều bị đánh ra. Cực kỳ khủng bố, đang thiên thê phía trên hoàng tộc thiên tiêu, nhìn thấy đều dọa đến thẳng lắc đầu. Nếu để cho bọn hắn đối mặt vị này Hắc Ám Quái Thai, chỉ sợ sẽ là Bạch Cốt Sát Vương một kiếm chém xuống xuống. Bọn hắn mấy vị hoàng tộc thiên tiêu đều phải bỏ mạng. Linh khí đều đang sôi trào, gào khóc thảm thiết, ác quỷ đang thét đảo. Khương gia thần thể Khương Vô Nhai lạnh hừ một tiếng, ánh mắt băng lãnh như lao, sau lưng xuất hiện một vị thần vương pháp tướng. Bệ nghệ thiên địa, cái thế vô song. Tay cầm biến ảo mà ra màu vàng kim đại kiếm, chém thẳng xuống. Rầm rầm rầm. Đột nhiên ở giữa, thiên địa chấn động, hư không tại run rẩy kịch liệt lấy, tựa hồ là không chịu nổi cái này một cỗ thiên địa cự lực. Hai người chiến đấu, quá mức kinh tâm động phách. Khương gia thần thể một tay ngang ra, một đạo lại một đạo màu vàng kim phù văn hiện lên mà ra, huyền hóa thành một bộ cung tên. Phù văn lạc ấn ở trên, cổ lão minh văn điêu khắc, dường như một kiện cực hạn tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Giờ phút này lại bị Khương Vô Nhai nắm trong tay, giống như một kiện cực hạn sát khí. Hàn ý sắc bén, sát ý ù như giang đạo, rung động thế gian, uy mãnh bá đạo. Đây là ta Khương gia cái thế thần thông, liền để ngươi lãnh hội một phen. Tiếng nói vừa ra, sau lưng trong nháy mắt hiện ra mấy chục cái bàn tay lớn màu vàng nóng, đồng thời kéo động cung tiễn, vô cùng kinh khủng. Màu vàng kim đại cung, trong nháy mắt diễn sinh ra vô số màu vàng kim tiểu cung, phía trên có một cái lại một cái màu vàng kim mũi tên, dường như hoàng kim chế tạo đồng dạng, phù văn màu vàng khắc họa, chất chứa sắc cơ. Ong ong ong. Một giây sau, màu vàng kim mũi tên nổ bắn ra mà ra, tràn ngập tại cả phiến thiên địa ở giữa. Dường như đã đem Bạch Cốt Sát Vương cho khóa chặt, đem xuyên thủng bị lỗ thủng. Lít nha lít nhít mũi tên, xuyên thủng hư không, như là lôi đỉnh thiểm điện đồng dạng chạy nhanh đến. Người xem tê cả da đầu. Đăng Thiên Thê phía trên rất nhiều tuổi trẻ thiên tiêu, ngoại trừ những cái kia hoàng tộc thiên tiêu, đế tộc thiên tiêu cùng Hắc Ám Quái Thai bên ngoài, có không ít theo Vĩnh Hằng Tiên Vực phá giới mà đến tuyệt thế thiên tiêu. Giờ phút này thì liền bọn hắn cũng trợn tròn mắt, không nghĩ tới hai người vẹn vẹn chỉ là Đăng Thiên Thê tranh đoạt cơ duyên, thì biến thành sinh tử chi đấu. Đồng thời, cũng cực độ rung động hai người thực lực, cho dù là phóng nhãn những thứ này tại Đăng Thiên Thê tiến lên phía trước thiên tiêu, cũng tuyệt đối là xếp hạng hàng đầu, chiến lược cái thế. Có Vĩnh Hằng Tiên Vực Thánh Địa Thánh Tử kinh thán nói ra: "Đây là Khương gia thần thông, Thiên Tiễn Xuyên Tim." Thi triển mà ra, mấy ngàn thậm chí trên vạn đạo mũi tên nổ bắn ra mà ra. Mà lại, một chiêu này cái thế thần thông mang theo phá giáp công hiệu, cho dù là thái cổ hung thú cũng sẽ bị xuyên thủng nhục thể. Mọi người kinh hãi, nếu là mình đối mặt một chiêu này, dù cho là ngăn cản mà xuống, sợ rằng cũng phải bị thương. Thế mà, đối mặt một chiêu này, Bạch Cốt Sát Vương không chút nào không hoảng hốt, ngược lại vô cùng kích động. khôi phục mà ra, còn chưa từng gặp phải lệnh ta hài lòng địch thủ. Trong tộc đương đại thiên tiêu, cũng bất quá một đám mỗ hợp. Bây giờ, rốt cục có thể nhẹ nhàng vui vẻ nhất chiến. Tiếng nói vừa ra, Bạch Cốt Sát Vương toàn thân đều bị hắc màu tím hỏa diễm bao khỏa, kinh khủng liệt diễm tràn ngập. Bốn phía hư không đều bị thiêu đến bặm mẹo, phản phất muốn đổ sụp là đen động. Sau lưng nổi lên một tôn ma thần pháp tướng. Trong tay Bạch Cốt Thiên Sát kiếm, lượn lờ lấy hắc màu tím hỏa diễm, phản phất muốn đốt cháy nửa bầu trời khung. Cùng lúc đó, sau lưng lại có một đạo địa ngục chi môn, đột nhiên mở ra, trong đó có ác quỷ đều khóc thanh âm. Mấy ngàn thậm chí hơn vạn u minh ác quỷ được phóng thích mà ra. Sau đó đạo này địa ngục chi môn, cùng cái kia vô số u minh ác quỷ, đều ra chỉ tại Bạch Cốt Thiên Sát kiếm phía trên. Vô biên ma uy bắn ra, còn chưa từng bạo phát, liền chấn động hư không, mọi người chân đứng không vững, khủng bố đến cực hạn. Không thể không nói, Bạch Cốt Sát Vương thực lực khủng bố như vậy, thậm chí ngay cả bình thường hắc ám quái thai đều còn kém rất rất xa hắn. Nếu là vận dụng chân thực chiến lực, tất nhiên có thể đem vững vàng áp chế. Dù cho là Diêm Ma Thái Tử, bực này thiên thai bất hủ thiên tiêu, nếu là không sử dụng thiên thai ma thần chi lực, ở trước mặt hắn đều sánh được cặn bã đồng dạng. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang thanh âm bạo phát, hư không rung dậy, mọi người kinh ngạc. Những cái kia quan chiến người càng là há to mồm, khiếp sợ không thôi. Ai có thể nghĩ tới, đây vẫn chỉ là tuổi trẻ thiên kiêu ở giữa chiến đấu, bây giờ cũng đều ở vào nhân đạo lĩnh vực bên trong. Tương lai nếu là càng tiến một bước, lại lần nữa trưởng thành, thậm chí là bước vào thần đạo lĩnh vực về sau, chỗ bộc phát ra chiến lực lại đem kinh khủng bực nào, người nghe rợn cả người. Chỉ thấy Bạch Cốt Sát Vương trong tay nắm Bạch Cốt Thiên Sát kiếm, sau lưng ma thần pháp tướng trong tay cũng nắm hắc ám thần lực ngưng tụ mà thành lợi kiếm, đột nhiên chém thẳng mà ra, như là sơn hải vỡ đê, vô biên hắc ám thần uy bạo phát, cùng cái kia trên vạn đạo mũi tên đột nhiên đụng vào nhau. Trong một chớp mắt, đất trời rung chuyển, trên vạn đạo như là hoàng kim chế thành mũi tên, bị hắc ám thủy triều cho bao phủ, xuyên thủng hư không, đâm vào trong đó. Một đạo tiếp lấy một đạo nổ tung, hiện ra tích chứa trong đó thần lực. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, thanh âm liên tiếp vang lên, như là thiên lôi bạo phát đồng dạng, khủng bố vô biên. Một đạo lại một đạo khí tức hiện lên mà ra, quá mức kinh thế hai tụ. Hư không run rẩy dữ dội, hai người năng lượng dường như hóa thành hỗn độn thủy triều đồng dạng, bao phủ mà ra. Phốc phốc, phốc phốc. Chương 627, thủ đoạn tận suất, thần thể dị tượng. Chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Chương 627, thủ đoạn tận suất, thần thể dị tượng, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Chỉ thấy hai người giống như sao băng nhanh chân lùi lại. Phốc phốc, chi tiếng vang lên, hai người cổ họng ngay ngái, ào ào nôn ra máu, khống chế không nổi. Cái này sao có thể? Ngươi lại có thể ngăn trở ta một kiếm này? Bạch Cốt Sát Vương chấn động vô cùng, không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Chính mình vậy mà thụ thương, hơn nữa còn thương thế không nhẹ, nguyên khí đại thương. Phải biết, chính mình thế nhưng là Bạch Cốt Đế tộc kiêu ngạo, hoàng kim đại thế Bạch Cốt Đế tộc quật khởi hy vọng. Trong tộc vì chính mình chuốt xuống tài nguyên, cộng thêm theo trong 5 tháng khôi phục, có thuế nguyện chi lực lắng đọng. Hiện nay, cho dù là đối mặt nhân đạo lĩnh vực đỉnh cao cường giả, đều không sợ chút nào, có thể cùng đánh một trận. Thần đạo lĩnh vực không ra, duy ta vô địch, ai có thể cùng tranh tài? Nhưng bây giờ, đối mặt vĩnh hằng tiên vực phá giới mà đến đỉnh phong bất hủ thế gia truyền nhân, cũng chỉ là cùng chiến cái ngang tay. Làm hắc ám quái thai, hắn tự nhiên minh bạch Chư Thiên Bắc Hải chỉnh thể thực lực so sánh vĩnh hằng tiên vực tới nói kém nhiều lắm. Vĩnh hằng tiên vực chính là này phương Chư Thiên vạn giới đạo chi cuối cùng, đại đạo bản nguyên chi địa. Dù cho là vực ngoại hỗn độn, cũng chỉ có thể đầy đủ chống lại. Huống chi là Chư Thiên Bắc Hải, căn bản cũng không có cùng vĩnh hằng tiên vực so tài thực lực. Tuổi trẻ thế hệ chỉnh thể thực lực, tự nhiên cũng là như thế. Chỉ bất quá, bây giờ vĩnh hằng tiên vực, tuyệt đại đa số cổ đại quái thai cùng cấm kỵ thiên tiêu, thậm chí là những cái kia đỉnh phong cấp bậc bất hủ thế lực, thậm chí là đỉnh phong cấp bậc bất hủ thế lực, chỗ bồi dưỡng mà ra chân chính hẳn giống, vẫn chưa xuất thế. Nếu không, cho dù là bọn hắn những thứ này hắc ám quái thai cùng đế tộc thiên tiêu xuất thủ, đều không phải là hắn địch thủ, không cách nào chống lại. Có thể thấy được hắn thực lực chi người tiên. Ngươi không phải bình thường thân thể, thương gia thần thể, bản vương cũng là có nghe thấy. Có 102, quét ngang tương cung, đồng thời còn có thần thể tam đại dị tượng nương theo. Chuyên môn người nào nếu là có thể tại lúc còn trẻ liền đem thân thể này tam đại dị tượng hoàn toàn lĩnh ngộ, liền có thể tại tuổi trẻ thế hệ bên trong tranh đoạt khôi thủ chi vị. Chẳng lẽ ngươi đã hoàn toàn lĩnh ngộ cái này tam đại thần thể dị tượng? Bạch Cốt Sát Vương sắc mặt ngưng trọng nói, vốn cho rằng lấy tự thân thực lực, dù cho là không địch lại vĩnh hằng tiên vực khôi phục mà ra cổ đại quái thai, cũng có thể tới vào tay. Lại không nghĩ rằng Khương gia thần thể Khương Vô Nhai, tuổi còn trẻ, còn xa xa không đạt được cùng mình chống lại thực lực. Vô luận là tu vi, cũng hoặc là chiến đấu kinh nghiệm, đều nên bị chính mình vững vàng áp chế. Hiện nay, vậy cũng chỉ có khả năng này. Ý niệm tới đây, Bạch Cốt Sát Vương cũng không dám vô lễ. Nhưng nếu là để hắn lâm trận lùi bước, chẳng phải là ném vào Bạch Cốt Đế tổ mặt. Ma thần pháp tướng. Bạch Cốt Bá Vương sau lưng ma thần pháp tướng, có vô tận hắc ám chi lực dâng lên mà ra, phóng lên tận trời. Dường như vô cùng vô tận cửu vũ địa ngục đồng dạng, địa ngục lửa cháy bừng bừng đốt cháy mà ra. Màu đen hỏa diễm tiêu đốt, tràn ngập nửa bầu trời khung. Thân uy cái thế, tựa như muốn đốt cháy thế gian hết thảy, thì liền hư không đều muốn bị đốt thành than cốc. Quá mức khủng bố, làm cho người tắt lưỡi. Cho dù là đứng xa xa nhìn, đều khiến người ta trong lòng run sợ. Bạch Cốt Sát Vương nghiêm túc. Vừa rồi một kích, Bạch Cốt Sát Vương ăn đau khổ. Không sai, nhìn như hai người đều miệng phun máu tươi, nhưng đối với Bạch Cốt Sát Vương tới nói, đây là sỉ nhục lớn lao. Dù sao Bạch Cốt Sát Vương, thế nhưng là theo trong 5 tháng khôi phục mà ra hắc ám quái thai, chúng ta Chư Thiên Bắc Hải áp đáy hòm cấp bậc thiên tiêu, lại cùng Vĩnh Hằng Tiên Vực một phương bất hủ thế gia thiếu chủ miễn cưỡng ngang hàng, cái này bản thân liền là sỉ nhục. Chư Thiên Bắc Hải thiên tiêu nghị luận ầm ĩ trên mặt mũi hào hào có chút không nhịn được, mà Vĩnh Hằng Tiên Vực phá giới mà đến tuổi trẻ thiên tiêu, dù cho là tầm thường đỉnh cấp tông môn thế gia truyền nhân thiếu chủ, vân vân, giờ phút này cũng còn lại có thực sự tự hào. Dù sao Khương gia thần thể cùng Chư Thiên Bắc Hải hắc ám quái thai nhất chiến, hai người ngang hàng, việc này nếu là truyền đi, Chư Thiên Bắc Hải đế tộc hoàng tộc đều muốn vì thế mà hổ thẹn. Mà tại Vĩnh Hằng Tiên Vực, một phương đỉnh phong cấp bậc bất hủ thế lực liền có thể làm đến trình độ như vậy, huống chi là vượt lên trên chúng sinh, trưởng không ước vạn vạn sinh linh, nhìn xuống mênh mông sông dài mà bất hủ bất diệt đỉnh phong cấp bậc bất hủ thế lực. Cùng vậy chân chính tiên vực bá chủ, cấm kỵ tồn tại, cấm kỵ cấp bậc bất hủ thế lực. Nơi xa quan chiến tinh anh đạo sư, học phủ trưởng lão bọn người cũng là hoảng sợ vô cùng. Không nghĩ tới cái này Khương gia thân thể, vậy mà như thế dũng mãnh. Vốn cho rằng tự Vĩnh Hằng Tiên Vực phá giới mà đến tuổi trẻ thiên kiêu, chỉ có cái kia Tô Trường Ca Diệp Thiên mới có thể xưng là chân chính thiên tài. Lại không nghĩ rằng những thứ này ẩn nút tại trong mọi người chờ đợi thời khắc mấu chốt, mới bước vào Long Môn Thiên Tiêu, cũng đồng dạng không kém. Cho dù là so ra kém Diệp Thiên Tô Trường Ca bọn người, nhưng so với ta Chư Thiên Bắc Hải, cũng có thể so với Hắc Ám Quái Thai cùng đế tộc Thiên Tiêu. Thì liền Thiên Viện Phó Viện Trưởng, trong mắt cũng là dị sắc liên tục. An tâm chớ đổi. Dù sao cái kia Bạch Cốt Sát Vương, là theo Tuế Nguyệt bên trong khôi phục Thiên Tiêu, có Tuế Nguyệt chi lực gia thân. Như vậy chiến lực, có lẽ chỉ là biểu tượng thôi. Mọi người định thần nhìn lại. Có thể phá ta Khương gia thần thông, ngươi vị này Bắc Hải Hắc Ám Quái Thai, cũng đủ để yêu ngạo. Nhìn tới, hôm nay muốn chém ngươi, nhất định phải lấy ra chút bản thập nhận. Khương Vô Nhai trong miệng không thiếu tán thưởng chi ý, ngày xưa hắn vận dụng Khương gia thần thông tiên tiễn xuyên tim, cho dù là cùng cảnh giới thượng cổ đại hung thú thao thiết, đều không thể cùng mình chống lại, chỉ có thể bị chém dưới kiếm. Có thể Bạch Cốt Sát Vương lại cùng mình đấu cái thế lực ngang nhau. Hắn thực lực tại tuổi trẻ thế hệ bên trong cũng đủ để xếp hàng đầu. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Khương Vô Nhai nhục thân như là lưu ly mỹ ngọc đồng dạng, tách ra sáng chói thần quang, sau đó tựa như là hóa thành hoàng kim, màu vàng kim sáng chói phù văn chiếu rọi mà ra, nửa bên kim quang chiếu rọi bầu trời, xinh đẹp vô cùng, làm cho người lưu luyến quên bể. Mà vẫn tại Hồng Mông Tháp đỉnh tháp phía trên Diệp Thiên, nhìn lấy hai người quyết đấu, chỉ là khỏe môi câu lên, cảm thấy có chút thú vị. Cái kia còn nhỏ như thần minh đồng dạng tinh linh, chính là Hồng Mông Tháp khí linh, vây quanh Diệp Thiên đặt câu hỏi: "Chủ nhân, vì sao ngươi không lên trời bậc thang, mở ra đăng tiên thê quyền hạ, lại cũng không trèo lên bậc thang, là vì có gì? Chẳng lẽ là muốn đem cơ duyên chắp tay đưa người sao?" Tại cái này đăng tiên thê phía trên, không thiếu có tuyệt thế cơ duyên, thậm chí có rất nhiều thần đạo lĩnh vực cơ duyên, nếu là có thể đạt được đối chiến lực của ngươi đề thăng, có trợ giúp rất lớn. Diệp Thiên lại nhàn nhạt cười cười, mà hắn rất nhiều tùy tung giả, Tiêu Diễm, Tiểu Thái Dương, Hoàng Lực Hy, Tô Khuynh Liên bọn người cũng đã bước lên đăng tiên thê, ý đồ càng tiến một bước, đoạt được cơ duyên. Bọn hắn cố nhiên bất phàm, tuổi còn trẻ, liền có thể cùng rất nhiều đỉnh phong bất hủ thế lực truyền nhân tranh phong, thậm chí có thể đem áp chế. Chỉ bất quá, nội tình cuối cùng quá nhỏ bé, bất quá là đệ thập tầng về sau mới sẽ mở ra cái kia cơ duyên lớn lao, một tầng một kỳ ngộ, mà bọn hắn hiện nay vẫn chưa đạt tới đệ thập tầng. Bản thiếu chủ tự nhiên không nổi. Diệp Thiên tự tin vô cùng, dường như thế gian vật vật đều tại trong lòng bàn tay của mình. Thấy thế, Hồng Nông Tháp khí linh cũng không nói thêm lời, chỉ bất quá cái kia hai mắt thật to bên trong tràn đầy hiếu kỳ, thầm nghĩ nói, chẳng lẽ hắn có thể trong thời gian cực ngắn liền đạt vào đệ thập tầng. Ý nghĩ trong lòng xuất hiện về sau, Hồng Nông Tháp khí linh lắc đầu liên tục, cái này căn bản liền không khả năng. Cho dù là những cái kia hắc ám quái thai cùng đế tộc thiên tiêu, đều chỉ có thể một bước một cái dấu chân, làm gì chắc đó tiến lên. Tại trong lúc này, còn phải bị đến cái khác thiên tiêu ngăn cản. Dù sao, cướp người cơ duyên như giết người phụ mẫu, người nào đều muốn có được cơ duyên. Huống chi cái này đăng thiên thê phía trên còn có rất nhiều bất diệt sinh linh huyết đủ, cùng rất nhiều thần đạo lĩnh vực cường giả, để lại truyền thừa cùng bí tịch. Mà ở trong hư không, Khương gia thần thể, thần uy cái thế, như là chiến thần lâm phàm, tuyệt thế mà vô song. Trong nháy mắt chấn nhiếp vô số cường giả, thân thể đệ nhất dị tượng. Tiếng nói vừa ra, khắp thế gian đều kinh ngạc. Một bên hư không bên trên quan chiến rất nhiều tinh anh đạo sư, học phụ trưởng lão, kinh hãi vô cùng. Khương gia thần thể, rốt cục phải vận dụng thần thể chi uy sao? Khương gia thần thể chỗ kinh khủng ngay tại ở hắn tam đại dị tượng thế gia, dù cho là thái cổ đại hung thú, đều muốn tránh né mũi nhọn, không dám cùng chi đối cứng. Mọi người hiếu kỳ vô cùng, không ngờ tới, hôm nay có cơ hội, có thể tận mắt chứng kiến Khương gia thần thể hiển uy. Nhất là Chư Thiên Bắc Hải tuổi trẻ thiên tiêu. Tuy nhiên không giống với vực ngoại hỗn độn cái kia tinh khiết hắc ám chi lực, nhưng Chư Thiên Bắc Hải cũng bị hắc ám chi lực cho ô nhiễm. Lưỡng giới đại chiến chưa bao giờ ngừng. Đối với những cái kia trí cường giả mà nói biên quan chém giết, tự nhiên kiến thức rộng rãi. Nhưng bọn hắn cái này tuổi trẻ tiểu bối, cùng Vĩnh Hằng Tiên Vực tuổi trẻ thế hệ thiên tài, cơ hội chưa từng giao thủ qua. Chỉ gặp hư không bên trên, mênh mông sức mạnh to lớn bộc phát ra, chấn động hư không. Khí tức tràn ngập, một cỗ huyền diệu tối nghĩa khí tức, đột nhiên bạo phát, như là giang hà vỡ đê đồng dạng, dâng lên mà ra, không có thể ngăn cản. Chỉ thấy được bầu trời phía trên, đến mãi không hết màu tím khí tức tràn ngập mà đến, trùng trùng điệp điệp, như là thiên hà đồng dạng, phản phất muốn bao phủ này phương thế giới cực kỳ khủng bố, mở mắt không ra. Cái này, chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong Tử Khí Đông Lai? Tử Khí Đông Lai tam bản lý, Khương gia thần thể đệ nhất dị tượng, vận dụng mà ra có thể trấn áp thế gian hết thảy địch. có vĩnh hằng tiên vực tuổi trẻ thiên kiêu đang thán phục. Đồng thời, náo hải bên trong hồi tưởng lại, tựa hồ tại 20 năm trước, tựa như ở nơi nào gặp qua như vậy thiên địa dị tượng. Có thiên kiêu linh quang lóe lên, thể hồ quán đỉnh giống như. Nhớ ngày đó, được vinh dự vĩnh hằng tiên vực thần thoại bất bại, vạn cổ cấm kỵ Diệp Tiên, tại lúc mới sinh ra thì có rất nhiều thiên địa dị tượng, mà cái này tử khí đông lai chỉ là lúc mới sinh ra nương theo mà ra dị tượng. Lời vừa nói ra, những cái kia chư thiên bắc hải thiên kiêu đều là kinh hãi, cực kỳ chấn động. Thương gia thần thể vận dụng mà ra, trấn áp hắc ám quái thai bạch cốt sát vương tuyệt thế đại chiêu. Lại là Diệp Thiên lúc mới sinh ra xen lẫn dị tượng thôi, thường thường không có gì lạ. Lại lần nữa nhìn về phía Diệp Thiên thân ảnh, liên phảng phất một tòa thái cổ đại sơn đồng dạng bắt ngang ở trước mắt, căn bản là không có cách vượt qua. Nội tâm rốt cục sâu sắc lý giải đến, như thế nào vạn cổ cấm kỵ, vạn cổ thần thoại, người khác hết sức tu hành, thậm chí chuốt xuống bất hủ thế lực tài nguyên, có siêu phàm thể chất gia trì, mới đoán luyện mà ra thiên địa dị tượng. Thế mà lại chỉ là Diệp Thiên tại sinh ra thời điểm, nương theo mà ra một đạo tầm thường dị tượng, trên lệch liền như là danh trời đồng dạng, tựa như ven đường cỏ dại so với trên trời thần long. Mà trên hư không, Thương Vô Nhai hét lớn một tiếng, tử khí đông lai. Chương 628, tử khí đông lai, âm dương đạo đồ, hoàng cổ thần kích. Chương 628, tử khí đông lai, âm dương đạo đồ, hoàng cổ thần kích. Nửa bên bầu trời phía trên, tử khí tràn ngập mà đến, trùng trùng điệp điệp ba vạn dặm, bao trùm toàn bộ hoàng vũ, khí thế ngập trời, pháp tác chi lực trải rộng. Tại đầy trời tử khí phía dưới, Khương gia thần thể Khương Vô Nhai, thần uy cái thế, như là chiến thần. Đây là Khương gia thần thể đệ nhất đạo tiên địa dị tượng, rốt cục vận dụng mà ra, muốn chấn áp bạch cốt sát vương. Mà tại đăng tiên thê phía trên, còn lại tuổi trẻ tiên tiêu cũng nào nào chịu ảnh hưởng, động dùng pháp lực hộ thân. Lúc này thì bọn hắn không chỉ có phải thừa nhận đến từ đăng tiên thê chỗ hàng lâm uy áp, còn muốn ngăn cản hai đại tuyệt thế tiên tiêu đối địch chỗ buộc phát ra dư âm. Hắc ám quái thai quả nhiên không tầm thường, chỉ bất quá đối mặt chính thức bạo phát thần thể chi uy, có thể hay không cùng đánh một trận, thì liên rất nhiều tuổi trẻ tiên tiêu tuyệt thế thiên tài đều tại hiếu kỳ. Bọn hắn làm lĩnh hàng tiên vực phá giới mà đến tiên tiêu, lương tựa siêu cấp thánh địa, bất hủ thế gia, trường sinh thế gia, vô địch đạo thống, vân vân, tự nhiên sẽ hiểu Khương gia thần thể cường đại. Thế mà theo tuế nguyệt bên trong khôi phục mà ra hắc ám quái thai đồng dạng không thể khinh thường, luận chiến lược thậm chí có thể cùng lĩnh hàng tiên vực cổ đại quái thai nhất chiến. Đương nhiên vẻn vẹn cũng chỉ giới hạn ở nhất chiến thôi. Mà bạch cốt sát vương trong ánh mắt buốc lên hắc màu tím hỏa diễm, thân thể phía trên bạch cốt cháy hừng hực, trong tay bạch cốt tiên sắc kiếm phong mang tất lộ, sắc nhọn sắc vô cùng, đủ để chặt đứt nửa bầu trời. Coi là thật liền cho rằng ta không có siêu cấp thể chất sao? Lời vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Thì liền Tô Thần cùng Diêm Ma Thái Tử hai người đều cùng nhìn nhau. Bạch Cốt Sát Vương, có thể là các ngươi Chư Thiên Bắc Hải Hắc Ám Quái Thai, Bạch Cốt Đế tộc truyền nhân. Hắn chẳng lẽ cũng có siêu cấp thể chất? Diêm Ma Thái Tử ánh mắt thâm thúy. Truyền ngôn Bạch Cốt Đế tộc có một phương trong tộc truyền thừa thể chất, tên là Thiên Sát Ma Thể. Ma thể vận dụng mà ra, uy năng cái thế, ngạo thị quân hùng. Đồng dạng có tam đại dị tượng. Lời vừa nói ra, còn lại tuổi trẻ thiên tài ánh mắt sáng rực. Vạn ma lay động ngục, toàn thân hắc sắc ma lửa, phản phất muốn đốt cháy cả mảnh thiên cung, làm cho người sợ hãi. Có vô tận ma thần hư ảnh, theo địa ngục chi môn bước ra, cực kỳ khủng bố, phản phất muốn nghiền ép thế gian hết thảy. Trong ánh mắt tràn đầy hỗn độn khí tức lưu chuyển, đối tại thế gian sinh mệnh đều cực kỳ coi thường kinh thường. Khương Vô Nhai trong tay nắm hoàng kim đại cung, trùng sát mà ra. Từ khí đông lai trấn áp xuống, Bạch Cốt Sát Vương đồng dạng không giả. Hai người tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mắt thường căn bản khó có thể bắt. Từ khí trùng trùng điệp, cùng rất nhiều ma thần hư ảnh chạm vào nhau. Rầm rầm rầm, âm ầm thanh âm liên tiếp vang lên, như sấm nổ, đang lúc thương cùng. Quá mức tàn khốc, đó căn bản không giống như là tuổi trẻ thiên tài ở giữa chiến đấu, ngược lại giống như là đại năng giả ở giữa chém giết phân đấu. Có tinh anh đạo sư cùng học phụ trưởng lão mở miệng, rung động không thôi. Đồng tử đang run rẩy, nhìn trước mắt chém giết kinh thán. Cũng ngay tại lúc này, Thương Vô Nhai lại lần nữa hét lớn một tiếng. Âm dương đạo đồ, thương khung chỗ sâu, âm dương nhị khí lưu chuyển, từ vân hải rủ xuống, đều là lạc ấn thái cổ thần văn. Hà quang lưu chuyển ở giữa hình như có chư thiên thần ma nói nhỏ. Một bức mênh mông bức tranh liền triển khai như vậy, chiếu rọi tại mọi người trong con mắt. Đó là một bức âm dương chi đồ, Khương gia thần thể thứ hai đại dị tượng. Thử Tiêu thánh nữ môi miệng khẽ nhếch. Ngày xưa, cùng ta lúc đối địch, nàng đều chưa từng sử xuất cái này thứ hai đại dị tượng. Tại đám người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Khương gia thần thể Khương Vô Nhai, chân trần đạp hư không, quanh thân chín vòng thần dương lơ lửng, chiếu lên trăm vạn dặm mây đen lôi kiếp bức hơi, tán loạn. Bạch Cốt Sát Vương hắc bảo phân vân, lạnh hừ một tiếng, trong mắt ngọn lửa màu tím đen cháy hùng hực, phản phất muốn thiêu đoạn thế gian hết thảy. Trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng, Bạch Cốt vương tọa, dưới chân vô số khô lâu đầu đắp lên thành vương tọa. Trong hốc mắt u minh quỷ hỏa thiêu đốt đến hư không bặm mẻo. Khương gia tiểu nhi, ngươi điểm ấy không quan trọng thần quang, cũng dám xưng tôn. Đã chiến đến trình độ như vậy, bản vương cũng không nguyện ý cùng ngươi tính toán. Như vậy thu tay lại đi, chớ có tiện nghi người khác. Chúng ta đều là vì đăng thiên thê lớn lao mà đến, không cần thiết chém giết cái ngươi chết ta sống. Bạch Cốt Sát Vương, ánh mắt ngưng trọng nói ra. Khuôn mặt lạnh lùng, nhưng trong miệng ngôn ngữ rơi vào hắn người trong thai, đã là biết được loại ý tứ nào. Đây rõ ràng là phóng xuất ra tín hiệu, không bằng bãi binh, như vậy thu tay lại, tiếp tục đăng thiên thê. Hai đại tuyệt thế thiên tài đều là người mang siêu cấp thể chất, sau lưng có mỗi cái gia tộc tài nguyên chút xuống, đều có lấy một viên vô địch đạo tâm. muốn chân áp thế gian hết thể địch. Bây giờ lại nguyện ý thu tay lại, rõ ràng cũng là chịu thua. Có thể Khương Vô Nhai, nghe nói lời ấy, trong mắt thần quang lấp lóe, càng phát rực nóng lên. Hôm nay, chém ngươi, tất nhiên có thể đại tiến một bước. Chú tạo ta một viên vô địch chi đạo tâm. Còn lại siêu cấp thiên tài thấy thế, trong mắt lóe tinh mang. Chư Thiên Bắc Hải Đế tộc Thiên Kiêu, cùng Hắc Ám Quái Thai, trong ánh mắt cũng là có sát ý tràn ngập. Dù sao đây là tại Chư Thiên Bắc Hải chủ trên trận, nếu là bỏ mặc dạng này một vị đế tộc truyền nhân, theo Tuế Nguyệt bên trong khôi phục Hắc Ám Quái Thai, bị Vĩnh Hằng Tiên vực phá giới mà đến thiên tài trò chém giết, chẳng phải là muốn khiến người ta cười đến rụng răng? Mà lại, chính như Khương Vô Nhai nói, đến bọn hắn cấp bậc này, chém giết một vị cùng cấp bậc tuyệt thế thiên tài, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Có thể đem hắn thôn vệ luyện hóa, trưởng khống người khác chi huyền diệu thần pháp, còn có thể chú tạo vô địch chi đạo tâm. Ha 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 ha. Tốt, đây là ngươi tự tìm. Cái kia đừng trách bản vương. Vốn định cho ngươi một đầu sinh lộ, có thể địa ngục không cửa, chính ngươi lại muốn sống tới. Bạch Cốt Sát Vương nghe răng cười, khô trưởng đập đánh vương tọa tay vị. Thoáng chốc, ước bạn Bạch Cốt từ hư không chỗ nứt bỏ ra ngoài, ngưng tụ thành che trời cự thủ, hướng Khương Vô Nhai chụp tới. Cái kia cốt chảo cuốn quanh nguyên rủa hắc khí, càng đem bậc thang thần văn ăn mòn ra chói mắt vết rách. Quan chiến rất nhiều siêu cấp thiên tài, tuổi trẻ trí tôn kinh hãi vô cùng. Hiển nhiên là không có dự liệu được, Bạch Cốt Sát Vương sẽ đột nhiên xuất thủ, không khác nào đánh lén hành trình kính. Ám Nguyên Ma Tử kinh hô một tiếng, là Hoàng Tuyền Đế tộc cửu u nhất hồn thủ. Chuyên văn này thuật cần sinh tế 10 vạn âm hồn mới có thể tiểu thành. Khương Vô Nhai hai con mắt bắn ra tử điện, sau lưng hiện lên một tôn đỉnh tiên lập địa thần vương hư ảnh. Hư ảnh đưa tay ở giữa, chín vòng thần dương hóa thành thanh đồng cổ chiến xa nghiền ép mà qua. Vết bánh xe lướt qua cốt chảo từng khúc vỡ vụn. Âm Dương đạo đồ hiển hóa thần uy, âm dương nhị khí lan tràn ra, trấn áp nảy phương tương cung. Si mị vong lượng, cũng xứng hư tà khương tộc thần huyết. Chiến xa cùng cốt chảo đụng nhau nháy mắt, hư không nổ tung 3000 đạo lôi đỉnh. Chấn động đến tại đăng thiên thê phía trên khoảng cách gần quan chiến tuổi trẻ trí tôn miệng mũi chảy máu. Mau lui lại. Có thánh địa thánh tử tế ra mai rùa quái bản, quẻ tượng nhưng trong nháy mắt nổ tung thành một biển. Tử Tiêu thần nữ vung tay áo cuốn lên huyền băng bình chướng, vẫn bị dư âm đẩy lui, đồng tử run rẩy, kinh ngạc vô cùng, Khương gia thần thể, càng đem Thái Dương Đế kinh tu tới bắt Dương Quy nhất vô thượng chi cảnh, Khương gia tuổi trẻ thế hệ bên trong, tất nhiên là lấy hắn vi tôn. Sợ là đã đụng chạm đến nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong cánh cửa. Bạch Cốt Sát Vương, mắt như lãnh điện, đột nhiên phát ra kêu to, hắc bào ầm vang nổ tung, lộ ra bạch cốt âm u chấn thân. Mỗi một cây khớp xương đều hiện lên huyết sắc phù văn, cổ sống chỗ càng là ngưng kết chín viên đen nhánh xá lợi. Ma thần xá lợi. Hai cánh tay hắn giao nhau vạch ra huyền ảo quy tích, sau lưng dâng lên lục đạo luân hồi hư ảnh, trong đó ngạ quỷ đạo đống nhiên mở rộng, lại đem thanh đồng chiến xa hút nhập u minh. Đống nhiên, có một tôn hắc sắc ma phật xuất hiện. Trong lúc nhất thời, vậy mà cùng thần vương hư ảnh địa vị ngang nhau, không chút nào hư. Khương Vô Nhai khỏe miệng chảy máu, thần vương hư ảnh lại càng ngưng thực. Hắn cắn chốt lưỡi phun ra tinh huyết, đỉnh đầu vọt lên một đạo xuyên qua tinh hà màu tím huyết khí, hoang cổ thần kích theo cái này tiếng quát to, đăng thiên thê cuối cùng truyền đến long âm, một thanh quấn quanh hỗn độn khí phương thiên hỏa kích phá không mà đến. Kích thân chưa đến, phong mang đã gọt đi bạch cốt sát vương bà cái sương sườn. A a a. Chỉ một thoáng, thì liền bạch cốt sát vương đều phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết, vô cùng thê lương. Bất hủ khương gia hoang cổ thần kích. Không, không đúng, cũng không phải là chân chính hoang cổ thần kích hàng lâm. Nếu không vừa mới một kích kia, cũng đủ để đánh chết bạch cốt bá vương. Đây chỉ là một kiện hàng nhái, nhưng uy lực nhưng như cũ kinh người, tại nhân đạo lĩnh vực phía dưới đủ để xưng tôn. Nơi xa Diêm Ma thái tử đồng tử có bảo, song quyền đều không tự giác kéo căng. Bất hủ khương gia, đối với vị này khương gia thần thể thật đúng là quan tâm. Hoang cổ thần kích thế nhưng là khương gia nội tình một trong, là thần đạo lĩnh vực bên trong đại sát khí, nếu là tu vi đầy đủ, huy động mà ra, thần hoàng lĩnh vực phía dưới không ai cản nổi. Dù cho là hắn hàng nhái, đều có thể tại nhân đạo lĩnh vực bên trong giết lung tung, để khương gia thần thể tùy thân mang theo. Diêm Ma thái tử, bốn phía hắc khí bắn ra, con người bên trong có màu đen mà quang lấp lóe, tựa hồ là động ý đồ xấu. Cùng lúc đó, tại Tô Thần cái kia rung động trong ánh mắt, Khương Vô Nhai trong tay nắm hoang cổ thần kích, một cái tay khác cầm lấy hoàng kim đại cung, như là chiến thần lâm phàm. Bá đạo vô cùng, anh tư cái thế, vàng kim lưu quang, chiếu sáng rạng rỡ, làm lòng người sinh hướng tới. Đáng giận, những thứ này đại tộc tử đệ, sinh ra đã có vô tận tài nguyên, còn có bất hủ vì đó chuyên đạo. Nếu là ta có như thế khởi điểm, bây giờ cũng không cần hao hết khí lực đi tranh đoạt cơ duyên. Tô Thần song quyền siết chặt, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Náo hải bên trong âm thanh vang lên, chính là thần minh thiên thư. Chẳng lẽ ngươi muốn trong tay hắn căn kia kích? Đó là tự nhiên. Đây chính là bất hủ khương gia nội tình thần khí hàng nhái. Nếu là rơi vào tay ta, lại tại cái này đăng thiên thê phía trên thu hoạch được bất diệt sinh linh huyết đủ, đại tiến một bước, những cái kia chư thiên bắc hải đế tộc thiên tiêu, chưa chắc là địch thủ của ta. Nếu là có thể thu hoạch được thần ma truyền thừa, thậm chí có cơ hội đuổi theo Tô trưởng ca cùng Diệp Thiên. Mà ở trong hư không, bạch cốt sát vương hốc mắt quỷ hỏa tăng gọn, cuộc sống xá lợi, nở rộ ma quang. Đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Ngập trời hắc vụ bên trong hiện lên một tòa bạch cốt tế đàn, vò phía trên trưng bày một nửa nhiễm tiên huyết xương ngón tay, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có át chủ bài. Hắn cười gần ngón tay giữa xương ấn nhập lồng ngực, thoáng chốc thiên hàng mưa máu, hư không vết rách bên trong rỗi ra vô số trắng xám cánh tay, mỗi cái tay đều nắm một thanh tích huyết cốt mâu. Người quan chiến bên trong đột nhiên có người kêu thảm, tu vi hơi yếu người, lại bị cái kia cốt mâu tán phát sát ý ăn mòn. Thậm chí có vương tộc thiên kiêu trực tiếp rơi xuống, không cách nào tiếp tục tại trèo lên trên trời đất tiến lên. Tử Tiêu thánh nữ đội vàng tế ra thần kính, kính quang chiếu rọi, mọi người hoảng sợ phát hiện mỗi chuôi cốt mâu đều khắc rõ thượng cổ đại năng tục danh, là thí thần mâu. Bạch cốt đế tộc nội tình. Truyền thuyết này thuật muốn lấy chân thần thân thể tàn phế làm dẫn, hắn dám nhiễm bực này nhân quả. Không, vẫn là hàng ái. Nhưng so với hoang cổ thần kích, đều không kém chút nào. Mà Diệp Thiên nhìn lấy hai người chém giết đến tình cảnh như vậy, cảm giác có chút thú vị, khóe môi câu lên, nhàn nhạt cười. Chương 629, chân thần thân thể tàn phế, hoang cổ chi lực, chiến thiên đấu địa. Chương 629, chân thần thân thể tàn phế, hoang cổ chi lực, chiến thiên đấu địa. Bạch cốt sát vương con ngươi đột nhiên sắc bén lên. Một song đại thủ đập ngang mà ra, lôi cuốn lấy không có gì sánh kịp thần lực, vô cùng kinh khủng, dường như địa ngục khôi phục đồng dạng. Cùng lúc đó, sau lưng đột nhiên hiện ra một tôn ma thần pháp tượng, quét ngang một phương, giống như chỗ không người. Tay cầm thí thân mâu, một thương ngang bổ xuống, nửa bên hư không nứt ra, mơ hồ có thể thấy được u minh ác quỷ tiếng gầm lúc này bạch cốt sát vương, chiến lực khủng bố, giống như địa ngục ma thần. Tại thí thần mâu ra chỉ phía dưới, lại cùng tay cầm hoang cổ thần kích Khương Vô Nhai, hai người cùng tồn tại mà đi. Trong lúc nhất thời không phân sàn sàn nhau, Khương Vô Nhai thôi động Khương gia thân thể, một tay tay cầm hoang cổ thần kích, một tay tay cầm hoàng kim đại cung. Hoàng kim đại cung đột nhiên kéo ra, chỉ một thoáng, vô tận thần tiễn như mưa rơi đồng dạng, huy sái xuống. Theo bầu trời phía trên đột nhiên rơi xuống, sáng chói như tinh thần đồng dạng, lăn xuống xuống. Tại đăng thiên thê phía trên đông đảo tuổi trẻ thiên tiêu thấy thế, đều là thi triển thần thông, lấy làm ngăn cản. Thật là khủng khiếp chiến lực, không hổ là Khương gia thần thể. Bạch cốt sát vương đồng dạng không kém, làm chư thiên Bắc Hải đế tộc tử đệ, cùng Khương gia thần thể tranh phong, cho tới nay mà không bại. Hai người đều là đương thời hiếm có tuổi trẻ thiên tiêu, bây giờ đánh ra chân hỏa đến, chỉ sợ chỉ có một phương cái chết mới có thể bình định. Mọi người đều là nghị luận, thần sắc không đồng nhất. Sự thật cũng đúng là như thế. Hai người đã đánh ra chân hỏa, thậm chí không tiếc vận dụng át chủ bài. Chỉ có tử chiến, lấy một phương sinh mệnh kết thúc, mới có thể chấm dứt trận chiến này. Có thể ra quá lớn. Một phương lương tựa vĩnh hằng tiên vực bất hủ Khương gia, chính là cực kỳ đỉnh phong bất hủ thế lực. Còn bên kia thì là lương tựa Bạch Cốt đế tộc, bị Bạch Cốt đế tộc dốc hết tài nguyên bồi dưỡng. Hai người cơ hồ đều là sau lưng bất hủ thế lực truyền thừa giả. Nếu là có một người vẫn lạc, việc này đều sẽ không dễ dàng chấm dứt. Mà tại đăng thiên thê phía dưới, chiến thần học phủ các đại tinh anh đạo sư, đỉnh phong trưởng lão, trong lúc nhất thời cũng vô pháp quyết đoán. Tuổi trẻ một vị ở giữa tranh đấu, bọn hắn không có quyền tham dự. Nếu là tham dự trong đó, chính là phá hư quy củ. Thử Tiêu thánh nữ đôi mắt nheo lại, nhìn lấy tại đăng thiên thế giới, cho đến tận này còn chưa từng tiến lên Diệp Thiên, thần sắc nghiêm trọng. Đăng thiên thế nhưng là vì Diệp Thiên mà mở ra, có thể hiện nay Diệp Thiên lại bất động, như là người ngoài cuộc đồng dạng, chỉ là tại quan chiến. Trực giác nói cho nàng, sự tình tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Hư không bên trong, không gian chấn động, nổi lên từng cơn sóng gợn. Hai người quan hệ mật thiết, nhục thân bành trướng đến cực hạn, mỗi một quyền, mỗi một chân đều lôi cuốn lấy không có gì sánh kịp thần lực. Giống bạch cốt sát vương gào rú, gào thét, trong chốc lát vô tận hắc ám gợn sóng lượn lờ mà ra, giống như u minh ma thần hàng lâm. Sau lưng ma thần pháp tướng trong miệng ngưng tụ hắc ám năng lượng, bành trướng vô cùng, phóng thích mà ra, giống như thượng thương thần quang, thẩm phán thế gian vạn vật, không có thể ngăn cản. Khương Vô Nhai trong mắt hỏa diễm sôi sục, thân thể chỉ bị bắn ra, không có thể ngăn cản, còn như là chiến thần. Trong tay hoàng kim đại cung mở ra, trong nháy mắt phóng xuất ra ngàn vạn thần quang. Bành, ầm ầm không ngừng bên hai, còn như lôi đỉnh gào thét, không gian dường như đều bị xé nứt, pháp tác phủ văn lượn lờ. Khương Vô Nhai đột nhiên thổ huyết, ở ngực sụp đổ, mơ hồ có thể thấy được hắc ám phủ văn đang lóe lên. Bạch cốt sát vương khí huyết dâng lên, sắc mặt khó coi. Nhưng trông thấy cái này một màn, lúc này cười to. Dù sao, nơi đây chính là Chư Thiên Bắc Hải, thế nhưng là bọn hắn Bắc Hải 72 yêu tộc sân nhà. Mà vĩnh hằng tiên vực thiên tiêu, phá giới mà đến, cuối cùng phải bị đại đạo pháp tắc áp chế. Cho dù tại chiến thần học phủ bên trong, có thể chết tiêu, nhưng vẫn có một chút ảnh hưởng. Nếu là thực lực tại trong gang tấc tuyệt thế thiên tiêu đụng nhau, cái này một tia chênh lệch, đều sẽ cực kỳ chí mệnh. Thật cho là ta sợ ngươi Khương gia thân thể. Nếu là hôm nay muốn ngươi, ta tu vi chưa hẳn không thể càng tiến một bước, thành tựu siêu phàm. Cái kia tiễn ngươi lên đường. Bạch cốt sát vương cười gằn, hai tay kéo ra, sau lưng ma thần pháp tướng gào thét, giống như diêm la đồng dạng. Trong chốc lát, dường như một phương lĩnh vực hình thành, đông đảo xem chiến thiên kiêu sợ hãi, cảm nhận được lớn lao hắc ám chi lực. Mọi người nghe nói, trong lòng giật mình. Bạch cốt sát vương đây là muốn hạ tử thủ, thậm chí muốn thôn phệ Khương gia thân thể, lấy chứng tự xưng siêu phàm con đường. Cho dù là không tiếc đắc tội bất hủ Khương gia. Thử, vậy liền thử một chút xem sao. Bát Dương quý nhất. Khương Vô Nhai con ngươi sắc bén, giống như lợi kiếm, hận không thể đem Bạch Cốt Sát Vương một phân thành hai. Trong mắt sát ý bốc lên, kim quang sáng chói, nở rộ thần quang. Lúc trước hắn liền động sát ý, muốn chém giết Bạch Cốt Sát Vương. Từ khi phá giới mà đến, hàng lâm chư thiên Bắc Hải về sau, chỉ có Diệp Thiên danh tiếng tại Bắc Hải truyền tụ. Bắc Hải thiên tiêu, hắn Diệp Thiên giết đến, ta Khương Vô Nhai vì sao giết không được? Thái Dương Đế kinh thần uy bộc phát ra. Lúc này Khương Vô Nhai liền như là một viên cháy hừng hực Thái Dương, trong không khí nhiệt độ cấp tốc bốc lên. Khí diễm ngập trời, vô tận khí huyết chi lực bốc lên, hoang cổ thần kích chiếu sáng rạng rỡ, phun ra vô lượng thần quang. Trong tay hoàng kim đại cung, phản phất muốn xuyên tấu ra ngàn vạn mưa tiền đến, lại hiện ra Khương gia tổ tiên năm đó bắn mặt trời chi sáng chói. Đông đảo ngay tại đăng thiên thê tiến lên phía trước thiên tiêu, đều là dừng lại bước chân tới. Bọn hắn biết được, Khương Vô Nhai cùng Bạch Cốt Sát Vương nhất chiến, vô luận bọn hắn hai người ai thắng ai thua, đều không thể tại đăng thiên thê phía trên tiếp tục tiến lên. Hai người đánh ra chân hỏa, thậm chí muốn gỡ xuống đối phương đầu. Cho dù thắng, nuốt đối phương đạo quả, trong thời gian ngắn cũng không khôi phục lại được. Đăng Thiên Thê phía trên cơ duyên, cùng bất diệt sinh linh huyết đủ, ở giữa là bọn hắn. Diêm Ma Thái Tử khẽ môi nhỏ bạch, vô cùng đắc ý phá giới mà đến vĩnh hằng thiên tiêu, bị bản địa đế tộc thiên kiêu chỗ ngăn cản, bất diệt sinh linh huyết đủ, hắn tình thế bắt buộc. Hắn lo lắng nhất, từ đầu đến cuối cũng chỉ là Diệp Thiên thôi. Hai người lần đầu giao thủ thời điểm, Diệp Thiên coi hắn làm thí đao thạch. Khi đó hắn còn không biết trời cao đất rộng, lại lấy vì Diệp Thiên cùng hắn thực lực tại sản sản với nhau. Bây giờ càng phát ra hiểu rõ, liền càng phát ra hoảng sợ. Tựa hồ đối phương mãi mãi cũng tại ẩn giấu chân thực thực lực. Mà Tô Thần thì là ánh mắt lấp lóe, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Muốn tiếp tục tại Đăng Thiên Thê tiến lên phía trước, nhanh chóng đoạt được bất diệt sinh linh huyết đủ. Bầu trời phía trên, thần uy quyết tán ra đến, giống như hai vị trí cường giả tại quyết đấu, thiên địa đều phải vì thế mà phá toái. Bạch Cốt Sát Vương gào rú một tiếng, hư không bên trong nhất thời sinh ra vô cùng anh linh, gầm hét. Giống như mấy ngàn vạn ma thần, đều là tay cầm đao thương kiếm kích, giữ tợn khủng bố, hắc ám chi lực bao phủ mà ra. Giống như hắc ám hải dương đồng dạng, trên bầu trời tinh thần dường như đều muốn bị bao phủ. Tay cầm thí thân mâu, quét ngang mà qua, không bằng hỗn độn ma bản đồng dạng, muốn quét diệt thương cùng. Thương vô nhai đồng dạng không giả, như là lóe sáng thái dương đồng dạng, hư không đều bị hỏa diễm chô đốt cháy. Thái Dương Đế kinh bị thôi động đến cực hạn, bát dương quý nhất. Song phương cực chiêu tận suất, chiêu chiêu chí tử. Trong hư không linh khí hải dương đang sôi trào, dường như bị đun sôi đồng dạng, không gian phủ văn phá toái, sau đó lại lần nữa ngưng tụ. Một vòng lại một vòng hắc động xuất hiện. Bạch Cốt Sát Vương trong nháy mắt, dường như thì có vô cùng u minh lệ quỷ kêu khóc, dương nhanh muốn bước. Thế mà, ngàn vạn ma thần lệ quỷ, tại tiếp xúc đến Khương Vô Nhai về sau, đều là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, hóa thành bụi bay. Thái Dương Đế kinh, chuyên khắc tà mị. Khương Vô Nhai kéo ra đại cùng, giống như hỏa sơn phun trào, ngàn vạn mưa tên hạ xuống, như giọt mưa đồng dạng. Bạch Cốt Sát Vương một tay giọ ra, xé rách hắc động, đem đều hấp thu. Nếu là chỉ có như vậy thủ đoạn, hôm nay ngươi đem về thất bại nơi này. Bạch Cốt Sát Vương, hai mắt đỏ như máu, phản phất là đang ngưng tụ đại sát chiêu. Ở tại sau lưng, vậy mà xuất hiện một tòa khung xương. Nhất thời, có chiến thần học phụ tinh anh trưởng lão hoảng sợ nói, cái đó là thí thần mâu bên trong chân thần thân thể tàn phế. Thí thần chiến mâu chính là lấy chân thần thân thể tàn phế làm dẫn, mới luyện chế thành. Tuy nhiên Bạch Cốt Sát Vương phẫu thuật bên trong thí thần chiến mâu chính là hàng ái, nhưng tương tự đã dung nạp một luồng chân thần thân thể tàn phế chi lực. Bạch Cốt Sát Vương là muốn mượn nhờ chân thần thân thể tàn phế chi lực, một lần hành động chém giết gương ra thân thể. Nghe nói lời ấy, tất cả trưởng lão lẫn nhau đối mặt. Diệp Thiên ánh mắt nheo lại. Hư không bên trong, Khương Vô Nhai bắn ra thần lực, khí huyết ngập trời, giống như bất bại chiến thần. Trong tay Hoang Cổ thần kích đồng dạng tản mát ra hoang cổ chi lực, chiến thiên đấu địa, duy ngã độc tôn. Thì lấy này chiêu giải quyết ngươi đi, có thể làm cho ta vận dụng Khương gia hoang cổ thần lực, ngươi có thể nghỉ ngơi. Chương 630, thất truyền bí thuật cấm kỵ, một chiêu miểu sát, tuyệt đối áp chế. Chương 630, thất truyền bí thuật cấm kỵ, một chiêu miểu sát, tuyệt đối áp chế. Hư không chấn động, như là gợn sóng đại hải một dạng nhấc lên điên cuồng, không gian pha thoái, phù văn lượn lờ. Khương Vô Nhai khí huyết bốc lên, cuồng bạo lực lượng bao phủ, như cùng một đầu tuổi nhỏ thần long. Trong tay hoang cổ thần kích, phát ra hoang cổ chi lực, vô cùng thần uy bộc phát ra, không ai cả nổi. Tay phải hoàng kim đại cung kéo ra, thần quang phát ra, giống như hoàng kim đúc kim loại đồng dạng, uy năng bạo phát. Thái Dương Đế kinh thần uy bị thôi động đến cực hạn, chỉ một thoáng, tám vầng mặt trời trôi nổi tại hư không bên trên, giống như đại nhật đồng dạng, trong hư không nhiệt độ cấp tốc tăng vọt. Liên Hồng Mông Tháp phía dưới đông đảo vây xem trò vui tuổi trẻ thiên tiêu đều bị liên lụy, vận chuyển pháp lực ngăn cản. Huống chi Đăng Thiên Thê phía trên rất nhiều vương tộc đệ tử, hoàng tộc thiên tiêu. Trong nháy mắt, chỉ thấy tám vầng mặt trời dường như nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt đồng dạng, mắt trần có thể thấy, bát dương quý nhất, hóa thành một vòng đại nhật, chiếu rọi càn khôn tình đấu. Lóa mắt vô cùng, phát ra quang huy, làm cho người mở mắt không ra. Để mặc lại, Khương Vô Nhai hét lớn một tiếng, chiếu rọi tinh đấu sáng chói đại nhật, trong nháy mắt dung nhập tự thân thân thể. Khí huyết chi lực bắn ra, thế bất khả kháng, huyết dịch dường như đều hóa thành hoàng kim. Trong con mắt, kim mang lấp lóe, hóa thành màu vàng kim đồng tử, nhiếp nhân tâm phách. Hai viên trong mắt, liền như là hai vầng thái dương đồng dạng. Tay cầm hoang cổ thần kích, bá đạo tuyệt luân, đột nhiên chém thẳng xuống. Thiện tay một kích, liền có phá tinh chi uy. Nếu là ở vũ trụ bên trong chiến đấu, đều đủ để gây nên chấn động. Bạch Cốt Sát Vương đồng dạng không giả, gào thét gào rú, trên thân hắc ám chi lực mãnh liệt đến cực hạn, sau lưng ma thần pháp tướng chiến tiên đấu địa, giữ tận kinh khủng. Tay cầm thí thân mâu, ứng kích mà lên. Ầm ầm. Còn như lôi đỉnh tiệm điện gào thét, xé rách hư không. Quang mang chói mắt phóng lên tận trời, dường như tính cả thiên địa thiên trụ đồng dạng. Màng nhĩ của mọi người dường như đều muốn bị phá vỡ. Vô cùng ác quỷ gào rú, gào thét, cực hạn hắc ám chi lực cùng thái dương chi lực va chạm, hư không như giấy trắng đồng dạng điên cuồng run run. Ầm ầm thanh âm, bên hai không dứt. Dư âm chấn động ra tới. Đăng Thiên Thê phía trên rất nhiều thiên tiêu, thi triển thuật pháp thần thông chống cự. Cho dù là Hồng Mông Tháp phía dưới rất nhiều thiên tiêu, đều bị chấn động đến hai lỗ tai phát hội, khí huyết bất ổn, suýt nữa thổ huyết. Mà lúc này, Đông đảo vương tộc thiên tiêu, hoàng tộc thiên tiêu, lúc này mới ý thức được cùng chân chính thiên tài ở giữa chênh lệch. Cái này còn bèn bèn chỉ là Khương gia thần thể Khương Vô Nhai, cùng Bạch Cốt Đế tộc Bạch Cốt Sát Vương ở giữa chiến đấu. Tô Trường Ca, Diệp Thiên bọn người, còn chưa từng chính thức xuất thủ. Nếu là như thế thiên tiêu ở giữa bạo phát chân chính đại chiến, chỉ sợ bọn hắn liền khoảng cách gần quan sát tư cách đều không có. Hai người đều là đánh ra chân hỏa, bây giờ đã là không chết không thôi chi cục diện, tuyệt không có khả năng dừng tay, không có chút nào điều đỉnh khả năng. Bây giờ đã là hao phí quá nhiều tinh lực, đại lượng khí huyết đều dùng tại trận này chiến đấu phía trên. Đến đón lấy tại Đăng Thiên Thê phía trên tranh đoạt bất diệt sinh linh huyết đục cùng rất nhiều cổ thời đại cơ duyên, hiển nhiên là không thể nào. Bọn hắn đã rơi vào người sau, mà giống như là Diệp Thiên, Tô Trường Ca chờ chí cường thiên tiêu, bây giờ còn chưa tránh thức xuất thủ. Bây giờ, có thể đền bù tổn thất cực hào phong pháp, liền đem người trước mắt chém giết, đem máu thịt cùng tu vi toàn bộ thôn phệ hết, đem luyện hóa thành tự thân chất dinh dưỡng, nhất là Bạch Cốt Sát Vương. Chư Thiên Bắc Hải rất nhiều yêu tộc thiên tiêu, lúc trước liền săn giết qua vượt giới mà đến Vĩnh Hằng Tiên Bực thiên tiêu, đem coi là trong miệng mỹ thực, mỹ vị. Không chỉ có huyết nhục mỹ vị vô cùng, mười phân ngon miệng, nhất là tiên bực thiên tiêu nhục thân, càng là tràn ngập dụ hoặc. Dù sao vượt giới mà đến Vĩnh Hằng Tiên Bực thiên tiêu, tại vạn giới trung tâm, thở nhỏ trưởng thành. Bọn hắn vị trí hoàn cảnh, đại đạo pháp tắc hoàn thiện, linh khí tràn đầy vô cùng, tu vi trưởng thành cực nhanh. To lớn đạo chi căn nền, cùng tự thân huyết nhục, mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một giọt máu, mỗi một hạt tế bào bên trong, đều ẩn chứa dư thừa năng lượng. Hoàn toàn không phải Chư Thiên Bắc Hải thiên tiêu có thể so sánh. Đem máu thịt sau khi thôn vệ, không chỉ có thể đem luyện hóa thành tự thân năng lượng càng tiến một bước, thậm chí có thể mượn nhờ tu vi năng lượng, tiến một bước khai phát tự thân huyết mạch. Chư Thiên Bắc Hải 72 yêu tộc, đối với tự thân huyết mạch càng coi trọng. Nương theo lấy huyết mạch khai phát, càng là có thể kích phát vô cùng tiềm lực, giác tỉnh ở thể nội chỗ sâu tiên phú cổ thuật. Dầm dầm dầm. Âm ầm không ngừng bên hai, như là lôi đình vang vọng, thiên địa ở giữa đều nổi lên gợn sóng, hư không phá toái, cực kỳ khủng bố. Thỉnh thoảng thì có tiểu hình hắc động xuất hiện, sau đó lại bị đánh thành hư vô. Bạch Cốt Sát Vương nhìn cả người đẫm máu Khương Vô Nhai, khóe môi câu lên, cực kỳ tự tin, dường như thắng cục đã định. Mọi người đều là lấy là như thế. Chẳng lẽ Bạch Cốt Sát Vương muốn thôn vệ Khương gia thân thể? Bạch Cốt Sát Vương dù sao cũng là Bạch Cốt Đế tộc tiên tiêu, tu hành rất nhiều đế tộc bảo thuật, xa hoàn toàn không phải thường nhân có thể so sánh. Tuy nói Khương Vô Nhai theo Vĩnh Hằng Tiên Vực vượt giới mà đến, tại ta Chiến Thần Học Phủ bên trong, càng là không cần bị Chư Thiên Bắc Hải quy tắc áp chế, nhưng khó tránh có ảnh hưởng. Bây giờ hai người áp chủ bài tận suất, nếu là tầm thường tình huống dưới, ai thắng ai thua còn thật khó mà nói. Đông đảo Chiến Thần Học Phủ trưởng lão, tinh anh đạo sư, nghị luận ầm ĩ, đều là lắc đầu. Nếu là ở Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong nhất chiến, đương tựa theo hai người chống cự, ai thắng ai thua, còn chưa biết. Nhưng ở Chư Thiên Bắc Hải, đương tựa theo sân nhà ưu thế, Bạch Cốt Sát Vương có lẽ có thể chiếm một tia thượng phong. Huống chi tất phải giết chiến, quả quyết là không lưu tay. Nhưng vô luận như thế nào, Thương Vô Nhai đích thật là rơi hạ phong. Bạch Cốt Sát Vương vô cùng kích động, dường như đã thấy trung cuộc. Ăn vào ngươi mới đủ. Hôm nay chi chiến nguyên khí, phút chốc liền có thể khôi phục, thậm chí sẽ càng tiến một bước. Có lẽ, bản vương vẫn như cũ có tư cách tranh đoạt bất diệt sinh linh huyết đủ. Mà ngươi, cái gọi là Khương gia thần tử, bất quá là bản vương đã đặt chân thôi. Có thể ngay tại lúc này, một trận nóng nóng thanh âm vang lên, dường như cổ lão trung lớn bị gõ đồng dạng. Ông Khương Vô Nhai đột nhiên ngẩng đầu, thiếu đốt trong hai con ngươi có thái cổ thần văn hiện lên, quanh thân phá toái hoàng kim chiến giáp từng khúc nứt toát, lộ ra phủ đầy thần bí đạo văn lồng ngực. Một cỗ so thái dương đế kinh càng thêm cổ lão, càng thêm kinh khủng khí tức từ hắn thể nội thức tỉnh, toàn bộ thương khung đống nhiên ảm đạm, chỉ có 10 vòng mơ hồ thần dương hư ảnh tại phía sau hắn chậm rãi dâng lên. Đó là cái gì? Có Chiến Thần Học Phụ tinh anh đạo sư La Thất Hành, trong tay La Bản Pháp Bảo răng rắc đưa ra. Chẳng lẽ là Bạch Cốt Sát Vương sắc mặt kỳ biến? Hắn mặc dù ở vào Chư Thiên Bắc Hải bên trong, nhưng đối với Vĩnh Hằng Tiên Vực, các phương bất hủ thế lực đều có chỗ nghe nói. Bất hủ Khương gia có một chiêu sinh tử thời khắc mới có thể sử xuất bí thuật cấm kỵ. Bất quá, theo như đồn đại, Khương gia một chiêu kia cấm kỵ thư ký sớm đã thất truyền vô số tuế nguyệt. Thí thần Mâu Điên cùng đâm ra, muốn đánh gãy này quỷ dị biến hóa, nhưng đã chậm. 10 ngày. Phần Thiên. Khương Vô Nhai thanh âm dường như đến từ Hồng Hoang Thái Cổ, mỗi một cái âm tiết đều dẫn động đại đạo của mình. Hắn hai tay kết ấn, sau lưng 10 vòng thần dương đống nhiên ngưng thực, kinh khủng nhiệt độ cao để Hồng Mông Tháp bình chướng đều nổi lên gợn sóng. Đăng Thiên Thê phía trên rất nhiều thiên tiêu, dường như đều muốn hóa thành cho bụi đồng dạng, cảm nhận được nóng rực nhiệt độ cao. Không tốt, là Khương gia thất truyền bí thuật cấm kỵ. Học phủ chỗ sâu, có một vị bao phủ hỗn độn khí trưởng lão, đột nhiên đứng dậy, quanh thân khí tức chấn động hư không. Quả nhiên là Khương gia chỗ thất truyền cấm kỵ chi thuật. Kẻ này dám lấy thần huyết làm dẫn, ép gọi thái cổ thập dương. Mà tại Đăng Thiên Thế giới, Diệp Tiên hai con mắt hơi nhíu, liền hắn cũng không từng dự liệu được. Khương Vô Nhai lại có như thế hậu thủ. Khương gia thất truyền cấm kỵ bí thuật, từng có một vị Khương gia lão tổ, tại Mãng Hoang thời đại, nương tựa theo một chiêu này bí thuật cấm kỵ, giết xuyên qua tại Chư Thiên Vạn tộc bên trong thanh danh hiển hách Hỏa Linh tộc. Thậm chí làm cho Hỏa Linh tộc lão tổ đều không thể không xuất ra chính mình chống cự, giao cho Khương gia, lấy cổ vũ Khương gia trưởng thành. Có thể nghĩ, hắn khủng bố đến mức nào. Tô Trường Ca, Tiểu Thái Dương, Hoàng Lực Hy, Tiêu Diễm bọn người đồng dạng chấn động vô cùng. Một chiêu này bí thuật cấm kỵ, lấy bọn hắn kiến thức, tự nhiên đã từng nghe nói qua, nhưng không nghĩ tới, hôm nay lại có thể tái hiện tại thế. Thử Tiêu Thánh Nữ đồng dạng đại mi hơi nhíu, nàng cùng Khương Vô Nhai quan hệ rất sâu, hai người từng cùng nhau xông qua cổ lão bí cảnh, ứng đối qua sinh tử đại địch, nhưng lại liền nàng cũng không biết, Khương Vô Nhai nắm giữ một chiêu này. Thâm thở dài nói, nhân tâm không cổ à, quả nhiên, mỗi một vị tuyệt thế thiên tiêu nội tình trừ mình ra, người nào cũng không biết. 10 vòng thần dương hành không xuất thế, mỗi một vòng đều ẩn chứa phần diệt chư thiên kinh khủng uy năng. Bạch Cốt Sát Vương hắc ám chi lực như băng tuyết tan rã, vạn trượng ma thần pháp tướng phát ra thê lương gào thét, tại thần dương quang huy bên trong từng khúc vỡ vụn. Không, Bạch Cốt Sát Vương kinh hãi muốn tuyệt, thí thần Mâu Điên cuồng vũ động, lại ngăn không được cái kia tịnh hóa vạn vật thái dương chân hỏa. Hắn bạch cốt khải giáp bắt đầu hòa tan, hắc ám bản nguyên như nước sôi giống như bốc hơi, trong mắt rốt cục lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước hắn bản là tuyệt đối áp chế, mơ hồ có thể thấy được thắng lợi ánh sáng, nhưng mà lại bị Khương Vô Nhai một chiêu bí thuật cấm kỵ, trong khoảnh khắc thay đổi chiến cục. Không, Khương Vô Nhai, làm người lưu một đường. Ngươi chớ có quên, đây chính là ta Chư Thiên Bắc Hải chi địa. Ta chính là Bạch Cốt Đế tộc Thiên Chi tiêu tử, ở trong tộc có thụ tôn sủng, thậm chí là đời tiếp theo vương. Ngươi nếu là giết ta, ngươi đem về tiếp nhận Bạch Cốt Đế tộc lửa giận ngập trời. Ngươi đừng hòng rời đi Chư Thiên Bắc Hải. Chính là ta cấm, nếu là thả ta rời đi, việc này như vậy coi như thôi, ta Bạch Cốt Đế tộc nguyện phụng hơn 1000 vạn tiên nguyên. Khương Vô Nhai đạp không mà đứng, như Thái Dương thần vương lâm thế. Thân thể bên ngoài có nhàn nhạt thái cổ phù văn vần quanh, trên thân tắm hoàng kim huyết dịch, trong ánh mắt tràn đầy đạm mạc. Bọn hắn hai người, cứ thế không chết không thôi chi cảnh địa. Hôm nay nếu không phải hắn nắm giữ lấy một môn thất truyền cấm kỵ thư ký, tại sinh tử lúc vận dụng mà ra, không chừng hôm nay hiệu chết vào tay ai đây. Mà hắn cũng bỏ ra to lớn đại giới. Nguyên khí đại thương, thể nội hoàng kim thần huyết thiêu đốt đến cực hạn, mặc dù nói chưa từng làm bị thương đạo cơ, nhưng lần này Chư Thiên Bắc Hải chuyến đi, tại chiến thần học phủ bên trong tranh đoạt cơ duyên, tổn thương nguyên khí chính là tối kỵ. Bây giờ bày ở trước mặt hắn chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là thôn phệ hấp thu Bạch Cốt Sát Vương, không có lựa chọn nào khác. Đời sau rồi nói sau. Cũng vào thời khắc này, hư không cuối cùng phản phất có hắc vụ dâng lên, vô tận hắc ám chi lực bành trướng vô cùng, như cạnh biển thủy triều đồng dạng cuốn tới. Chỉ thấy một bóng người cấp tốc ngưng tụ mà thành, đại hô ra tiếng, "Khương gia tiểu tử, dừng tay." Hai tay quét ngang mà ra, chậm rãi đè xuống. Thập nhập truy không, phần tiên trừ hải. Ầm ầm. Như là lôi đình nổ đùng tiếng nổ mạnh vang vọng thiên địa, ước vạn đạo thần quang phun ra. Rất nhiều tuổi trẻ thiên tiêu đều vô ý thức nhắm mắt tránh né. Chỉ có số ít đỉnh phong thiên tiêu, cùng chiến thần học phụ trưởng lão có thể thấy rõ. Tại cái kia cực hạn quang minh bên trong, Bạch Cốt Sát Vương thân thể, như sắp đồng dạng tăng dã, liền nguyên thần cũng không kịp chạy ra, liền bị luyện hóa thành hư vô. Khương Vô Nhai hoàng kim thần huyết cơ hồ chảy khô, nhưng thân thể vẫn như cũ thẳng tắp như thường. Chương 631, đế tộc không chịu nổi. Diệp Thiên xuất thủ, một chỉ trong nháy mắt diệt sát phạt đại thuật. Chương 631, đế tộc không chịu nổi. Diệp Thiên xuất thủ, một chỉ trong nháy mắt diệt sát phạt đại thuật. Khương gia tiểu tử, ngươi vậy mà dám chém giết tộc ta thiên tiêu. Ngươi có biết Bạch Cốt Sát Vương chính là ta Bạch Cốt Đế tộc đời tiếp theo Khâm Định vương giả. Bây giờ phạm phải ngập trời sai lầm lớn, lại không tự biết, quả thực nhục tộc ta quá mức. Hư không cuồn cuộn, hắc ám năng lượng, bành trướng vô cùng, như sóng triều bao phủ. Chỉ thấy một đạo màu đen thân ảnh, thân mặc hắc bào, tại hắc bào phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy một bộ tham thảm bạch cốt. Dày đặc kinh khủng, âm u vô cùng, toàn thân trên dưới tràn ngập hắc ám khí tức. Tại trong con mắt hắn, trước lúc trước có hai đóa màu u lam hỏa diễm, bây giờ lại biến thành huyết hồng chi sắc, vô cùng phẫn nộ, bốn phía không gian dường như đều muốn bị áp sập đồng dạng. Hư không phát toái, không gian phủ văn lưu chuyển mà ra. Là Bạch Cốt Đế tộc Tam trưởng lão, cả đời tu vi thông thiên triệt địa, trong nháy mắt ở giữa long trời lở đất. Bây giờ đã vượt nhập thần đạo lĩnh vực bên trong, tu vi thông thiên, cái thế vô song. Mà hắn đồng dạng bị ủy thác trách nhiệm, chắc là Bạch Cốt Đế tộc phái hắn trong bóng tối bảo hộ Bạch Cốt Sát Vương. Dù sao Bạch Cốt Sát Vương đối với Bạch Cốt Đế tộc tới nói quá trọng yếu, tuyệt đối không thể đại ý. Chiến thần học phủ một vị thiên viện đạo sư liếc một chút nhận ra, người tới chính là Bạch Cốt Đế tộc Tam trưởng lão. Ngoại trừ trong tộc lão tổ cùng đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tộc trưởng bên ngoài, liền thuộc hắn lớn nhất, lời nói có trọng lượng, tu vi mạnh nhất. Mọi người đều là minh bạch, đối với bất hủ thế lực tới nói, chính mình truyền thừa giả, liền là chính mình nhất tộc, thương vượng quan trọng. Có thể Bạch Cốt Đế tộc vạn vạn không nghĩ đến chính là tự gia truyền nhân, vẹn vẹn chỉ là đến đây một chuyến chiến thần học phủ, vì đạp vào đăng thiên thê, cướp đoạt bất diệt sinh linh huyết đủ, cùng vĩnh hằng tiên vực phá giới mà đến tuyệt thế thiên kiêu nhất chiến. Vốn là tất thắng chi chiến, lại rơi tại người sau. Bị bất hủ Khương gia chi truyền nhân, vận dụng cấm kỵ chi thuật, tại trong lịch cảnh chém giết, thậm chí ngay cả thi thể cũng không từng lưu lại, trở thành Khương gia thần tử đã đặt chân. Phó viện trưởng đại nhân, khó nói chúng ta không thêm vào ngăn lại sao? Nếu là mặc kệ phát triển tiếp, Bạch Cốt Đế tộc Tam trưởng lão chỉ sợ sẽ không như vậy bỏ qua. Chúng ta chiến thần học phủ, này giới chiêu sinh, chính là vì dung nạp vĩnh hằng tiên vực mà đến phá giới thiên tiêu, cùng Chư Thiên Bắc Hải bản thổ thiên tiêu, hai người lẫn nhau lịch luyện, từ đó tốt hơn trưởng thành. Huống chi, có rất nhiều vĩnh hằng tiên vực bất hủ thế lực đã cùng chúng ta thông khí, để cho chúng ta muốn ngàn vạn bảo hộ hảo bọn hắn chính mình thiên tiêu, trong đó có không ít đều là gia tộc truyền thừa giả. Mà Khương gia thần tử, bất ngờ liền ở đây liệt bên trong. Nếu là hai phương thiên tiêu, mâu thuẫn trở nên gay gắt, bọn hắn sau lưng mỗi người thế lực tìm tới, chúng ta cũng không tiện bàn giao a. Mà chiến thần học phủ phó viện trưởng lại chỉ là nhàn nhạt cười cười. Không cần phải lo lắng. Tại bọn hắn đến đây đồng thời, đã cùng bọn hắn sau lưng thế lực đánh quan hệ. Minh xác cáo chi qua, cùng thế hệ thiên kiêu bên trong, sinh tử có thể tự tiện, nửa điểm không do người, bọn hắn đồng dạng đáp ứng. Duy nhất điều kiện chính là, thế hệ trước tu sĩ, không có thể tham dự tuổi trẻ thiên kiêu ở giữa mâu thuẫn, tuổi trẻ thiên kiêu ở giữa mâu thuẫn, từ bọn hắn tự mình đi giải quyết. Nghe thấy lời ấy, còn lại tinh anh đạo sư, thâm niên trưởng lão, lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu. Vẫn là chính mình viện trưởng đa mưu túc trí. Mặt khác, Bạch Cốt Đế tộc Tam trưởng lão, tu vi hiển hách, thật sớm thì bước vào đến thần đạo lĩnh vực bên trong. Chắc hẳn bản thể tu vi đã sớm thâm bất khả trắc. Chỉ bất quá, ta sớm đã cảnh cáo các phương. Thần đạo lĩnh vực phía trên tu sĩ, không thể tự tiện xâm nhập ta chiến thần học phủ. Cũng không thể tại ta chiến thần học phủ học sinh, tu hành, khảo hạch thời điểm, tiến hành quấy rầy. nếu không đem về nên đón chúng ta chiến thần học phủ nộ hỏa. Hắn bạch cốt đế tộc còn không có can đảm này. Nghe phó viện trưởng ngôn ngữ, còn lại trưởng lão lúc này mới chú ý tới bầu trời phía trên cái kia dày đặc bạch cốt, tuy nhiên vô cùng kinh khủng chiến lực cường thịnh, nhưng lại còn chưa đủ lấy tản mát ra thần đạo lĩnh vực khí tức. Đỉnh pha thiên cũng chỉ có thể coi là đại đế đỉnh phong, còn thuộc về nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong bên trong. Lúc này bọn hắn mới hiểu, nguyên lai hư không bên trong đạp thiên mà đứng bạch cốt đế tộc tam trưởng lão, bất quá chỉ là một đạo phân thân thôi. Tuy nhiên có bản thể bộ phận thực lực, nhưng bởi vì chiến thần học phủ hạn chế, cũng chỉ có đại đế đỉnh phong thực lực. Bản thể càng là không thể tiến vào trong đó. Mà đại đế đỉnh phong, tại chiến thần học phủ rất nhiều học sinh bên trong, tự nhiên cũng có người có thể phát huy ra. Bọn hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, không lại lo lắng, mà chính là giao cho Khương Vô Nhai bọn người tự mình giải quyết. Dù sao, nếu là liền điểm ấy cửa ải khó đều qua không được, cái kia cũng có lỗi với cái thế thiên tiêu chi danh hảo. Chưa hẳn có thể gánh chịu nổi gia tộc cho bọn hắn gánh nặng. Khương Vô Nhai hạ xuống tại đăng thiên thê phía trên, đồng tử như là thái dương đồng dạng quang mang nở rộ, sắc bén vô cùng. Đối mặt chư thiên Bắc Hải một phương đế tộc chi trưởng lão, sớm bước vào thần đạo lĩnh vực chí cường giả, nhưng cũng không sợ chút nào. Hắn hôm nay, hoàng kim chiến giáp đã tan phá, mơ hồ có thể thấy được da thịt, có thái cổ thần văn chiếu rọi mà ra, kiệt ngạo vô cùng. Lạnh hừ một tiếng, "Là ngươi Bạch Cốt đế tộc Bạch Cốt sát vương, đi đầu khiêu khích cũng xuất thủ, ta bất quá là bị động ứng chiến thôi." Sau đó buộc phát ra thiên kiêu chi chiến, càng là ngươi tộc Bạch Cốt sát vương, tài nghệ không bằng người, lúc này mới bị giết. Ỷ vào chư thiên Bắc Hải quy tắc áp chế, đều còn không cách nào thắng ta, có thể nghĩ ngươi Bạch Cốt đế tộc bồi dưỡng, là có bao nhiêu thất bại. Nếu là ở Vĩnh Hằng Tiên vực bên trong, cùng bản thần tử cùng đại cạnh tranh, hắn sớm bị bản thần tử chém xuống đầu người. Đương nhiên, hiện nay cũng không kém, hắn bị bản thần tử đánh cho hôi phi yên diệt, huyết nhục thân thể, ngược lại là hóa thành ta chất dinh dưỡng, cũng coi là phát huy nhiệt lượng thừa. Khương Vô Nhai không sợ chút nào, vẫn mở miệng khiêu khích. Diệp Thiên khẽ môi câu lên, cảm giác có chút thú vị. Trừ hắn ra, Vĩnh Hằng Tiên vực lại còn có như thế trang bức người. Cũng ngay tại lúc này, náo hải bên trong hệ thống âm thanh vang lên. Ký chủ đại ca, xem ra ngươi đối Khương Vô Nhai cũng là cực kỳ thượng tức a. Nếu không như đem hắn thu làm tùy tùng giả, lấy hắn tiên phu thực lực tới nói, cũng là miễn cưỡng đủ tư cách. Vừa vặn hắn còn tu hành Khương gia chi bí thuật cấm kỵ. Nhìn bản hệ thống biểu diễn, đinh, kiểm tra đến Khương gia thần thể Khương Vô Nhai, phát hiện bản mệnh thần thông, thập nhật phần thiên cấm thuật. Bản hệ thống chính tại tiến hành hoàn mỹ phục khắc, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được đại thành thập nhật phần thiên cấm thuật. Nghe náo hải bên trong thanh âm, Diệp Tiên cực kỳ hài lòng. Vừa rồi thật sự là hắn là đối Khương Vô Nhai cấm kỵ chi thuật cảm thấy hứng thú, lúc này mới ghé mắt thưởng thức. Không nghĩ tới, vẫn là thống tử hiểu chuyện a. Trong nháy mắt thì cho mình hoàn mỹ phục khắc tới, thậm chí là đại thành phiên bản. Không cần khắc khổ tu hành, một chốt đại thành. Mà ở trong hư không, nghe Khương Vô Nhai tại chém giết Bạch Cốt Sát Vương về sau, không chỉ có không có không biến mất, ngược lại mở miệng khiêu khích bọn hắn Bạch Cốt đế tộc. Chính như lúc trước chiến thần học phủ phó viện trưởng giảng, bọn hắn không cách nào lấy bản thể trực tiếp hàng lâm chiến thần học phủ bên trong, càng không thể nhúng tay tuổi trẻ thiên kiêu ở giữa tranh đấu. Hắn lần này đến đây, càng là vì cho cái hạ mã huy đòi một lời giải thích. Về sau quay trở lại lần nữa Bạch Cốt đế tộc bên trong, bàn bạc kỹ hơn. Bạch Cốt Sát Vương cái chết, việc này liên lụy quá lớn. Một phương diện có thể nói là làm rối loạn Bạch Cốt đế tộc làm chỗ có kế hoạch. May mắn Bạch Cốt đế tộc, tuế nguyệt kéo dài, nội tình sung túc, vẫn có chôn giấu tại thời đại bên trong tuyệt thế thiên kiêu chưa từng xuất thế. Một phương diện khác, thì là Khương Vô Nhai, chính là Vĩnh Hằng Tiên vực bất hủ Khương gia truyền nhân, nếu là hắn dám tự ý động, tin tưởng bất hủ Khương gia cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Việc này như là xử lý không tốt, hơi không cẩn thận, rất có thể liền sẽ dẫn phát ra Bạch Cốt đế tộc cùng bất hủ Khương gia hai đại đỉnh tiêm bất hủ thế lực bất hủ đại chiến. Bất hủ thánh chiến, một khi bạo phát, tất nhiên là không chết không thôi, đánh sụp đổ chỗ, nhật nguyệt tinh thần phá toái, ước vạn vạn sinh linh cũng sẽ ở trong khoảnh khắc chỗ là úp, hoàn toàn là chạy diệt tộc đi. Huống chi, tại cái này đặc thù thời kỳ, chư thiên Bắc Hải cùng Vĩnh Hằng Tiên vực ở giữa thông đạo, càng lúc càng lớn. Một khi bạo phát bất hủ thánh chiến, nếu để cho càng nhiều bất hủ thế lực tham dự trong đó, vậy nhưng liền phiền toái. Hậu quả quá mức nghiêm trọng, căn bản không phải hắn có thể nhận gánh chịu nổi. Hắn tự nhiên không dám ở này cầm xuống Khương Vô Nhai tính mệnh, mà Khương Vô Nhai cũng chính là chắc chắn điểm ấy. Hắn chắc chắn một cái tiểu tiểu đế tộc tam trưởng lão, không dám đi động đến hắn, lại không dám dẫn động hắn sau lưng bất hủ Khương gia. Bởi vậy lúc này mới dám khẩu xuất cùng nôn, không có chút nào thu liễm. Quả thực cùng Diệp Thiên tắc phong không có sai biệt. Chỉ tiếc, hắn cũng không la trời ơi giống như vô địch bối cảnh. Chỉ thấy Bạch Cốt đế tộc tam trưởng lão, trong con mắt ma diễm lượn lờ, phản chiếu ra một bức địa ngục cảnh tượng. A a a. Khương gia tiểu nhi, hôm nay ta liền giáo huấn ngươi một chút, vì ta tộc thiên kiêu xứng danh. Bạch Cốt đế tộc tam trưởng lão, một tiếng gào rú, sau lưng hiện ra ngập trời huyết hải, một trảo giọ ra. Vô cùng uy lực bạo phát, hội tụ thành một phương huyết trảo, từ bầu trời phía trên xé rách mà xuống, phảng phất muốn đắp diệt thiên địa. Bạch Cốt đế tộc tam trưởng lão đột nhiên xuất thủ, mọi người tại đây đều là bất ngờ. Thậm chí thì liền chiến thần học phủ rất nhiều đạo sư đều sững sờ một lát, mà phó viện trưởng vẫn như cũ thần tình lạnh nhạt. Hắn có thể nhìn ra, tam trưởng lão xuất thủ chỉ là vì giáo huấn, đem chèn ép một phen, mà không phải hướng về phía tính mệnh. Khương Vô Nhai, mau tránh ra. Thử Tiêu thánh nữ mở miệng nhắc nhở. Chí tôn chi cảnh, lại làm sao có thể địch nổi đại đế đỉnh phong? Đối với bọn hắn những thứ này tuyệt thế thiên tài tới nói, nếu là tầm thường tình huống dưới, vận dụng nội tình, chưa chắc không thể. Nhưng Khương Vô Nhai vừa rồi trải qua một trận ác chiến, trên thân hoàng kim chiến giáp vỡ nát, nguyên khí đại thường, huyết dịch bốc hơi. Bây giờ căn bản không thể có thể đỡ nổi một kích này. Chỉ thấy huyết sắc đại trảo rơi xuống, liền muốn xé rách Khương Vô Nhai thời điểm. Một đạo như thần tự ma thân ảnh đột nhiên xuất thủ, chỉ là bước ra một bước, chỉ xích thiên ngai, nhật nguyệt luân chuyển. Một bộ áo trắng, giống như trên trời trích tiên đồng dạng, không ai bị nổi. Con ngươi như lóe sáng tinh thần, sáng chói vô cùng. Chỉ là nhàn nhạt duỗi ra một ngón tay. Trong chốc lát, vô cùng tần uy bắn ra, lít nha lít nhít phù văn hiện lên, hóa thành một phương ngập trời cự chỉ. Xoạt xoạt. Lúc trước còn có được uy thế ngập trời, phản phất muốn xé trời nứt đất huyết sắc trảo ấn, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Diệp Tiên, ngươi. Chương 632, trong vòng 3 giây, rời đi tầm mắt của ta, không phải vậy. Chém ngươi đầu. Chương 632, trong vòng 3 giây, rời đi tầm mắt của ta, không phải vậy. Chém ngươi đầu Diệp Tiên, ngươi vì sao muốn cứu ta? Khương Vô Nhai nhất thời trừng to mắt. Hắn chắc chắn Bạch Cốt Đế tộc Tam trưởng lão quả quyết sẽ không đối với hắn hạ tử thủ. Nếu là ở hắn vẫn ở tại đỉnh phong thời điểm, còn có thể vận dụng nội tình, cùng nhất chiến. Nhưng hắn hôm nay vừa mới kinh lịch cùng Bạch Cốt Sát Vương ở giữa đại quyết chiến, chiến giáp phá toái, huyết dịch bốc hơi. Thể nội hoàng kim chi huyết đều suýt nữa chảy khô. Căn bản không có khả năng ngăn cản được. Nếu là đón đỡ, tất nhiên sẽ trúng chiêu, thủ phía dưới đại thương. Mà tại trường tuổi trẻ thiên tiêu, vô luận là vĩnh hằng tiên vực vượt giới mà đến thiên tiêu, cũng hoặc là chư thiên Bắc Hải thiên tài tử đệ. Trước chuyến này đến căn bản mục đích, chỉ là vì chiến thần học phủ bên trong cơ duyên thôi. Mà cái này đăng thiên thê phía trên bất diệt sinh linh huyết đủ, cùng rất nhiều chư thiên chiến trường phía trên phá toái cơ duyên, chính là bọn hắn cần thiết. Như tình huống như vậy dưới, căn bản không có khả năng có người xuất thủ. Liên như là Bạch Cốt Sát Vương, mặc dù là Bạch Cốt Đế tộc truyền nhân, tại chư thiên Bắc Hải tuổi trẻ thiên tiêu bên trong ảnh hưởng rất lớn. Có thể cho dù là bị chính mình chém giết thời khắc, từ đầu đến cuối, cũng chưa từng có người xuất thủ cứu hắn. Ngược lại là chờ đợi hắn bất lạc. Không khác, chỉ vì tại trường Đông Đảo thiên tiêu, lương tựa bất hủ thế lực, trong tộc tất nhiên sẽ có đại năng thôi diễn. Chư thiên Bắc Hải đem về có đại cơ duyên, lấy bảo tồn thực lực làm đầu. Người nào cũng sẽ không đi tùy tiện nhúng tay thiên tài tranh đấu. Huống chi sói nhiều thì ít, nếu là có thể thiếu một vị thiên tài cạnh tranh, vậy bọn hắn đến lúc đó liền có thể nhiều uống một bụng canh. Khương Vô Nhai đều đã thản nhiên tiếp nhận, chuẩn bị thụ một kích này, theo đăng tiên thê phía trên rơi xuống. Có thể vạn vạn không nghĩ tới là, vạn cổ Diệp gia chi thần tử Diệp Tiên, vậy mà lại ra tay giúp hắn, ngăn cản một chiêu này. Bước lên tại chư thiên Bắc Hải bên trong đắc tội Bạch Cốt Đế tộc mạo hiểm, cứu ta một cái không quan hệ người. Ta Diệp Tiên làm việc, không cần lý do. Đã cùng là vĩnh hằng tiên vực phá giới mà đến thiên tiêu, ta cần gì phải trơ mắt nhìn ngươi vẫn lạc tại hắn tộc chi thủ. Diệp Tiên cười nhạt một tiếng. Chỉ một thoáng, Khương Vô Nhai đại thủ cảm động. Tại vĩnh hằng tiên vực thời điểm, hắn liền thật sớm nghe nói qua Diệp Tiên danh tiếng. Diệp Tiên đại danh, như sấm bên tai, được vinh dự vĩnh hằng tiên vực bất bại thần thoại, vạn cổ thần thoại, tuổi trẻ cấm kỵ, không người có thể địch. Vô luận là thiên phú, thực lực, bối cảnh, nhan trị, tinh tinh, đều được vinh dự thế hệ tuổi trẻ trần nhà. Hắn từng chính thai nghe qua Diệp Tiên chiến tích, biết được Diệp Tiên từng đã đánh bại rất nhiều cổ thời đại đại năng giả, vô địch giả. Đã từng nhìn qua Diệp Tiên lúc chiến đấu cảnh tượng, tự nhiên sẽ hiểu Diệp Tiên sự đáng sợ của thực lực. Cho dù hắn vận dụng cấm kỵ chi thuật, cũng chưa chắc có thể địch. Nhưng hắn lại không ngờ tới, Diệp Tiên tại người khác trong miệng, liền phản phất ác ma đồng dạng, bây giờ tận mắt nhìn thấy, ngược lại là một bộ chân thực nhận tính chi tượng. Chỉ vì bọn hắn đều là tiên vực người, cùng vì nhân tộc. Bây giờ liền muốn bước lên tại Chư Thiên Bắc Hải chúng được tội Bạch Cốt Đế tộc mạo hiểm, cứu hắn. Chư Thiên Bắc Hải chính là Bắc Hải 72 yêu tộc sân nhà, đế tộc, quyền hành tối cao, như là bất hủ thế lực đồng dạng. Chấp trưởng một phương, trong tộc cường giả vô số, thiên điêu như giọt mưa đồng dạng. Nếu là đắc tội đế tộc, chỉ sợ muốn tại Chư Thiên Bắc Hải bước đi liên tục khó khăn. Người chính là Diệp Tiên. Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, hăng hái. Trang cổ đế tộc Tam trưởng lão ánh mắt nghiêm trọng, trên thân khí tức hơi chậm, nhưng vẫn như cũ kinh khủng như vậy. Tiết ra một luồng khí tức, áp sập hư không, dường như ẩn chứa cực hạn tức giận. Hắn đối với Diệp Tiên, có thể nói là cực kỳ kiêng kỵ. Dù sao, đây chính là một vị tuyệt thế ngoan nhân á đại danh truyền xa. Cho dù là tại Chư Thiên Bắc Hải bên trong, cũng không ai dám trêu chọc. Tại Hắc Ám Thiên Mộ bên trong, chém giết rất nhiều Hắc Ám Thiên Kiêu. Mà ngày sau thai bất hủ thiên kiêu xuất thế, chính là Diêm Ma Đế tộc chi truyền nhân, Diệt Giới chi vương truyền thừa giả, Diêm Ma thái tử, nhưng lại bị Diệp Thiên treo ngược lên đánh. Suýt nữa bị Diệp Thiên đánh giết. Vừa xuất thế, liền trở thành Diệp gia thiếu chủ đá đặt chân. Sau đó lại liên tiếp chém giết hai đại đế tộc thiếu chủ, trong lúc nhất thời, danh tiếng vô lượng. Có thể hết lần này tới lần khác lại có lấy vô địch bối cảnh, kỳ phụ chính là đương thế đệ nhất thần đế, đại đạo tu vi đức gây dẫn trước. Liền Chư Thiên Bắc Hải cũng không dám gây. Dù sao, năm đó Chư Thiên Bắc Hải tại Diệt Giới chi vương xuất lĩnh phía dưới, càng là có vô cùng thần hoàng, dốc toàn bộ lực lượng, ý đồ xâm chiếm vĩnh hằng tiên vực, từ đó cắt đoạn. Nhưng cuối cùng bị vạn cổ Diệp gia cho nhẹ nhõm trấn áp. Diệp gia thần tử, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Oan có đầu, nợ có chủ. Rõ ràng là cái kia Khương gia thân thể, chém giết ta Bạch Cốt Đế tộc chi truyền nhân, hủy ta Bạch Cốt Đế tộc truyền thừa. Hôm nay nếu là không có cái thuyết pháp, ta Bạch Cốt Đế tộc tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ta cũng không phải bản thể đến đây, chỉ là một luồng phân thân thôi. Ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, ta chỉ đem đi Khương Vô Nhai, tuyệt đối sẽ không uy hiếp được hắn tính mệnh. Bạch Cốt Đế tộc Tam trưởng lão, con ngươi bên trong màu lam u hỏa lấp lóe, tựa hồ là đang lập mưu cái gì? Cái gì? Lúc trước rõ ràng là muốn xuất thủ, bây giờ lại xem ở Diệp Thiên trên mặt mũi, chỉ là muốn dẫn đi Khương Vô Nhai. Không nghĩ tới cho dù là tại Chư Thiên Bắc Hải bên trong, Diệp Thiên vậy mà đều có như thế uy danh có thể để một phương đế tộc chi trưởng lão nhượng bộ, không muốn cùng trở mặt. À, đạo hữu, ngươi cũng không nghĩ một chút, cái kia Diệp Thiên là người phương nào chi tử? Bạch cốt đế tộc hôm nay nếu là dám đắc tội Diệp Thiên, tuổi trẻ thiên tiêu cùng tranh đấu thì cũng thôi đi, nhưng nếu là có thế hệ trước xuất thủ, có lẽ ngày mai một phương này đế tộc thì không tồn tại ở thế gian. Ngươi quên ngày xưa tại Diệp Thiên sinh ra thời điểm, âm thầm xuất thủ, như muốn ách giết từ trong trứng nước huyết hải cấm khu sao? Cuối cùng là gì hạ chàng, mộ phần cỏ đều so với người cao. Đăng thiên thê phía dưới, rất nhiều tuổi trẻ thiên tiêu lẫn nhau nghị luận, con người bên trong tràn đầy kiên kỵ. Nhất là chư thiên Bắc Hải hắc ám thiên tiêu, càng là sắc mặt ưu sầu. Có Diệp Thiên tại, mà bọn hắn chư thiên Bắc Hải bên trong lại không có khiêng cờ người. Lúc trước sáu đại thiên thai bất hủ thiên tiêu sắp khôi phục, bọn hắn vốn là vô cùng kích động, cho rằng đại tranh chi thế hàng lâm. Sáu đại thiên thai bất hủ thiên tiêu xuất thế, lo liệu lấy diệt giới chi vương ý chí, đem sẽ trưởng thành. Xuất lĩnh bọn hắn đánh vỡ gông xiềng, giết trở lại vĩnh hằng tiên vực. Có thể Diêm Ma thái tử vừa mới khôi phục, liền bị Diệp Thiên cho trấn áp, suýt nữa mất mạng. Việc này truyền ra, trực tiếp để chư thiên Bắc Hải yêu tộc mắt trợn tròn. Thiên thai bất hủ thiên tiêu, lo liệu lấy diệt giới chi vương ý chí, có thiên thai ma thần chi lực gia trì. Cho dù là tầm thường đế tộc truyền nhân, đều xa kém xa cùng so sánh. Nhưng dù cho như thế, nhưng như cũng không phải Diệp Thiên địch thủ, thậm chí đều bức không ra hắn chân thực lực, chỉ có thể rơi vào người sau. Về sau Diệp Thiên càng là liên tiếp trấn áp các phương đế tộc truyền nhân, hoàng tộc truyền nhân, không người là hắn địch thủ. Nếu là vận dụng chân thực lực, chỉ sợ cũng liền đại đế, nhân gia cũng có thể như cũ trấn áp. Lúc này Hắc Ám Thiên Kiêu đều là ủ rũ, không đánh nổi tinh thần. Nếu là thỉnh trong nhà trưởng bối xuất thủ, càng phải đối mặt vạn cổ Diệp gia loại này quái vật khổng lồ. So đấu tự thân thực lực, cho dù là bọn hắn Hắc Ám Thiên Kiêu cùng nhau xuất thủ, đều chưa hẳn là Diệp Thiên đối thủ. So đấu bối cảnh, cái kia càng là không có chơi. Tới ngược lại chính là, phá giới mà đến tiên vực thiên kiêu, đều là vô cùng kích động, dường như tìm được người đáng tin cậy đồng dạng. Bọn hắn theo vĩnh hằng tiên vực mà đến, lại bị chư thiên Bắc Hải quy tắc áp chế, vốn là khó có thể phát huy toàn bộ thực lực. Thậm chí có rất nhiều thiên tiêu đều đã bị chư thiên Bắc Hải hắc ám thiên tiêu chỗ đi săn, hóa thành bọn hắn huyết đục miệng ăn. Bây giờ đối mặt bạch cốt đế tộc hùng hổ doa người, Diệp Thiên xuất thủ, nói thẳng cùng theo vĩnh hằng tiên vực mà đến, muốn bảo trụ Khương Vô Nhai. Đây chẳng phải là đại biểu cho bọn hắn tiên vực thiên tiêu tại chư thiên Bắc Hải lịch luyện thời điểm cũng có thể phụ thuộc vào Diệp Thiên? Mà chiến thần học phủ rất nhiều tinh anh đạo sư lẫn nhau đối mặt đều có suy đoán, chính là đánh một tay tính toán thật hay, đã không muốn đắc tội Diệp gia thần tử, lại muốn là đế tộc trò cái bàn giao, cho nên liền muốn đem Khương Vô Nhai mang về bạch cốt đế tộc bên trong, kể từ đó còn có thể coi như thẻ đánh bạc. Đến lúc đó lại hướng bất hủ Khương gia làm áp lực, nói thẳng ngươi tộc thiên kiêu chém giết tộc ta truyền nhân, có thể mượn cơ hội này yêu cầu đại lượng tài nguyên, từ đó chuộc người. Không hổ là một phương đế tộc tam trưởng lão, nắm quyền lớn, có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra tối ưu quy hoạch. Mà tại đăng thiên thê phía trên, tiến lên Diêm Ma thái tử cùng Tô Thần bọn người đều là ngừng lại. Cái khác thiên kiêu cũng giống như thế, nhìn về phía Diệp Thiên phương hướng, không biết Diệp Thiên sẽ làm gì lựa chọn. Diêm Ma thái tử càng lại ám xì một miệng. A, ta ngược lại thật ra hy vọng Diệp Thiên không giao người. Kể từ đó, cũng coi là triệt để đắc tội bạch cốt đế tộc. Lại thêm lúc trước hắn chém giết rất nhiều hoàng tộc truyền nhân cùng đế tộc truyền nhân, tất nhiên phải bị liên hợp chế tài. Đến lúc đó, cho dù hắn có bản lĩnh ngất trời, đối mặt rất nhiều hắc ám thế lực liên hợp giáo sát, lại như thế nào thoát hiểm? Huống chi, bạch cốt đế tộc trưởng lao đã làm ra to lớn như vậy nội bộ, hứa hẹn có thể bảo trụ Khương Vô Nhai tính mệnh, chỉ cần giao người ra ngoài liền có thể. Nếu là Diệp Thiên không đồng ý, chỉ sợ khó tránh khỏi có một trận ác chiến. Tô Thần ở một bên đồng dạng cười lạnh nói, vốn có thể tọa sơn quan hổ đấu, càng muốn vì cái gọi là nhân tộc chi nghĩa khí, lô mang hành sự. Lúc trước còn kính nể hắn Diệp Thiên, có chút bản sự, bây giờ xem ra, bất quá là không có thiên phú mãng phu thôi. Đợi một thời gian, đã định trước không cách nào tại tu đạo chi lộ phía trên đi được càng xa. Mà tại chúng nhân chú mục phía dưới, Diệp Thiên một bộ áo trắng, như là trên trời trích tiên đồng dạng, ánh mắt sáng chói, như là bảo thạch đồng dạng, lại lộ ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Chỉ thấy hắn nhìn về phía bạch cốt đế tộc trưởng lão, chỉ là thản nhiên nói ra một câu: Lan, khuyên ngươi trong vòng 3 giây rời đi bản thiếu chủ ánh mắt, nếu không bản thiếu chủ để ngươi chết mệnh nơi này. Lời vừa nói ra, thiên địa ở giữa đều lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh, mọi người đều là gương mặt không thể tin, chấn động vô cùng, thậm chí lắc lắc lỗ tai, không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Diệp gia thiếu chủ vậy mà nói thẳng để bạch cốt đế tộc trưởng lão 3 giây bên trong rời đi hắn ánh mắt, nếu không liền để hắn vẫn lạc nơi này. Phải biết bây giờ Diệp Thiên còn chỗ tại trí tôn cảnh giới bên trong, chưa từng bước vào đại đế chi cảnh, có thể xem xét lại bạch cốt đế tộc tam trưởng lão đâu, bản thể sớm đã bước vào thần đạo lĩnh vực nhiều năm, tại thần đạo lĩnh vực bên trong lắng động rất lâu, tu vi thâm bất khả chắc, mà xem như có thể tiến nhập chiến thần học phủ phân thân đồng dạng cũng là đại đế đỉnh phong, nhân đạo lĩnh vực bên trong cực hạn tồn tại. Về mặt tu vi, ngoại trừ đồng dạng bước vào thần đạo lĩnh vực tầng thứ sinh linh, không người có thể áp chế hắn. Bây giờ lại bị một tên tiểu bối uy hiếp, liên chiến thần học phủ phó viện trưởng đều không ngờ tới. Bị ngạn trưởng lão lại nết miệng mỉm cười, cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt bên trong tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo, dường như sớm dự liệu được Diệp Thiên cử động. Không hổ là hắn, liên tử tiêu thánh nữ, Diêm Ma thái tử, Tô Thần, thậm chí là bị Diệp Thiên bảo hộ tại sau lưng Khương Vô Nhai đều trận tròn mắt. Hào hào hào, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, chỉ là một giới trí tôn thôi, còn chưa từng bước vào thần minh lĩnh vực, thậm chí cũng không từng bước vào nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong, lại phách lối tới cực điểm, dám nói thẳng chẳng ta. thật sự cho rằng chém giết mấy cái cùng thế hệ thiên tiêu, liền có thể phóng nhãn chư thiên bắc hải không người địch đúng không? Hôm nay ta liền giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết biết gì là chân chính thần. Tiếng nói vừa ra, Bạch Cốt Đế tộc Tam trưởng lão, toàn thân bốc cháy lên màu u lam lửa cháy hừng hực. Hắc ám lực lượng quần quật mà ra, như là địa ngục các quỷ đồng dạng, sau lưng nổi lên một cái huyết hải cảnh tượng. Toàn thân đều là dày đặc bạch cốt, dữ tợn kinh khủng, cùng lúc đó, hư không bên trong, dường như lệ quỷ đang gầm thét đồng dạng. Chuyển ra gào rú tiếng gầm, dường như ma thần nói nhỏ. Một chảo đánh ra, xé trời nứt đất. Bành trướng mãnh liệt năng lượng, trong nháy mắt ngưng tụ thành một phương màu đỏ máu nóng rớt, xé rách xuống. Phản phất muốn đem trước mắt hết thể xé thành hai nửa. Những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt, diễn sinh ra tiểu hình hắc động, vô cùng kinh khủng, phù văn pha toái. Đây là chân chính đại đế chi uy, nhân đạo lĩnh vực cực hạn. Đưa tay ở giữa, không gian pha toái, nhật nguyệt luân chuyển. Nếu là ở vũ trụ tinh không ở giữa tranh đấu, rất nhiều tiểu hình tinh thần đều muốn phá toái, ảnh hưởng một phương tinh không. Đây cũng là đại đế đỉnh phong thực lực sao? Cho dù là vận dụng nội tình, rất nhiều cấm kỵ chi thuật, chỉ sợ cũng khó có thể ứng đối. Tử Tiêu Thánh Nữ nhíu mày, cảm thụ được một chiêu này kinh khủng, nội tâm rụt rè, vô cùng kiêng kỵ. Bọn hắn đều là tuyệt thế thiên tiêu, từ khi Diệp Thiên phá vỡ chí tôn ma chú về sau, các phương nắm giữ đã lâu lịch sử bất hủ thế lực, cũng là hào hào tế ra thủ đoạn, trợ giúp bọn hắn bước vào chí tôn cảnh giới. Nếu không, bị cái khác tuyệt thế thiên kiêu xa xa bỏ lại đằng sau, ngày sau khó có thể đuổi theo. Lại không nghĩ rằng, tại bước vào chí tôn về sau, mới có thể cảm nhận được chí tôn phía trên, lại là kinh khủng cỡ nào. Cũng tỉ như đại đế cùng chí tôn, đều được vinh dự nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong. Nhìn như chỉ thua kém một cái đại cảnh giới, nhưng trên thực tế lại ngày đêm khác biệt. Vừa rồi Khương Vô Nhai vận dụng tự thân cấm kỵ chi thuật, mới miễn cưỡng chém giết Bạch Cốt Sát Vương. Có thể Bạch Cốt Đế tộc Tam trưởng lão phân thân, chỉ là ở vào đại đế đỉnh phong, tiện tay một kích, lại có một cỗ làm người tuyệt vọng cảm giác. Mà Diệp Thiên còn vẫn còn chí tôn bên trong, chẳng lẽ hắn phải vận dụng nội tình? Mọi người đều là hiếu kỳ nhìn lại. Lúc trước bọn hắn thì chưa từng thấy qua Diệp Thiên chân thực chiến lực, không biết bây giờ có thể hay không tận mắt nhìn thấy. Cũng ngay tại lúc này, Diệp Thiên bước ra một bước. Chương 633, đúng là đại thành thập nhật phần thiên chi thuật, một chiêu miểu sát đế tộc trưởng lão. Chương 633, đúng là đại thành thập nhật phần thiên chi thuật, một chiêu miểu sát đế tộc trưởng lão. Trong ánh mắt tràn đầy đạm mạc, như là vạn năm hàn băng đồng dạng. Nhìn về phía Bạch Cốt Đế tộc Tam trưởng lão ánh mắt, liền như là đối đãi một người chết đồng dạng. Không có chút nào đem để ở trong mắt, chỉ là nhàn nhạt vươn một ngón tay, đối với hư không nhẹ nhàng bung lên. Trong một chớp mắt, bầu trời dường như bị xé nứt ra một đạo lỗ hổng lớn, vô tận cương khung, không gian pha toái, biến đến hư vô. Dường như vốn cũng không tồn tại, thiên cùng địa ở giữa bị cắt đứt ra một vết nứt. Không gian pha toái, phù văn loạn lưu, thái cổ khí tức tung hoành mà ra, vô cùng kinh khủng, như thần tự ma, không cách nào ngăn cản. Hư không điên cuồng run run, không thể thừa nhận cái này một cỗ nghịch thiên thần uy. Lúc trước Bạch Cốt Đế tộc Tam trưởng lão Trô rơi xuống huyết sắc đại thủ ấn, trong nháy mắt liền bị ma diệt thành hư vô, hóa thành đầy trời tài phiến. Giá trị này một kích, mọi người tại đây đều là trận to con mắt. Vô luận là chư thiên Bắc Hải quan chiến tất cả trưởng lão cùng tinh anh đạo sư, hoặc là tại trường Hắc Ám Thiên Tiêu cùng vượt giới mà đến tuổi trẻ thiên tiêu, gương mặt không thể tin. Ánh mắt trừng lớn, đồng tử run rẩy. Một kiếm chém phá thiên địa thương cung. Nhưng nếu như ta nhớ không lầm, Diệp Thiên bây giờ vẫn chỉ là chỗ tại chí tôn cảnh giới, hắn lại như thế nào chống đỡ được đại đế đỉnh phong chi uy? Diệp Thiên, hắn thật là chí tôn sao? Ta thậm chí hoài nghi hắn thật sớm thì bước vào đại đế chi cảnh giới, thậm chí bước vào thần đạo lĩnh vực đều vô cùng có khả năng, chỉ là một mực tại ẩn tàng tự thân tu vi thôi. Đem hết toàn lực, không cách nào chiến thắng, chúng ta thiên tiêu, cùng hắn ở giữa chiến lệnh, cũng là theo ven đường cỏ dại so với trên trời thần long, quả thực không phải cùng một duy độ sinh mệnh. Rất nhiều theo vĩnh hằng tiên vực mà đến thiên tiêu, chấn động vô cùng. Bọn hắn lúc trước liền nghe nói qua Diệp Thiên uy danh biết được, Diệp Thiên sự khủng bố. Vạn cổ nhục thân bảng đứng đầu bảng, liền ngày xưa tung hoành thiên hạ, vạn cổ vô địch vạn cổ đại đế, đều thua ở Diệp Thiên trên tay. Còn có tu la chiến thần bọn người đồng dạng không phải địch thủ. Nhưng bây giờ nhìn đến Diệp Thiên lấy chí tôn chi thần, một kiếm chém phá đại đế chi uy, càng là tâm thần run rẩy, kinh hại đến tột đỉnh. Chớ đừng nói chi là những cái kia hắc ám thiên tiêu, rất nhiều vương tộc truyền nhân, hoàng tộc truyền nhân đã là sợ vỡ mật. Gọi thẳng, Diệp Thiên không thể địch lại. Liên Diêm Ma thái tử cùng Tô thần đều kinh ngạc vô cùng. Ngày xưa Diệp Thiên cùng người ta đối nghịch thời điểm, lại còn chưa từng dùng xuất toàn lực. Hắn coi là thật thì đã cường đại đến trình độ như vậy, căn bản không thể chiến thắng sao? Diêm Ma thái tử gần như điên cuồng đồng dạng. Từ khi Diệp Thiên ngày xưa chiến thắng hắn, thậm chí bắt hắn làm hòn đá kê chân, dùng cho ma luyện tự thân. Từ đó thăm dò ra thiên thai bất hủ thiên kiêu thực lực, hắn liền có thụ sỉ nhục. Hắn đường đường diệt giới chi vương truyền thừa giả, nắm trong tay thiên thai ma thần chi lực thiên thai bất hủ thiên kiêu, lại bị người khác xem như là đau lúc, cái này là bực nào sỉ nhục, đã sớm khắc trong tâm khảm. Thậm chí đối hắn đạo tâm đều sinh ra một chút ảnh hưởng, như là không thể chém giết Diệp Thiên, ngày sau đạo tâm bị long đong. Tại tu đạo chi lộ phía trên, đem về đi lại liên tục khó khăn. Diệp Thiên sẽ là tử địch của hắn. Bọn hắn hai người tất nhiên là không chết không thôi. Có thể hiện nay xem ra, Diệp Thiên lại căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. Vẫn ở tại chí tôn cảnh giới, liền không sợ đại đế đỉnh phong, tiện tay một kích liền có thể phá chiêu. Cho dù là trước mắt hắn, nếu là bất giác tỉnh thiên thai ma thần chi lực, căn bản là không cách nào làm đến. Tô thần con ngươi bên trong nộ hỏa thiêu đốt, song quyền nắm chặt, vô cùng căm hận. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, những thứ này cái gọi là bất hủ thế lực truyền nhân, toàn bộ đều là tài nguyên đắp lên. mà chỉ có hắn Tô Thần, tự không quan trọng bên trong cuộc khởi, nương tựa theo tự thân kiên trì cùng nỗ lực, mới có thể sừng sững tại này giới bên trong, thậm chí có thể cùng rất nhiều bất hủ thiên kiêu đặt song song. Náo hải bên trong thần minh thiên thư, khắc khắc cười một tiếng, chớ muốn lo lắng, có ta trợ giúp, ngươi siêu việt Diệp Thiên bất quá là chuyện sớm hay muộn. Ngay sau đó nhiệm vụ trọng yếu chính là, ngươi trợ giúp Diêm Ma thái tử, tỉnh lại thiên thai, bất hủ thiên kiêu sau đó tiến đến địa ngục chi lộ, triệu hắn ra thần bí lãnh tụ, cùng thiên thai chi vương, có bọn hắn hai người giúp ngươi. Cái gọi là Diệp Thiên, Tô Trường Ca, bất quá là khô cốt tôi, đã định trước chỉ xứng trở thành ngươi đá đặt chân. Mà ngươi đem về dẫm lên Tô Trường Ca thi thể, trở thành cấm kỵ Tô gia chân chính thiếu chủ. Hai người các ngươi đồng dạng họ Tô, thể nội đều chạy Tô gia tổ tiên huyết mạch, dựa vào cái gì ngươi chỉ có thể là một giới bình dân, mà hắn lại có thể cao cao tại thượng, trở thành Tô gia rất ít chủ, bị ký thác kỳ vọng. Đi thôi, tiếp nhận ta lực lượng truyền thừa, tiếp tục đăng thiên thê. Tại cái này đăng thiên thê phía trên, có ta vì ngươi lưu lại hậu thủ. Nếu là Diệp Thiên chờ một lát, muốn bước vào đăng thiên thê phía trên, đợi đến thời khắc mấu chốt, ngươi chỉ muốn mở cơ quan, tỉnh lại hắc ám sinh linh, lấy bọn hắn thực lực, tất nhiên có thể ngăn lại Diệp Thiên, không nói chém giết, làm này trọng thương là vạn vạn không có vấn đề. Nghe náo hải bên trong thần minh thiên thư ngôn ngữ, Tô Thần ổn định lại tâm thần. Thần minh thiên thư cười quái dị, từng sợi hắc ám năng lượng quán thâu mà ra, tràn vào đến Tô Thần trong thân thể. Kinh mạch thối luyện, máu chảy lao nhanh, khí huyết ngút trời, cực kỳ cứng hãn. Trong ánh mắt hỏa diễm bốc lên, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thiên cùng Tô Trường Ca. Các ngươi chờ xem, tất để hai người các ngươi chết bởi ta Tô Thần thủ hạ. Một giới binh sĩ cũng có thể chạm thiên. Diêm Ma thái tử trong lòng cũng đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Vừa rồi hắn triệu hoán phân thân, tiến đến tỉnh lại Thánh Linh. Lại một vị thiên thai bất hủ thiên tiêu, tức sắp xuất thế. Thánh Linh, đây chính là trải qua 5 tháng lắng đọng, nội tình phi phàm, nhục thân thiên hạ vô song cường giả. Một khi xuất thế, đó chính là chí tôn cất bước. Nhục thân còn có thể cùng thái cổ hùng thú chống lại. Nhân tộc tiên thiên không thể địch. Toàn lực xuất thủ, có lẽ không địch lại Diệp Thiên. Nhưng là lại thêm hắn, cùng còn lại thiên thai bất hủ thiên tiêu, tại địa ngục chi lộ phía trên, tỉnh lại thiên thai chi vương cùng thần bí lãnh tụ. Huống chi, còn có rất nhiều chư thiên Bắc Hải đế tộc, hoàng tộc muốn săn giết Diệp Thiên, miễn trừ hậu hoạn. Đến lúc đó, nhiều phương thế lực cộng đồng liên hợp. Mặc dù Diệp Thiên có thông thiên triệt địa khả năng, cũng mơ tưởng chạy trốn. Mà ở trong hư không, Bạch Cốt đế tộc tam trưởng lão liên tiếp lui về phía sau. Vừa rồi cái này một kiếm chi uy, vậy mà để hắn cảm nhận được tim đập nhanh. Cái này là kinh khủng cỡ nào? Chí tôn xuất thủ, theo lý mà nói, liền hắn ra lông đều không phá được. Có thể Diệp Thiên chỉ là lấy chỉ làm kiếm, thậm chí cũng không từng vận dụng thần thông, liền để lòng hắn vì sợ mà tâm rung động vô cùng, thậm chí có một tia sắc cơ. Bạch Cốt đế tộc tam trưởng lão ngồi ở vị trí cao, vẹn vẹn chỉ là một chiêu này giao thủ, liền để hắn thăm dò. Diệp Thiên căn bản không có khả năng lựa bộ, cũng không có khả năng đem tiên vực tiên kiêu giao cho hắn. Lúc này liền quay người, muốn rời khỏi nơi đây. Hắn theo Diệp Thiên ánh mắt bên trong, cảm nhận được sắc cơ, phản phất muốn tại hôm nay tất sát tại hắn. Nếu là không đi nữa, sợ có mối họa lớn. Vẹn vẹn chỉ là cái này một kiếm chi uy, liền để hắn khó địch nổi. Có thể ngay tại lúc này, bốn phía hư không dường như bị giam cầm đồng dạng, căn bản là không có cách động đậy. Bạch Cốt đế tộc trưởng lão kinh ngạc giống to, Diệp Thiên, người ta trước kia không đoán, hôm nay không thủ. Hôm nay ta đến đây, cũng bất quá là yêu cầu cái bàn giao. Nhanh chóng thả ta rời đi, chuyện hôm nay liền làm không có phát sinh qua. Nếu không ngươi chính là hướng bản trưởng lão tuyên chiến, hướng ta Bạch Cốt đế tộc tuyên chiến. Diệp Thiên nghe xong, cười lạnh. Một tay phất lên, trong nháy mắt, bầu trời phía trên có 10 đám thái dương chân hỏa nổi lên, sáng chói lóa mắt. Nay phương thế giới nhiệt độ cấp tốc tăng vọt, liền một số vương tộc truyền nhân đều không chịu nổi, phải vận dụng pháp lực ngăn cản. Khương Vô Nhai liếc một chút nhận ra, đây chẳng phải là cấm kỵ của hắn chi thuật. Vì sao Diệp Thiên cũng biết? Thậm chí, càng thêm đáng sợ, có thể rất hoàn mỹ vận dụng phần thiên đại đạo chi lực, tựa hồ đã đại thành. Bản thiếu chủ nhất không sợ, liền là người khác uy hiếp. Diệp Thiên một tay phất lên, 10 ngày liệt dương, ngang áp mà xuống, phảng phất muốn lật úp thiên địa. Không. Chương 634, các tộc phản ứng, Bạch Cốt đế tộc tức giận, Bắc Hải truy sát lệnh. Chương 634, các tộc phản ứng, Bạch Cốt đế tộc tức giận, Bắc Hải truy sát lệnh. Bạch Cốt đế tộc tam trưởng lao hét lớn một tiếng, nỗ lực phản kháng, vô tận hắc ám năng lượng rồi giáo mãnh liệt, dường như tạo thành một phương huyết hải mở dạng, hóa thành thần tuẫn ngăn cản. Trong chốc lát, ầm ầm một tiếng, liền như là lôi đình vang vọng, hư không đều bị chấn nát. To lớn thần tuẫn, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô, tiêu tán tại thiên địa ở giữa, không còn tồn tại. Vô cùng quang mang chiếu rọi mà xuống, thập nhật hành không, toàn bộ không gian nhiệt độ kịch liệt tăng vọt. Phản phất muốn đem nhân hóa vì huyết thủy. Cho dù là tại trường quan chiến rất nhiều chiến thần học phụ tinh anh đạo sư cùng trưởng lão, đều xuất mồ hôi chán. Mà bọn hắn đều là bước vào thần đạo lĩnh vực trí cường giả, vậy mà lại thụ hắn ảnh hưởng. Đồng thời, một chiêu này còn bèn bèn chỉ là nhằm vào Bạch Cốt đế tộc tam trưởng lão, cái khác người chỉ là ở bên quan chiến thôi. Có thể nghĩ, một chiêu này cấm kỵ chi thuật ý lực đến tột cùng đã cường đại đến loại trình độ nào, làm cho người sợ hãi. Cho dù là bước vào thần đạo lĩnh vực trí cường giả, đều cảm nhận được uy hiếp. Quả thật đúng là không sai, ở trong hư không, quang mang chiếu rọi, thập phương đại nhật ngưng tụ là một, chiếu rọi tinh đấu. Tại vô tận quang mang bên trong, Bạch Cốt đế tộc tam trưởng lão đại đế đỉnh phong phân thân, một chút xíu hóa thành hư vô. Thân thể bị chiếu rọi tàn phá, trên thân hắc bảo trong nháy mắt liền bị chôn vùi vì hư vô. Hắc bảo phía dưới Bạch Cốt, tức thì bị đốt cháy thành một phấn, sau đó càng là hóa thành hư vô, dường như chưa từng tồn tại đồng dạng. Mà tại thời khắc cuối cùng, chỉ thấy Bạch Cốt Đế tộc Tam trưởng lão gào rú một tiếng, thống khổ bạt phần. Diệp gia tiểu tử, ngươi chờ, ta Bạch Cốt Đế tộc cùng ngươi không chết không thôi. Sau đó liền tiêu tán ở hư vô bên trong. Đại đế đỉnh phong phân thân, trong khoảnh khắc liền bị một chiêu miểu sát, đây cũng là Diệp Thiên thần uy. Mọi người thấy thế, trừng to mắt. Thậm chí có trưởng lão khó có thể tin, suýt nữa bắt rơi mất râu mép của mình, đồng tử run rẩy. Cái này. Một phương đại đế đỉnh phong phân thân, bản thể càng là thật sớm vượt nhập thần đạo lĩnh vực, tu vi siêu tuyệt, cái thế vô song, quyền cao chức trọng, đứng hàng đế tộc Tam trưởng lão, lại bị một phương tuổi trẻ thiên kiêu cho thuần sát. Việc này nếu là truyền ra, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn, Diệp Thiên danh tiếng không chỉ có sẽ ở Chư Thiên Bắc Hải tuổi trẻ thế hệ bên trong truyền ra, càng là sẽ tiến nhập đế tộc trong mắt, làm bọn hắn run sợ. Diệp Thiên tại Vĩnh Hằng Tiên vực bên trong liền được vinh dự vạn cổ thần thoại bất bại, ngày xưa ta còn chỉ cho là Vĩnh Hằng Tiên vực các phương bất hủ thế lực đối với vạn cổ Diệp gia kiên kỵ, cái này mới làm ra thỏa hiệp cùng nhượng nhịn, không ngờ tới. Đây là tà thực. Mấy vị tinh anh đạo sư đều trợn tròn mắt, vốn cho rằng Diệp Thiên sẽ làm ra thỏa hiệp, không nghĩ tới, nhân gia lựa chọn một chiêu trong nháy mắt sát đế tộc Tam trưởng lão, một chút mặt mũi cũng không lưu lại. Thậm chí đều không sợ chút nào cùng Bạch Cốt Đế tộc bề mặt. Mà Chiến Thần Học phủ phó viện trưởng, một mặt nghiêm trọng. Đại đế đỉnh phong phân thân, tích chứa trong đó lấy bản nguyên chi lực, cho dù là Bạch Cốt Đế tộc Tam trưởng lão, nếu là phân thân xảy ra chuyện, đều tất nhiên sẽ bị phản vệ, tu vi giảm lớn. Diệp Thiên xem như cùng Bạch Cốt Đế tộc kết xuống cửu oán, Bạch Cốt Đế tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Phen này, Bạch Cốt Đế tộc có thể nói là mất hết mặt mũi, không chỉ có chính mình truyền nhân bị Vĩnh Hằng Tiên vực Khương Gia Thiên Kiêu cho chém giết, thì liền chính mình đế tộc Tam trưởng lão đều bị tuổi trẻ Thiên Kiêu cho một chiêu miểu sát, quá mức mất mặt, thậm chí có thể nói là một phương đế tộc sỉ nhục. Hy vọng Diệp Thiên có thể có chỗ ứng đối đi. Tuy là như thế ngôn ngữ, nhưng trên mặt hắn lại treo nụ cười nhàn nhạt. Tựa hồ đối với Diệp Thiên, có thể nói là cực kỳ tự tin. Sự thật cũng đúng là như thế. Có đương thế thần đế tại sau lưng, cho dù là Chư Thiên Bắc Hải muốn động Diệp Thiên, các phương đế tộc liên thủ lại. Đỉnh Phá Thiên cũng chính là phái ra tuổi trẻ Thiên Tiêu hội hợp, cùng nhau chế tài Diệp Thiên. Để phái ra lâu năm tu sĩ chém giết Diệp Thiên, bọn hắn là vạn vạn không dám, nếu không đem về nên đón diệt tộc chi họa. Mà chấn động nhất, không ai qua được Diệp Thiên sau lưng Khương Vô Nhai. Hắn vừa rồi thế nhưng là nhìn tận mắt Bạch Cốt Đế tộc Tam trưởng lão luôn xuất thủ, Diệp Thiên đem ngăn cản, thậm chí một chiêu đem diệt sát. Nhưng Diệp Thiên sử dụng thần thông, chính là bọn hắn Khương gia thất truyền bí mật, cấm kỵ chi thuật. Diệp Thiên vậy mà lại dùng, thậm chí so với chính mình sử dụng mà ra, còn phải cường đại hơn nhiều. Nếu như tự thân chỉ là đạt đến tinh thông trình độ, cái kia Diệp Thiên nối tại cấm kỵ chi thuật nắm giữ, thì là đã đại thành, có thể rất hoàn mỹ phát huy này uy lực. Thân ở tại chí tôn cảnh giới bên trong, liền có thể xuất thủ, nhẹ nhõm chém giết đại đế đỉnh phong. Mà càng kinh khủng chính là, hắn dám xác nhận, trừ hắn ra, không người sẽ một chiêu này Khương gia thất truyền cấm kỵ chi thuật. Chỉ vì đây là hắn xâm nhập Khương gia tổ địa bên trong, đạt được Khương gia viễn tổ truyền thừa. Mà hắn cũng từng thử qua, đem một chiêu này cấm kỵ chi thuật giao cho cái khác bất hủ Khương gia tuổi trẻ thiên kiêu đi học tập. Có thể trừ hắn ra, cái khác người thậm chí đều rất khó tu hành đến nhập môn cấp bậc. Có thể Diệp Thiên là như thế nào học được? Hắn vẹn vẹn chỉ là nhìn qua chính mình sử dụng thôi. Chẳng lẽ cấm kỵ chi thuật hắn nhìn một chút liền học xong? Hơn nữa còn tại trong nháy mắt tấn thăng đại thành chi cảnh giới. Cái này, điều đó không có khả năng, cái này không hợp logic, ngộ tính như vậy nghịch thiên chi nhân, từ xưa đến nay còn chưa từng xuất hiện. Khương Vô Nhai lắc đầu liên tục. Có thể lặp đi lặp lại suy tư, cũng chỉ có đầu này đáp án. Cho dù hắn không thể tin được, lại cũng không thể không thừa nhận. Cấm kỵ chi thuật, liếc một chút học được, trong nháy mắt, thần thông đại thành. Từ đầu đến cuối, thậm chí cũng không từng vận dụng tự thân nội tình bí thuật, nhẹ nhõm lại nhạt. Cho dù là tu vi thấp một số tuổi trẻ thiên tài, đều có thể nhìn ra, Diệp Thiên vẫn chưa vận dụng chân thực chiến lực. Tại Diệp Thiên trước mặt, đại đế đỉnh phong, thậm chí cũng không bằng ven đường một đầu. Tại thời khắc này, Khương Vô Nhai cảm nhận được thật sâu cảm giác vô lực. Hắn rốt cuộc biết vì sao những cái kia tuyệt thế thiên tiêu tại Diệp Thiên trước mặt đều muốn ảm đạm phai mờ. Cho dù là Thái Cổ Long tộc cái kia mấy đại long vương đều chết tại Diệp Thiên trên tay, cũng không phải là không có nguyên do. Diệp Thiên liền như là một tòa núi cao đồng dạng, đứng sừng sững ở thế hệ tuổi trẻ trên đường, nhiệm kỳ leo lên, đuổi theo, lại không ai có thể đi đến hắn cuối cùng. Liên phảng phất không có cực hạn đồng dạng. Loại kia thật sâu cảm giác bất lực quanh quẩn tại Khương Vô Nhai trong lòng. Nộ tính như thế người tiền, nếu là ta đi theo tại hắn, học tập hắn, cái này nhất niệm đầu dâng lên, liền như là chạy xiết chi giang hà đồng dạng, rốt cuộc dừng lại không được. Mà dưới đài rất nhiều Vĩnh Hằng Tiên vực vượt giới mà đến tuổi trẻ thiên tiêu, thì là phấn khởi vô cùng, kích động phi thường. Diệp Thiên một chiêu miểu sát đế tộc Tam trưởng lão, lấy chí tôn cảnh giới, cường thế chém giết đại đế đỉnh phong, lại lần nữa sáng tạo ra thần thoại. Cho dù là Tô Trường Ca, người mang ba đại tuyệt thế thể chất, một bộ bạch bảo, hoa mai tô điểm, lúc này đều sắc mặt nghiêm trọng. Nhìn lấy Diệp Thiên, nội tâm lại dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Có thể thoáng qua ở giữa, thì biến mất không thấy gì nữa. Hắn là người thế nào? Người mang vận mệnh hư vô chi thể, tiên thiên thánh thể đạo thai, thái sơ phá vọng chi đồng, cấm kỵ tô gia thần tử. Ngoại trừ Diệp Thiên bên ngoài, không người có thể nhập hắn pháp nhãn. Chủ nhân trưởng thành thật nhanh. Tiểu Thái Dương kinh thán nói ra, con người bên trong tràn đầy sùng bái. Từ khi hắn khôi phục về sau, liền một mực đi theo Diệp Thiên. Khi đó Diệp Thiên còn chưa từng đánh vỡ chí tôn ma chú. Có thể hiện nay, cũng đã là từ xưa đến nay lớn nhất tuổi trẻ chí tôn, đánh vỡ chí tôn ma chú, có thể lập chém đại đế đỉnh phong. nếu là vận dụng chân thực chiến lực, cho dù là thần đạo lĩnh vực cường giả, cũng có tư cách nhất chiến. Còn lại tùy tùng giả cũng giống như thế. Nhất là Hoàng Nhược Hy cùng Tô Khuynh Liên, bọn hắn hai người sớm nhất đi theo Diệp Tiên. Khi đó Diệp Tiên, thậm chí chỉ là cái trẻ sơ sinh. Bây giờ cũng đã là vạn cổ thế gia rất ít chủ, cổ kim lớn nhất tuổi trẻ chí tôn, đánh vỡ rất nhiều vạn cổ kỷ lục truyền kỳ thiên tiêu. Chư Thiên Bắc Hải, một phương thần sơn bên trong, khắp nơi trên đất khô cốt, hắc ám chi lực phát ra, như ẩn như hiện. Một phương cung điện bên trong, một vị mặc hắc bào lão giả, phun ra một ngụm lớn máu tươi, ôm ngực chỗ. Thống khổ vạn phần, sắc mặt tái nhợt, cổ họng ngay ngái. Đáng giận. Diệp gia tiểu tử, cũng dám chém ta phân thân. Ta và ngươi không chết không thôi. Mà người này, cũng chính là Bạch Cốt Đế tộc Tam trưởng lão bản thể. Hắn phân thân bên trong, thế nhưng là ẩn chứa hắn bản nguyên chi lực, bây giờ lại bị một chiêu chém giết. Việc này truyền đi, hắn đem biến thành toàn bộ Chư Thiên Bắc Hải trò cười. Làm vì nhất phương đế tộc Tam trưởng lão, quyền cao chức trọng, thanh danh hiển hách, lại bị một vị tuổi trẻ thiên tiêu cho chém giết. Ngày sau hắn tại cái khác đế tộc trưởng lão trước mặt, không có khả năng nhấc nổi đầu. Mà lại, Bạch Cốt Đế tộc trưởng đem thủ hộ Bạch Cốt Sát Vương nặng thì giao cho hắn. Hắn lại trơ mắt nhìn lấy Bạch Cốt Sát Vương vẫn lạc tại Khương Vô Nhai trên tay. Tướng không tin được một lát, liền muốn truyền triệu tại hắn, để hắn tiến đến làm bàn giao. Tất nhiên là không khỏi một phen xử phạt. Một trận chiến này, để hắn danh tiếng tổn hao nhiều. Diệp Thiên, ta tất sát ngươi. Tại Chư Thiên Bắc Hải, mơ tưởng chạy trốn ta lòng bàn tay. Nếu để cho Diệp trời mới biết, tất nhiên muốn cười đến rụng răng. Cho dù là vực ngoại hỗn độn lục ma cùng bạch ma, đều không làm gì được chính mình, chỉ có thể bị chém dụng hóa thân. Chỉ là một phương đế tộc trưởng lão, hắn thậm chí đều sẽ không coi vào đâu, bất quá là ven đường một đầu thôi, không cần để ý. Bỗng nhiên, não hải bên trong một thanh âm vang lên. Tam trưởng lão con ngươi ngưng tụ, phất ống tay áo một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở một phương cung điện bên trong. Tả hữu hai bên đều là Bạch Cốt Đế tộc trưởng lão, thanh danh hiển hách, tu vi siêu phàm. Mà tại chủ vị phía trên, có một vị hắc bào nam tử, khuôn mặt lạnh lùng, trong con mắt phản chiếu ra nhật nguyệt luân chuyển, thần ma vẫn lạc cảnh tượng, cực kỳ khủng bố. Bốn phía có ác quỷ kêu khóc thanh âm, hư không sụp đổ, cực kỳ cứng hãn, làm người sợ hãi. Đồng tử lấp lóe, lạnh lùng vô cùng. Nhìn chằm chằm xuất hiện tại cung điện bên trong Tam trưởng lão. Hắn chính là Bạch Cốt Đế tộc tộc trưởng, Thiên Cốt Ma Vương, đã chấp trưởng Bạch Cốt Đế tộc trên vạn năm. Tại toàn bộ Chư Thiên Bắc Hải, đều có không tầm thường quyền lên tiếng. Chỉ thấy Thiên Cốt Ma Vương, sắc mặt không thích, làm cho người nhập rơi cửu u ma quật đồng dạng. Tam trưởng lão, ngươi hành sự bất lực, phải bị tội gì? Để ngươi bảo vệ cẩn thận Bạch Cốt Sát Vương, ngươi vậy mà trơ mắt nhìn hắn chết tại Khương Vô Nhai trên tay. Càng thêm sỉ nhục chính là, ngươi đại đế đỉnh phong phân thân, lại bị Diệp gia thiếu chủ một kiếm chém giết. Việc này truyền đi, ngươi để cho ta Bạch Cốt Đế tộc tại cái này Chư Thiên Bắc Hải bên trong như thế nào đặt chân? Ta Bạch Cốt Đế tộc đem sẽ thanh danh đại tổn. Ngày sau cái khác đế tộc đem sẽ như thế nào nhìn đối đãi chúng ta, liền hai cái trẻ tuổi tiểu bối đều không làm gì được. Thanh âm như là ma âm đồng dạng, chấn động hư không. Hai bên đế tộc trưởng lão đều một mặt thống khổ cảnh tượng. Đế tộc tộc trưởng, sừng sững tại Chư Thiên đỉnh phong vô thượng tồn tại, tu vi siêu tuyệt, không ai cả nổi. Tại thần hoàng lĩnh vực bên trong, đều chưa có người địch. Tộc trưởng, để Bạch Cốt Sát Vương vẫn lạc tại Đăng Thiên Thê phía trên, đích thật là ta thất trách. Nhưng ta vốn có thể đem Khương gia tiểu tử mang về ta Bạch Cốt Đế tộc bên trong, từ đó uy hiếp bất hủ Khương gia, thu hoạch được không ít tài nguyên. Lại nửa đường thoát ra cái Diệp Thiên, không ngờ tới, hắn đại phá vỡ chí tôn ma chú về sau, lại như thế cường hãn, liền đại đế đỉnh phong đều không biết sao, hắn đều không được, thậm chí bị một chiêu miểu sát. Theo ta suy đoán, bây giờ Diệp Thiên, chí ít có thể lấy cùng chân thần nhất chiến, thậm chí có thể đem chém giết. Hắn cùng với những cái khác tuổi trẻ thiên tiêu, căn bản cũng không phải là cùng một duy độ sinh linh, giá trị cho chúng ta chú ý. Vừa vặn hắn còn tại Chư Thiên Bắc Hải, cùng bỏ mặc trưởng thành, không bằng chúng ta sớm hạ thủ. Bằng không đợi hắn trưởng thành, ta Chư Thiên Bắc Hải đem cực kỳ nguy hiểm. Tam trưởng lão lúc này quỳ xuống, túi đầu nhận sai, đồng thời nói ra. Mà Thiên Cốt Ma Vương, mí mắt rủ xuống, trầm tư một lát, sau đó lại chậm rãi nói ra, thanh âm bình hòa rất nhiều. Nếu là ngươi bản thể tiến đến, Diệp Thiên cũng tuyệt đối không làm gì ngươi được. Chỉ tiếc chúng ta tại Chiến Thần Học Phủ cũng có hiệp định, thần đạo phía trên không cách nào tiến nhập Chiến Thần Học Phủ. Thế hệ trước tu sĩ cũng không thể nhúng tay tuổi trẻ thiên tiêu bên trong sự vật. Từ tuổi trẻ thiên tiêu tự mình giải quyết. Bất quá, Diệp gia thiếu chủ đích thật là vạn cổ dị số. Ta từng tại hắn đi vào Chư Thiên Bắc Hải trước đó, thì vận dụng thần thông tiến hành quan sát đánh giá. Thế mà nhìn đến lại là hoàn toàn mơ hồ. Cho dù là người mang vận mệnh hư vô thể Tô Trường Ca, ta đều có thể miễn cưỡng tìm tới một tia đương thế tồn tại dấu vết. Diệp Thiên lại căn bản không tồn tại ở này phương cổ sử bên trong. Nhất định phải thừa dịp hắn tại Chư Thiên Bắc Hải thời điểm, nhanh chóng giải quyết, không thể thả hổ về rừng. Ngay sau trưởng thành, chớ nói chi ta Bạch Cốt Đế tộc, khả năng ta Chư Thiên Bắc Hải đều muốn chôn vùi tại hắn trên tay. Nói đến ở đây, Thiên Cốt Ma Vương hai tay kết ấn, hắc ám phủ văn ngưng tụ mà ra, hóa thành một phương thần bí lệnh bài. Chỉ thấy cái này thần bí trên lệnh bài là lít nha lít nhít hắc ám phủ văn, vẽ ra ký hiệu kỳ dị. Đột nhiên ở giữa, thần bí lệnh bài phân hóa ra 10 đạo. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đột nhập hư không bên trong. Còn lại trưởng lao thấy thế, đồng tử trừng lớn. Bọn hắn đều là đế tộc trưởng lão, quyền cao chức trọng. Tự nhiên sẽ hiểu đạo này lệnh bài đại biểu cho cái gì. Đây chính là Chư Thiên Bắc Hải đế tộc, chỉ có trí cường giả mới có thể ngưng tụ mà ra lệnh bài. Tên là Bắc Hải truy sát lệnh. Một khi sử dụng mà ra, bị đi săn đối tượng, đem sẽ phải gánh chịu đến Chư Thiên Bắc Hải đế tộc liên hợp vây công. Mà tại đạo này trên lệnh bài, bọn hắn cũng nhìn được Diệp Tiên cùng Tô Trường Ca khuôn mặt. Cái này cũng thì đại biểu cho, tiếp đó, Diệp Tiên cùng Tô Trường Ca đem về bị Chư Thiên Bắc Hải Đế tộc tuổi trẻ thiên tiêu chỗ truy sát, không chết không thôi. Diệp Tiên, ta nhìn ngươi như thế nào tránh? Có Bắc Hải truy sát lệnh, chờ chết đi. Tam trưởng lão cười khẳng khặc quá dị. Bắc Hải truy sát lệnh xuất hiện, cho dù là có 20 vị cái thế thiên tài, đồng thời vây công Diệp Tiên, đều không cần cảm thấy kinh ngạc. Lại thêm lúc trước Diệp Tiên bản mà đắc tội với các phương đế tộc, chúng ta chỉ cần muốn nhìn trò vui liền có thể. Bất quá, việc này đã do ta Bạch Cốt Đế tộc chủ đạo, vậy chúng ta cũng nên ý tứ một phen. Đã Bạch Cốt Sát Vương đã chết, cũng nên đi tỉnh lại hắn. Chương 635, ngủ say cổ đại quái thai, Tà Cốt Ma Vương, các phương phản ứng. Chương 635, ngủ say cổ đại quái thai, Tà Cốt Ma Vương, các phương phản ứng. Đại trưởng lão, ngươi cùng Tam trưởng lão cùng nhau tiến đến, tỉnh lại tộc ta ngủ say cổ đại quái thai. Tin tưởng hắn vừa ra sự tỉnh, lại thêm lúc trước cùng Diệp Tiên có quá ân oán thiên thai bất hủ thiên tiêu. Cùng các phương đế tộc thiên tiêu, cùng nhau liên thủ, cái kia Diệp Tiên cùng Tô Trường Ca, tất nhiên là chắp cánh có thoát. Mà ở một bên, một vị thân mặc hắc bảo trưởng lão đi ra, chấm như tuyết bạch cốt phía dưới, có màu tím đen phủ văn lấp lóe. Chính là Bạch Cốt Đế tộc đại trưởng lão, tại Bạch Cốt Đế tộc bên trong, gần với tộc trưởng vô thượng cường giả. Tại thần đạo lĩnh vực bên trong, sớm đã đi về phía trước rất lâu, thành tựu chí cường vị trí, không người địch nổi, cực kỳ cứng hãn. Mà có một đạo Bắc Hải truy sát lệnh, cũng rơi vào hắn trên tay. Cần tuân tộc trưởng chi mệnh. Hai người lĩnh mệnh về sau, liền hóa thành một đạo lưu quang, tiến đến một phương cấm khu. Mà tại đại trưởng lão trong lòng bàn tay Bắc Hải truy sát lệnh phía trên, chính diện là Diệp Tiên, mặt sau thì là Tô Trường Ca. Trên thực tế, Chư Tiên Bắc Hải cùng Vĩnh Hằng Tiên Bực ở giữa thông đạo mở rộng, Vĩnh Hằng Tiên Bực thiên kiêu phá giới mà đến. Tại Chư Tiên Bắc Hải bên trong lịch luyện, song phương tuổi trẻ thiên kiêu giao thủ tranh đoạt cơ duyên, lẫn nhau ma luyện trưởng thành, cũng là song phương trong kế hoạch một bộ phận. Mà Chư Tiên Bắc Hải yêu tộc đồng dạng cũng làm chuẩn bị. Bọn hắn tự nhiên là hy vọng Chư Tiên Bắc Hải yêu tộc thiên kiêu có thể chém giết thôn vệ đại lượng tiên bực thiên kiêu, từ đó tiêu hao tiên bực hữu sinh lực lượng. Vĩnh Hằng Tiên Bực các phương thế lực tự nhiên là hy vọng chính mình thiên kiêu tại Chư Thiên Bắc Hải bên trong lịch luyện để thăng, đồng thời chém giết Bắc Hải thiên kiêu, tiến hành thôn phệ, trưởng thành, thích ứng Chư Thiên Bắc Hải đại đạo quy tắc, ngày sau có tác dụng lớn. Song phương các hoài quỷ thai, mà Diệp Thiên cùng Tô Trường Ca hai vị này Chư Thiên Bắc Hải các phương đế tộc thế nhưng là chiếu cố vô cùng. Dù sao bọn hắn thế nhưng là Tiềm Long bảng đứng đầu bảng cùng bảng hai, thực lực mạnh, có thể xưng cùng thế hệ vô địch. Nhất là Diệp Thiên đi vào Chư Thiên Bắc Hải bên trong không một lần bại, thậm chí chém giết các phương đế tộc thiên kiêu. Cho dù là kế thừa diệt thế chi vương ý chí, có thiên thai ma thần chi lực tiên thai bất hủ thiên tiêu, đều thua ở Diệp Thiên trên tay. Tô Trường Ca chiến tích đồng dạng kinh người, gần với Diệp Thiên, bản thổ đế tộc thiên tiêu, không phải hắn đối thủ. Điều này cũng làm cho Chư Thiên Bắc Hải các phương hoàng tộc cùng đế tộc càng thêm ngấp nghé Vĩnh Hằng Tiên Bực mạnh này bảo địa. Cho dù là bất hủ Khương gia truyền nhân Khương Vô Nhai, tại Chư Thiên Bắc Hải đại đạo quy tắc ảnh hưởng phía dưới, vậy mà đều có thể vận dụng cấm kỵ chi thuật, cường thế diệt sát Bạch Cốt đế tộc truyền nhân Bạch Cốt Sát Vương. Bởi vậy, Diệp Thiên cùng Tô Trường Ca thật sớm liền lên Chư Thiên Bắc Hải tất sát bằng đơn. Chỉ bất quá Diệp Thiên cường đại, nghe rợn cả người. Để Bắc Hải truy sát lệnh kế hoạch, sớm thôi. Mà Tam trưởng lão nhìn qua Bắc Hải truy sát lệnh, nội tâm hận ý đạt đến đỉnh phong. Hắn vân thân bị chém, khiến hắn tu vi tổn hao nhiều, nguyên khí đại thương. Đồng thời, tại trong mắt người khác, có lẽ hắn vân thân bị Diệp Thiên cấm kỵ chi thuật miểu sát. Nhưng làm bản thể, hắn lại cảm nhận được, hắn vân thân cũng không phải là bị miểu sát, mà là tại sau cùng trong nháy mắt, bị Diệp Thiên nuốt chửng lấy. Diệp Thiên thực lực càng tiến một bước, trừ hắn ra, không người biết được. Chốc lát sau, hai người liền đi tới một phương mộ địa bên trong, âm u kinh khủng, u ám khí tức tràn ngập. Bọn hắn đi tới một chỗ ngôi mộ trước đó, đại trưởng lão hai tay dò ra, phảng phất có một phương cổ lão đại trận hưởng ứng. Lít nha lít nhít hắc ám phủ văn vang động mà lên, dường như một phương địa ngục tái hiện, u linh ác quỷ kêu khóc, làm cho người trong lòng run sợ. Chỉ thấy lúc trước bị một phương hắc thổ chỗ bao quanh mồ mả, trong nháy mắt nổ bể ra tới. Một bóng người chậm rãi xuất hiện, là một bộ bạch cốt. Thế mà, cái này bộ bạch cốt, trong con mắt tản ra màu u lam hỏa diễm, cốt đầu trên có phủ văn cổ xưa điêu khắc ở trên, tản mát ra khí tức nguy hiểm, như là cựu lũ địa ngục trở về ma thần một dạng. Đại trưởng lão một tay lời ra, một đạo ấn ký dung nhập cốt cách bên trong. Trong chốc lát, cái này một bộ bạch cốt phản phất có ý thức đồng dạng, cốt cách và mèo. Tại xương cốt trôi nối tiếp, có huyết nục sinh sôi, như là dòi bỏ đồng dạng bỏ sát, đục thể thành hình. Một vị thiếu niên xuất hiện tại đại trưởng lão cùng tam trưởng lão trước mắt, khuôn mặt trống không, u hai mắt màu xanh lam, lượn lờ lên hỏa diễm, sau lưng gai xương nổi bật bên ngoài, xuyên phá huyết đục, giống như một thanh lợi kiếm đồng dạng. Thiếu niên đột nhiên mở mắt ra, thiên địa ở giữa, một phương sấm sét nổ vang, khí tức quen thuộc, bản vương lại về đến rồi. Tà Cốt Ma Vương giữ tật cười, khoe miệng răng nanh lộ ra, âm u kinh khủng. Cho dù là ngồi ở vị trí cao Bạch Cốt Đế tộc đại trưởng lão cùng tam trưởng lão hai người, lúc này đều cảm nhận được một cô áp lực vô hình. Chỉ vì người trước mắt chính là ngủ say mấy cái thời đại cổ đại quái thai, cực kỳ cứng hãn, tên là Tà Cốt Ma Vương. Đã từng cùng bọn hắn tộc trưởng đương nhiệm, Thiên Cốt Ma Vương, chính là cùng một thời đại người. Đồng thời, Tà Cốt Ma Vương cường hãn hơn, thể nội cầm giữ có bất diệt tà cốt, nắm giữ tam đại tiên thiên thần thông. Tại đương thời trấn áp quần hùng, không người là đối thủ. Cho dù là phóng nhãn rất nhiều đế tộc, cũng là khó tìm địch thủ. Sau đó cảm thấy không thú vị, liền tự mình phong ấn, lựa chọn ngủ say chờ đợi hoàng kim đại thế hàng lâm. Sau đó xuất thế, tranh đoạt tiên mệnh vị trí. Như thế nói đến, người trước mắt, thậm chí là bọn hắn tiền bối. Các ngươi chính là đương nhiệm trưởng lão. Khởi bẩm Ma Vương, chúng ta là đương nhiệm Bạch Cốt Đế tộc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Tà Cốt Ma Vương cười lạnh, thấy được Tam trưởng lão trên tay Bắc Hải truy sát lệnh. Ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, Bắc Hải truy sát lệnh liền rơi vào hắn trên tay. Hai mắt khép hở, cảm thụ được Bắc Hải truy sát lệnh phía trên tin tức. Nguyên lai tộc trưởng đương nhiệm lại là Thiên Cốt. Ngày xưa hắn hay là của ta đường đệ, không phải ta địch. Bây giờ vậy mà thành nhất tộc chi trưởng, ngược lại là khiến người bất ngờ. Đánh vỡ chí tôn ma chú, từ xưa đến nay thứ nhất tuổi trẻ chí tôn, vạn cổ Diệp gia rất ít chủ Diệp Tiên, còn có thân hoài ba đại tuyệt thế thể chất, tiên thiên vận mệnh hư vô tô trưởng ca. Không hổ là đại tranh chi thế, cũng như vậy thiên tiêu tranh đấu, mới có niềm vui thú. Tà Cốt Ma Vương trong con mắt huyết sắc thần quang chợt lóe lên. Thông qua Bắc Hải truy sát lệnh bên trong tin tức, hắn đã biết được Diệp Tiên rất nhiều sự tích, đánh phá kỷ lục. Không ngất hai bất hủ thiên tiêu, đều xa hoàn toàn không phải địch thủ, bị đơn phương nghiền ép. Trong ánh mắt tràn đầy chiến đấu chi dục nhìn, giống như có lẽ đã không kịp chờ đợi, muốn cùng Diệp Tiên nhất chiến. Hai người các ngươi, cùng bản vương cùng nhau hồi tộc. Vừa mới khôi phục, còn chưa từng hoàn toàn thích ứng đương thế đại đạo quy tắc. Đợi bản vương hoàn toàn khôi phục, đem thời cổ chi pháp cùng hiện nay pháp tắc dung vào một thân, không người có thể địch. Mà cùng lúc đó, chư thiên Bắc Hải các phương đế tộc cũng đều nhận được Bắc Hải truy sát lệnh. Có đế tộc tộc trưởng cảm thấy ngoài ý muốn, hiển nhiên là không nghĩ tới Bắc Hải truy sát lệnh vậy mà trước thời hạn. Đồng thời cũng nghe nói chiến thần học phủ bên trong phát sinh sự tình. Khương Vô Nhai cường thế chém giết Bạch Cốt Sát Vương, Diệp Thiên một chiêu chém giết đại đế đỉnh phong Bạch Cốt Đế tộc Tam trưởng lão. Trong nháy mắt liền dẫn động lên sóng to gió lớn. Có bất hủ cường giả trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, Bắc Hải truy sát lệnh, hoàn toàn chính xác cần phải sớm. Như thế thiên chi tiêu tử, nếu là thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng, nhất định phải sớm làm chém giết. Phái tộc ta truyền nhân tiến đến, liên hợp thiên thai bất hủ thiên tiêu, đem Diệp Thiên bóp chết tại ta Bắc Hải. Chương 636, một bước lên trời, khắp thế gian đều kinh ngạc, giống như thần thoại. Chương 636, một bước lên trời, khắp thế gian đều kinh ngạc, giống như thần thoại. Mà tại một phương hư huyễn chi địa, hắc vụ lượn quanh, núi non trùng điệp, bị mê vụ che đậy, siêu phàm vô cùng. Chính là Thiên Vân Đế tộc. Thiên Vân Đế tộc, tại Chư Thiên Bắc Hải chuyển thừa đã lâu, trải qua vô số thời đại mà chưa từng đoạn tuyệt, có được không tầm thường nội tình, cường đại vô cùng. Trong tộc chí cường giả, càng là có thể cùng Tiên Quốc Ma Vương khiêu chiến cường giả, hai người lực lượng ngang nhau, sóng vai tiến lên. Thiên Vân Đế tộc cái này đệ nhất, càng là xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tiêu, gánh chịu hy vọng. Đạt được Thiên Vân Đế tộc lão tổ truyền thừa, tập được thượng cổ sát thuật, bây giờ đã bước vào chí tôn cảnh giới. Được thế nhân xưng là Hỏa Vân Tà Vương. Một phương cung điện bên trong, chỉ thấy ba vị thân mặc hắc bào trưởng lão, vây quanh một vị khuôn mặt tuấn tú, thân xuyên màu đen áo bào, đồng tử bảy biện ra hỏa hồng chi sắc thiếu niên, tựa hồ là đang giao phó cái gì sự tình. Nhìn kỹ lại, trong tay thiếu niên còn nắm một cái lệnh bài, chính là Bắc Hải truy sát lệnh. Người này chính là Hỏa Vân Tà Vương. Cần ta đi liên hợp Bạch Cốt Đế tộc khôi phục cổ đại quái thai, cùng Thiên Thai bất hủ thiên tiêu, đi chu sát Diệp Thiên cùng Tô Trường Ca. Nghe trưởng lão ngôn ngữ, lại từ Bắc Hải truy sát lệnh bên trong hiểu được Diệp Thiên cùng Tô Trường Ca tin tức. Hỏa Vân Tà Vương trầm tư một lát. "Đệ tử, ta Hỏa Vân Đế tộc cùng Bạch Cốt Đế tộc giao hảo, ngày xưa liền ký kết minh ước. Chém giết Diệp Thiên cùng Tô Trường Ca, càng là các phương đế tộc cùng nhau hẹn xong. Cho đến ngày nay, nếu là chúng ta không xuất thủ, khó có thể cho cái khác đế tộc một cái công đạo. Huống chi, chúng ta cũng không tiện nhúng tay, dù sao Diệp Thiên sau lưng là vạn cổ Diệp gia, một khi lâu năm tu sĩ nhúng tay trong đó, tất nhiên bị lôi đỉnh trả thù. Bởi vậy cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở các ngươi, hy vọng các ngươi xuất thủ, liên hợp vây giết Diệp Thiên cùng Tô Trường Ca." Hỏa Vân Tà Vương nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Hắn cùng với những cái khác chư thiên Bắc Hải tuổi trẻ thiên tiêu khác biệt, vừa rồi hắn liền thông qua thần thông pháp thuật, xa xa quan sát đăng thiên thê phía trên chiến đấu. Liên đại đế đỉnh phong cường giả đều bị Diệp Thiên cho một chiêu miểu sát, chớ đừng nói chi là cùng cảnh giới chi tôn. Huống hồ Diệp Thiên lúc trước đối chiến Diêm Ma Thái Tử hình chiếu cũng bị các phương đế tộc chiếm được, càng là cường đại càng có thể nhận thức đến tự thân cùng Diệp Thiên chênh lệch. Nếu là đối phó Tô Trường Ca, có thiên thai bất hủ thiên tiêu cùng với các đế tộc thiên tiêu tương trợ, hắn cũng là không sợ. Có thể Diệp Thiên lại là một cái dị số, cùng với những cái khác tuổi trẻ thiên tiêu, dường như không tại cùng một duy độ, đem hết toàn lực cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Nhưng hắn Thiên Vân Đế tộc cùng với những cái khác đế tộc ký kết minh ước. Hỏa Vân Tà Vương trầm tư một lát, ánh mắt lóe lên. "Ba vị trưởng lão, phiền mời các ngươi cho tộc trưởng nói, bản vương nhất định sẽ tiến đến. Cùng với những cái khác thiên thai bất hủ thiên tiêu cùng đế tộc thiên tiêu liên hợp, cộng đồng vây giết Diệp Thiên cùng Tô Trường Ca." Ba vị trưởng lão thấy thế, liền rời đi cung điện. Mà Hỏa Vân Tà Vương lại khẽ môi câu lên, ta mỉm cười. "Bản vương đương nhiên sẽ xuất thủ. Bất quá, Diệp Thiên xương cứng, liền từ các ngươi thiên thai ma thần đi gầm đi. Mà tại cái khác đế tộc bên trong, cũng lần lượt phát sinh loại sự kiện này. Đế tộc thiên tiêu, ban đầu thời điểm, nhìn lấy hình chiếu bên trong một chiêu miểu sát đại đế đỉnh phong Diệp Thiên, hơi sửng sốt. Ta đi chém Diệp Thiên. Có thể đang nghe có hắn Vu Đế tộc thiên tiêu cùng thiên thai bất hủ thiên tiêu liên hợp, liền cũng quyết định. Dù sao, mạo hiểm cùng cộng tồn lợi ích. Diệp Thiên thực lực đồng dạng rõ như ban ngày. Nếu là có thể chém giết Diệp Thiên, đem hắn rất nhiều bản nguyên chi lực thôn phệ, cướp đoạt cấm kỵ của hắn bí thuật. Bọn hắn tất nhiên có thể tại Bắc Hải tuổi trẻ thế hệ bên trong xưng vương, thậm chí tại Vĩnh Hằng Tiên vực tuổi trẻ thế hệ bên trong cũng có thể gọi là vô địch. Ngay tại Chư Thiên Bắc Hải các phương đế tộc hành động thời khắc, Chiến Thần Học Phủ, Đăng Thiên Thê, Đông Đảo Thiên Kiêu nóng lòng muốn thử. Đăng Thiên Thê, 100 giai thềm đá cổ, trôi nổi tại Vân Hải phía trên. mỗi một giai đều là cấn lấy sặc sỡ tiên văn, tràn ngập tự thái cổ lắng đọng xuống mênh mông cùng uy áp. Hà quang chảy xuôi, pháp tác cộng minh, như có như không đạo âm, ở trong hư không vang trở lại. Uy năng kinh khủng, tản ra đại đạo uy áp, càng là đè xuống mới quảng trường phía trên chỗ có thiên kiêu hô hấp nhỏ tắc nghẽn. Làm chư thiên chiến trường một phương bài phiến, mà tại cái này chiến thần học phủ bên trong đồng dạng cũng là tuyển chọn chư thiên anh kiệt chi đệ nhất quan. Chỉ có bước vào thần đạo lĩnh vực thiên kiêu mới có thể gian khổ tiến lên, tuy là khảo nghiệm, nhưng đồng dạng cũng là hài cốt lót đường thí luyện con đường. Bây giờ đại chiến kết thúc, mọi người thấy đăng thiên thê phía trước, phản phất có hư huyễn bất diệt sinh linh huyết đục xuất hiện. Người người nôn náo, đông đảo thiên tiêu tâm động vô cùng, đến từ chư thiên bắc hải vương tộc, hoàng tộc thiên tiêu, khí tức hoặc uyên thâm như biển, hoặc hừng hực như dương. Rất nhiều vĩnh hằng tiên vực phá giới mà đến tuổi trẻ trí tôn, quanh thân lượn lờ bất diệt tiên huy, ánh mắt trong lúc đóng mở, tự có bệ nghệ chi tư. Nhưng lúc này đều là không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn đều là nhìn về phía trước bậc đạo kia thân ảnh. Diệp Tiên một bộ áo trắng, như trên trời trích tiên hạ phàm, chắp tay đứng ở đệ nhất giai trước, dáng người thẳng tắp như tuyệt nhạc, dường như độc lập với khác một phiến thời không. Diệp Tiên cường đại, xâm nhập nhân tâm, để người cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực. Tô Thần, Diêm Ma Thái Tử bọn người, cùng với khác cùng bạn cổ Diệp gia có khúc mắc hắc ám thiên tiêu, đều là hận đến nghiến răng, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Tiên một chiêu miểu sát đại đế đỉnh phong bạch cốt đế tộc tam trưởng lão, cái này một màn thật sâu lạc ấn tại bọn hắn náo hải bên trong. Đăng thiên thê phía trên, sinh tử tự phụ. Diệp Tiên ngữ khí nhàn nhạt, rõ ràng xuyên thấu sương khói, là âm rơi vào mỗi một người trong thai, mang theo một loại không thể nghi ngờ băng lãnh. Tiên vực thiên tiêu vô cùng kích động, hưng phấn phi thường. Có thể xem xét lại hắc ám thiên tiêu, lúc này thì liền thở mạnh cũng không dám, thủ rũ. Vân Hải hư không bên trên, chiến thần học phủ tinh anh đạo sư cùng các đại trưởng lao đuốt dâu mà đứng, lẫn nhau nghị luận. Không hổ là tiên tiên đánh vỡ chí tôn ma chú vô thượng thiên tiêu, căn cơ bất phàm, vừa rồi càng là một chiêu miểu sát đại đế đỉnh phong. Hắn chân thực chiến lực, chỉ sợ đủ để tại nhân đạo lĩnh vực bên trong xương vô địch. Nhỏ nhỏ, bố cục nhỏ, theo ý ta, Diệp Thiên chân thực chiến lực, cho dù là tại thần đạo lĩnh vực bên trong tiến lên đã lâu chân thần, đều không sợ chút nào. Chư vị trưởng lão, các ngươi nhìn, tại cái này đăng tiên thê phía trên, Diệp Thiên có thể đạt tới bao nhiêu giai? Cái gọi là đăng tiên chi thê, nhất bộ nhất trọng tiên, đại đạo uy áp cường hành, theo lão phu nhìn, 50 giai có thể kỳ. Thúng chi, cách mỗi thập giai, liền sẽ có khảo nghiệm xuất hiện, như không cách nào thông qua, cũng chỉ có thể dừng bước tại này, không cách nào tiếp tục tiến lên. Đường bên đây chính là một chỗ thần ma chiến trường toái phiến, trong đó khảo nghiệm, thậm chí khả năng có thời cổ thần ma tàn ảnh xuất hiện, ngăn cản thiên kiêu tiến lên. Thử, 50. Lý trưởng lão không khỏi quá mức bảo thủ, ám sáng long tộc đầu kia tiểu giao long, vừa rồi đều bước lên 33 giai, lấy Diệp Tiên vô thượng chi tư, 60 giai hẳn là không ngại. 60 giai là một đạo đại khảm, tiên cổ chiến hồn hư ảnh hàng lâm, không phải tuyệt thế thiên kiêu không thể qua, lại nhìn hắn tạo hóa. Đông đảo trưởng lão suy đoán, thậm chí lẫn nhau tranh luận. Ánh mắt đều là mang theo xem kỹ cùng hiếu kỳ, rơi vào cái kia một bộ trắng trên áo, ký thác kỳ vọng. Mà ở phía dưới, có đông đảo hắc ám thiên kiêu mở miệng, lẫn nhau nghị luận. Đích thật là thiên nhân chi tư, có thể lực chém đại đế đỉnh phong, nhân đạo lĩnh vực xương vô địch. Nhưng đăng thiên thê thế nhưng là thần ma chiến trường vai phiến, nếu là vận khí không tốt, đụng phải cổ lao khảo nghiệm, có thời cổ thần ma cản đường, hắn lại nên như thế nào tiến lên? Bất diệt sinh linh huyết đủ, tộc ta thiên kiêu chưa hẳn có thể có được, nhưng hắn Diệp Thiên cũng không nhất định. Một vị quanh thân vờn quanh bông tuyết phù văn, sợi tóc như sóng biển Bắc Hải Vương tộc thiếu niên cười nhạo. Hắn chính là Hải Yêu Vương tộc hậu duệ, huyết mạch tôn quý. Chỉ tiếc tiên thiên không đủ, bây giờ tại thánh đạo lĩnh vực bên trong, cắm rễ quá lâu. Có lẽ liền đụng vào nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong cơ hội đều không có. Bên cạnh, một vị đến từ Vĩnh Hằng Tiên vực tuổi trẻ nam tử, mắt bao hàm sông đồng, lúc khép mở có huyền hoàng khí lưu chuyển, thản nhiên nói, đang tiên thê không phải là phàm vật, nhất bộ nhất trọng tiên, nhưng Diệp Tiên người mang vô thượng thể chất, không phải thần đạo cường giả mà không thể địch, có lẽ đủ để đăng đỉnh. Cũng đừng quên, lúc trước các ngươi thậm chí đều chắc chắn, Diệp Tiên tại Hồng Mông Tháp bên trong không cách nào đăng đỉnh. Có thể Diệp Tiên lại thành công đăng đỉnh, thậm chí mở ra cái này đăng tiên thê, nếu không phải Diệp Tiên, mà chờ đều chưa hẳn có thể nhìn thấy. Ngay tại cái này vạn chúng chú mục, tâm tư dị biệt mấy mắt. Diệp Thiên động, cũng không phải là mọi người trong dự đoán ngưng thần tụ lực, chậm rãi leo. Hắn chỉ là tùy ý chỗ, như là bước qua trước cửa đập đá giống như, giơ lên chân trái. Sau đó, một bước rơi xuống. Nhưng cũng không phải là nhất giai, dường như chỉ xích thiên ai, vượt qua không gian đồng dạng. Toàn bộ đăng thiên thê, đột nhiên bộc phát ra dung khắp cửu tiêu hong long thanh âm. Trước 10 giai, tiên văn trong nháy mắt rực sáng, hà quang bạt trượng, điểm lành rực rỡ. Năng lượng ba độ của bố, như thủy triều mãnh liệt quyết tán, trùng kích đến vân hải không ngừng sôi trào. Một đạo áo trắng thân ảnh, như tiên thần đồng dạng, lại như điện chớp, vượt qua không gian bặm mẻo. Một bước phía dưới, không nhìn ở giữa tất cả không gian khoảng cách cùng trên bậc đại đạo áp lực, vững vàng, thời hợt đứng ở đệ thập giai phía trên. Chỉ một thoáng, đông đảo tuổi trẻ thiên kiêu sôi trào, không thể tin, ào ào mắt trợn tròn. Cái gì? Một bước vượt qua thập giai, cái này sao có thể? Nhất bộ nhất trọng tiên, tiến lên một bước, liền phải thừa nhận cái này lớn lao thiên địa uy áp, đại đạo chi lực. Hắn còn không thèm chú ý đăng tiên thê phía trên đại đạo quy tắc, một bước thập giai, đây quả thật là nhục thân sinh linh sao? Chỉ duy trì trong nháy mắt tĩnh mịch, trong chớp mắt, trong nháy mắt nổ tung kinh thiên sóng biển giống như xôn xao. Đông đảo tuổi trẻ thiên tiêu, đồng tử trừng lớn, trong ánh mắt là cực hạn hoảng sợ. Vừa rồi còn tại lên tiếng chất vấn vương tộc thiên tiêu, nụ cười triệt để chết cứng ở trên mặt, đồng tử co lại nhanh chóng, như là giống như gặp quỷ, sững sờ tại nguyên chỗ, không thể tin. Mà bên cạnh hắn tiên vực tiên kiêu đồng dạng cực kỳ chấn động, thất thanh nói nhỏ, không nhìn cấp độ áp chế, một bước vượt qua thập giai danh trời, cái này là bực nào thần thông? Hạng gì nhục thân? Cho dù là thái cổ long tộc thuần huyết thiên kiêu, đều còn kém rất rất xa. Không chỉ có là những thứ này, ngay tại quan sát tuổi trẻ thiên kiêu, cho dù là hư không bên trong, các đại tinh anh đạo sư cùng trưởng lão, lúc này đều trợn tròn mắt, gương mặt không thể tin. Một bước thập giai, từ xưa không có, sách cổ chưa bao giờ ghi chép. Cái này thật là hắn cực hạn sao? Không hổ là cổ kim lớn nhất tuổi trẻ chí tôn, chỉ sợ còn chưa từng vận dụng chân thực chiến lược a. Nếu là vận dụng chân thực chiến lược, lại có thể một bước vượt qua bao nhiêu tầng? Lý trưởng lão, ngươi vừa mới đoán chừng phải chỉ sợ quá bảo thủ, ta cũng quá bảo thủ. Có lẽ, hôm nay chúng ta có thể tận mắt chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra. Diệp Thiên, có lẽ có cơ hội tại Đăng Thiên Thê phía trên đăng đỉnh. Liên tại Đăng Thiên Thê phía trên, chính tại tiến lên tuổi trẻ thiên kiêu, đều sững sờ. Hán, một bước tập giai, chẳng lẽ chúng ta đoạt trước một bước, vẫn còn muốn rơi vào phía sau hắn? Tử Tiêu Thánh Nữ càng là đồng tử lớn rung động, kinh hãi vô cùng. Đáng giận, hắn nhục thân cường độ, vậy mà để hắn không nhìn lại đạo uy áp, một bước tiến lên 10 tầng. Không thể tưởng tượng, hắn tại vạn cổ Diệp gia thời điểm, đến tuột cùng đạt được loại nào tài nguyên, vận dưỡng nhục thân. Tô Thần mắng thầm, vô cùng phẫn nộ, trong ánh mắt tràn đầy đen đét, liệt hỏa mãnh liệt. Hắn thấy, nhân sinh lớn nhất đường ranh giới ngay tại ở nước ối. Diệp Thiên rõ ràng là chiếm có một cái vô địch bối cảnh chỗ tốt. Phù mẫu đều là đương thế vô địch giả, sừng sững tại chư thiên vũ trụ chi đỉnh, có vô cùng tài nguyên hưởng dụng. Chắc hẳn ngày bình thường đều là tiên dịch bảo huyết, hưởng thụ vô cùng, thối luyện nhục thể, lúc này mới có thể cường đại như vậy. Nhưng hắn không biết là, Diệp Thiên nhục thân cường độ, tất cả đều là dựa vào tự thân kiên trì cùng nỗ lực. Vô địch bối cảnh, hệ thống bị liếm, làm sao không tính kiên trì cùng nỗ lực đâu? Mà Diêm Ma Thái Tử đều quá sợ hãi, đoán trước không đến. Bắt đầu thời điểm, Diệp Thiên còn chưa từng tiến lên. Bọn hắn không biết Diệp Thiên muốn làm gì động tác, cho rằng chỉ cần bọn hắn hành động rất nhanh, cho dù Diệp Thiên cái sau vượt cái trước, bọn hắn từ lâu đem cơ duyên quét ngang không còn. Có thể hiện nay xem ra, vẫn là quá mức ngây thơ. Bọn hắn ngay tại Đăng Tiên Thê tiến lên phía trước, mỗi đi một bước, nhục thân cùng thần hồn liền phải thừa nhận đại đạo uy áp, vô cùng thống khổ. Thế mà Diệp Thiên lại có thể không nhìn quy tắc hạn chế, nhẹ nhõm tiến lên. Cái này cũng thì đại biểu cho Diệp Thiên nhục thân cường độ đã hoàn toàn không thấy quy tắc áp chế. Thế mà khiếp sợ của bọn hắn vừa mới bắt đầu. Diệp Thiên đứng ở đệ thập giai, thân hình không có chút nào dừng lại. Dường như vừa mới cái kia thạch phá thiên kinh một bước, chỉ là không có ý nghĩa làm nóng người đồng dạng, không đáng giá nhắc tới. Hắn lần nữa nhấc chân, bước ra một bước, tốc độ vẫn như cũ bình thản, rơi xuống. Oanh! Kinh khủng hơn oanh minh nổ vang, huyền như lôi đỉnh mãnh liệt, hoàng trung đại lữ chi tiếng vang lên, kinh hãi mọi người. Đệ thập nhất giai đến cấp 20 thiên văn, như là bị đầu nhập thần dương mở dạng, sáng chói lóa mắt, siêu nhiên vô cùng. Tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng sáng lên, quang mang chói mắt, có phủ văn lấp lóe, lít nha lít nhít. So trước đó cường hãn 10 lần uy áp ẩm vang hàng lâm, toàn bộ vân hải làm cuốn ngược. Hư không bật mèo, phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ thanh âm, thậm chí có không gian phủ văn lưu động, chữa trị không gian. Quần áo phất động, Diệp Thiên đã đứng tại cấp 20 chi đỉnh, quanh thân thanh huy chảy xuôi, vạn pháp bất xâm. Mà trong mắt của hắn vẫn lạnh nhạt như cũ. Căn bản không có đem lúc trước sự tình để ở trong mắt, dường như đối với hắn mà nói, một bước vượt qua 10 cái bậc thang, quá mức tầm thường, không đáng tự ngạo. Mọi người thấy thế, nội tâm hoảng sợ, bị chấn động tột đỉnh. Chương 637, Thanh Long Chiến Tôn, thượng cổ vô địch giả. Một chiêu miểu sát. Chương 637, Thanh Long Chiến Tôn, thượng cổ vô địch giả. Một chiêu miểu sát. 2. Nhị thập giai. Hắn lại một bước, lại lên thập giai. Nhất bộ nhất trọng thiên, mỗi một bước tiến lên, hắn trình độ khó khăn đều là lúc trước mấy lần có thừa. Giờ phút này, vô luận là theo Vĩnh Hằng Tiên Vực phá giới mà đến tuổi trẻ thiên tiêu, cũng hoặc là Chư Thiên Bắc Hải bản thổ thiên tiêu, đều là ngây người, không biết nên như thế nào hình dung Diệp Thiên, uyển như thần minh đồng dạng, cao cao tại thượng không thể chiến thắng. Thẳng tiến cũng lùi, phong mang tất lộ, thế bất khả kháng, hắn vẫn là như là lúc trước đồng dạng. Bị ngạn hoa nữ nhìn qua Diệp Thiên, suy nghĩ lưu chuyển, dường như ngủ say ký ức toái phiến lại có một tia giác tỉnh. Có thể ngay tại lúc này, dị biến nảy sinh. Đăng Thiên Thê cấp 20 phía trên, Hà Quang vận đạo, điểm lành rực rỡ, đống nhiên sụp đổ. Vô tận phù văn tự thềm đá cổ chỗ sâu phun ra ngoài, tại hư không bên trong xen lẫn, ngưng tụ, diễn hóa. Ùng ùng ùng. Đại đạo chi âm, uyển như lôi đình đồng dạng oanh minh. Hình như có viễn cổ hành khúc, vượt qua thời không trường hà vang lên, bi tráng mà thê lương. Tại cái kia vô tận phù văn quang huy bên trong, một đạo vĩ ngạn thân ảnh, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Cũng không phải là mơ hồ không rõ năng lượng thể, mà chính là một tôn ngưng thực giống như chân thân vô địch chiến giả. Người khoác cổ lão vảy rồng màu xanh chiến giáp, giáp trụ pha tạp, bao trùm lấy đao phách dịu đục dấu vết. Mỗi một chiếc vảy rồng đều lóe ra lạnh lẽo cứng rắn kim loại sáng bóng, cổ lão khí tức lưu chuyển mà ra, vô cùng kinh khủng, hắn bên trong chạy xuôi lấy tuế nguyệt chi lực. Thân hình khôi ngô cùng cực, đứng sừng sững ở chỗ đó. Một cỗ man hoang, bạo liệt, chiến thiên đấu địa vô địch khí thế, giống như thủy triều mãnh liệt quyết tán. So trước đó thập giai tích lũy uy áp càng khủng bố hơn mấy lần. Một đôi mắt, băng lãnh, uy nghiêm, tràn ngập vô tận chiến ý trong mắt hình như có thanh long quay quanh, ngửa mặt lên trời gào thét, muốn xé rách tinh vũ đồng dạng, chấn nhiếp nhân tâm, không thể lại. Cái đó là chiến giáp hình rồng, thanh long hư ảnh. Phía dưới có đến từ chư thiên Bắc Hải yêu ma hoàng tộc thiên kiêu đống nhiên hít một hơi lãnh khí, chấn động vô cùng, không thể tin nhìn lấy này khí tức, đây chẳng lẽ là thượng cổ thời kỳ Thanh Long Chiến Tôn. Thanh Long Chiến Tôn không phải đã sớm chết trận sao? Bên cạnh có tuổi trẻ thiên tiêu, bị cố khí thế kia áp đến cơ hồ gặp cả người. Thượng cổ thời đại, ta Chư Thiên Bắc Hải đản sinh vị nhà vô địch kia, lấy phàm thể chi thân, dung hợp viễn cổ thanh long tàn hồn, chém giết chân hoàng, tay không xé rách qua vực ngoại hỗn độn cường địch, cả đời chinh chiến chưa bao giờ có thua trận, giết tới cùng thời đại thiên kiêu thất thanh. Chư Vương cúi đầu, tại nhân đạo lĩnh vực bên trong xưng vô địch, cuối cùng vượt nhập thần đạo lĩnh vực. Truyền thuyết của hắn, đến bây giờ còn tại Bắc Hải các đại vương tộc, trong hoàng tộc lưu truyền. Không nghĩ tới, Đăng Thiên Thê càng đem hắn một luồng chiến đấu lạc ấn hóa nhập trong đó, làm nhị thập giai thủ con người. Cái này, tầm thường thiên kiêu, ai có thể không có trở ngại? Cái này một tầng khảo nghiệm, rất khó thông qua, cho dù là tầm thường vương tộc thiên kiêu cùng hoàng tộc thiên kiêu, cũng chỉ có thể chùn bước, không cách nào tiếp tục tiến lên. Đúng là vị này cổ lão tồn tại trong truyền thuyết, nhị thập giai cũng là Thanh Long Chiến Tôn, cái kia phía sau bậc thang. Vô số tuổi trẻ thiên kiêu biến sắc, trong lòng vừa bởi vì Diệp Thiên một bước thập giai mà nhấc lên sóng to gió lớn, lúc này lại đều lắng lại rất nhiều. Có bất hủ thế gia thiên kiêu nói thẳng, Đăng Thiên Thê phía trên Thanh Long Chiến Tôn cũng không phải là bản thể, đúng là hắn một luồng chiến ý là cấn, nhưng bị hạn chế tại nhân đạo lĩnh vực phía dưới, có thể xưng đại đế. Huống chi Thanh Long Chiến Tôn nhục thân cường hành, nếu là cùng mệnh bính, chỉ sợ lấy không có bao nhiêu tiện nghi. Trên đài cao, trưởng lão nhóm cũng là hoảng sợ. Đăng Thiên Thê quả nhiên biến hóa thất thường, cũng coi là Diệp Thiên vận khí không tốt. Đúng là Thanh Long Chiến Tôn hình bóng. Đăng Thiên Thê vậy mà đem đạo này là cấn đặt nhị thập giai. Ta vốn cho rằng đệ nhị thập tầng khảo nghiệm, có lẽ sẽ là thái cổ hùng thú tinh phách. Cửa này độ khó khăn để thăng đầu chỉ 10 lần. Thanh Long Chiến Tôn đồng giai vô địch danh tiếng, tuyệt không phải giả, hắn chiến đấu ý thức, tại thượng cổ thời đại, không người có thể phá. Không biết Diệp Thiên có thể hay không xông qua. Một bước thập giai mặc dù kinh diễm, có thể gặp gỡ Thanh Long Chiến Tôn, lại nên làm như thế nào? Có lẽ muốn dừng bước tại này. Có Hắc Ám Thiên Kiêu lạnh giọng nói ra, xem thường, cho rằng Diệp Thiên gặp trước nay chưa có phiền phức, thậm chí có thể là tuyệt sát chi cục. Đồng dạng cũng có Vĩnh Hằng Tiên Bực mà đến Thiên Kiêu cười nhạo. Diệp Thiên tại Vĩnh Hằng Tiên Bực bên trong, liền leo lên vạn cổ nhục thân bảng đứng đầu bảng, liền vạn cổ đại đế đều không phải đối thủ. Cho dù là thí thần Trảm Ma Tu La võ thần, đều không thể ngăn cản cước bộ, chỉ là Thanh Long Chiến Tôn đưa tay liền chém. Chư Thiên Bắc Hải Thiên Kiêu cùng Vĩnh Hằng Tiên Bực tuổi trẻ Thiên Kiêu kịch liệt tranh luận nói. Song phương đều là tập trung chú ý lực, nghiêm túc quan sát. Mà Đăng Thiên Thê phía trên Diệp Thiên lại không để bụng. Một bộ áo trắng, phiêu nhiên như tiên. Dưới đài rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu, nhân cơ hội này cũng đồng dạng tăng nhanh tốc độ, phải nắm chặt thời gian tiến lên. Bọn hắn tự nhiên biết Diệp Thiên cường đại, bằng vào Thanh Long Chiến Tôn, căn bản không có khả năng ngăn cản được. Nhưng cũng có thể vì bọn hắn tranh thủ đến tiến lên thời gian, rút ngắn khoảng cách. Mà tại 20 tầng phía trên bất hủ thiên kiêu, mừng thầm. Vừa rồi bọn hắn ở vào nhị thập giai thời điểm, vẹn vẹn chỉ là gặp một số thái cổ hùng thú tinh phách thôi. Vận dụng thần thông, liền đem chém giết, nhẹ nhõm vượt qua. Diệp Thiên lại đụng phải một thời đại vô địch giả. Mà tại nhị thập giai bên trong, cái kia Thanh Long Chiến Tôn hư ảnh, ngưng tụ thành hình, con người băng lãnh trong nháy mắt khóa chặt trên bậc Diệp Thiên. Bước ra một bước, cả phiến hư không làm chấn động, cánh tay phải nâng lên, ngũ chỉ nắm áp sát thành quyền, long lân chiến giáp len ken rung động. Quyền phong phía trên, lại có một đầu cỡ nhỏ thanh long quấn quanh gào thét, xé rách hư không, mang theo vỡ nát tinh thần thần lực, thẳng quanh Diệp Thiên mặt, muốn đem hắn chém giết. Quyền ra, phong lôi động, vân hải băng tán. Phía dưới vô số tầm thường thiên tiêu, bị cái kia thuần túy quyền ý áp bách đến liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Dường như một quyền kia là hướng về chính mình anh đến, căn bản sinh không nổi mảy may ý niệm chống cự. Đây chính là thượng cổ vô địch giả uy thế. Dù là chỉ là một luồng lạc cấn hư ảnh, cũng kinh khủng như vậy. Thế mà đối mặt cái này đủ để cho cùng giai thiên tiêu tuyệt vọng, để học phủ trưởng lao biến sắc kinh khủng một kích. Diệp Thiên vẫn như cũ đứng chắc tay, đứng yên tại cấp 20 phía trên, quần áo tại cuồng bạo quyền phong bên trong hơi hơi phát động, liền ánh mắt đều không có biến hóa chút nào. Ngay tại cái kia thanh long quấn quanh vô địch quyền phong sắp gần thể, cái kia gào thét đầu rồng cơ hồ muốn thôn vệ đầu của hắn mấy mắt. Diệp Thiên động, hắn thậm chí không có để xuống thả lỏng phía sau hai tay, chỉ là nhẹ nhàng chỗ, giơ lên chân phải, sau đó tùy ý hướng tiếp theo đạp. Không có sáng chói thần quang bạo phát, không có kinh thiên động địa pháp tắc ba động, càng không có thật lớn thành thế. Liên phản phất, chỉ là tùy ý giẫm đạp mặt đất, xua đổi một cái chướng mắt rồi môi. Nhưng chính là cái này hơi hận, gần như lười biếng tùy ý một bước, rơi xuống trong nháy mắt, lại dường như ẩn chứa thiên địa chí lý, vạn đạo quy tắc đều là ở tại phía dưới bàn mèo. Phúc. Một tiếng rất nhỏ đến cơ hồ khó có thể phát giác trầm đục vang lên. Chỉ thấy lúc trước khí thế kia ngập trời, hung ác điên cuồng bạo lệ, đủ để đánh nát đồi núi sấy khô giang hà thanh long quyền cương. Tính cả phía sau cái kia đạo vĩ đại vô địch Thanh Long Chiến Tôn hư ảnh, tựa như là bị vô hình cự sơn ép qua khí phao, liền một tia gợn sóng cũng không từng tạo nên, trong nháy mắt từng khúc vỡ vụn, tiêu tán tại Đăng Thiên Thê tràn ngập hà quang cùng sương mù bên trong. Một quyền, không, một chân. Thượng cổ vô địch giả Thanh Long Chiến Tôn chiến đấu là cấn, bị miểu sát. Theo hư ảnh xuất hiện, đến bị một chân đạp diệt. Toàn bộ quá trình, nhanh làm cho người khác tư duy đều theo không kịp. Phía dưới quảng trường, tĩnh mịch tím mắng. Chỗ có thiên tiêu trên mặt biểu lộ triệt để ngưng kết, liền như là điều khắc đồng dạng. Đông đảo tuổi trẻ chí tôn, đồng tử co lại thành to bằng mũi kim, thân thể thậm chí không bị khống chế hơi nghiêng về phía trước, hoảng sợ vô cùng. Cái gì? Một chân? Cái này sao có thể? Đây chính là Thanh Long Chiến Tôn chiến đấu là cấn, đồng giai vô địch tồn tại. Chương 638, kinh diễm toàn trường, vô thượng chi tư, có đăng đỉnh chi vọng. Chương 638, kinh diễm toàn trường, vô thượng chi tư, có đăng đỉnh chi vọng. Tĩnh mịch. So trước đó bất kỳ một lần đều muốn triệt để, đều muốn dài dàng dặc tĩnh mịch. Bao phủ toàn bộ chiến thần học phủ đăng thiên thế hạ quảng trường khổng lồ. Đông đảo tuổi trẻ trí tôn, hắc ám thiên tiêu, vô số đạo ánh mắt, lúc này liền như là bị vô hình xiềng xích buộc lại. Gắt gao đính tại đăng thiên thế cấp 20 cái kia đạo áo trắng thân ảnh phía trên. Trong con mắt phản chiếu lấy, vừa rồi cái kia không thể tưởng tượng, chấn động lòng người một màn. Thượng cổ vô địch giả, Thanh Long chiến tôn chiến đấu là gấn, bị một chân đập diện, hóa thành đầy trời quan vũ. Tiêu tán tại thiên địa ở giữa, không còn tồn tại. Phải biết, đây chính là thượng cổ vô địch giả, từng tại một thời đại bên trong xương vương, không người biết hắn địch thủ. Huống chi thể nội còn có long tộc huyết mạch, nhục thân chi lực, vô cùng kinh khủng. Có thể hơi hợt kia một bước, dường như không phải đạp vỡ một đạo vô địch là gấn, mà chính là giẫm tại chỗ có tuổi trẻ thiên tiêu trên trái tim. Để hô hấp của bọn hắn, thậm chí đạo tâm, cũng vì đó đột nhiên ngừng. Không dám tưởng tượng, cái này là bực nào rồi rào mênh mông uy lực, hạng gì siêu phàm thiên tư. Từ ngực. Chốc lát sau, mới có dưới đài thiên tiêu, khó khăn nuốt ngụm nước. Khô khốc thanh âm, tại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong yên tĩnh, lộ ra phá lệ rõ ràng. Lập tức, ngập trời xôn xao cùng hoảng sợ kinh hô ầm vang bạo phát, liền như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng. Phản phất muốn lật tung toàn trường, chấn nhân tâm phách. Nhìn, nhìn thấy không? Xanh. Thanh Long chiến tôn, bị một chân. Ta tự nhiên là thấy được, có thể cái này sao có thể, liền Thanh Long chiến tôn đều không thể ngăn cản hắn sao? Có tuổi trẻ thiên tiêu sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, lời nói đều nói không hết cả, đồng tử rung động, cực kỳ chấn động. Miểu sát, là triệt triệt để miểu sát. Hắn thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì thần thông bảo thuật, chỉ là nhục thân tùy ý một bước. Đây chính là thượng cổ thời kỳ giết tới cùng thế hệ thất thanh vô địch giả. Hắn chiến đấu lạc ấn bên trong, ẩn chứa vô địch ý chí cùng bát sát kinh nghiệm, đủ để cho hoàng tộc thậm chí đế tộc thiên tiêu đều đầu đau muốn nước, khổ chiến không nghỉ. Hắn làm sao có thể như thế nhẹ nhõm lạnh nhạt đánh bại, vẹn vẹn chỉ là dùng một chân. Quái vật. Đó là cái từ đầu đến đuôi quái vật, vĩnh hằng tiên vực làm sao có thể sinh ra dạng này tồn tại? Có hắc ám thiên tiêu sắp nứt cả tim gan, không thể tin. Giờ phút này, lúc trước vẻ ngạo nhiên, sớm đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có sợ hãi cùng trắng xám. Hắn tự hỏi, nếu là mình đối mặt Thanh Long chiến tôn hư ảnh, chỉ sợ liền tam chiêu đều không tiếp nổi. Càng không nói đến miêu sát, thậm chí từ đến từ vĩnh hằng tiên vực bất hủ thế lực truyền thừa giả, ẩn tàng tại đám người bên trong, lúc trước chưa từng lộ diện. Nhưng giờ phút này, quanh thân lượn lờ quần quần khí tức đều không còn bình tĩnh nữa, như là nước sôi giống như kịch liệt lan lộn. Song đồng co vào đến cực hạn, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tiên, phản phất muốn đem xem thấu. Trên mặt hiện lên mà ra, là một loại trước nay chưa có ngưng trọng. Thậm chí là một kia liền chính hắn cũng không từng phát giác. Kinh khủng. Xem ra là bất hủ Chu gia thiên tiêu, tên là Chu Thương. Tương tự sáng tạo thần công, tại tuổi trẻ thế hệ bên trong có uy danh hiển hách, không gì địch nổi. Nhục thân thành thánh. Không, xa so với cái kia càng đáng sợ. Cái kia một bước, ẩn chứa lực lượng tầng thứ tựa hồ vẫn chưa siêu việt trí tôn cảnh. Nhưng đối lực lượng vận dụng, đối quy tắc, trường khống, chỉ sợ là thần đạo lĩnh vực trí cường giả đều không thể địch nổi. Chu Thương thấp giọng thì thảo, trong giọng nói tràn đầy kinh nghi. Xuất sinh tự bất hủ Chu gia, sinh ra thời điểm càng là từ Chu gia tổ tiên hiện ra, vì hắn chúc phúc, cùng nhau đi tới, từng chứng kiến vô số yêu nghiệt, thậm chí ngay cả chư thiên Bắc Hải hoàng tộc thiên tiêu đều không để trong mắt, cho rằng bất quá là hắn gà đất chó sành, cho rằng chỉ có đế tộc thiên tiêu mới xứng làm hắn địch thủ. Thậm chí đã từng có vương tộc thiên tiêu cùng hoàng tộc thiên tiêu liên hợp lại, muốn đi săn tại hắn, thậm chí bố trí xuống trận pháp, nhưng như cũng vô dụng, bị hắn nhẹ nhõm phản sát. Nhưng lúc này đối mặt Diệp Tiên, lại sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế không hợp với lẽ thường tồn tại, phá vỡ quy tắc, phá vỡ ràng buộc. Nội tâm âm thầm kinh thán, không hổ là phá vỡ chí tôn ma chú, từ xưa đến nay thứ nhất tuổi trẻ chí tôn. Mà ở trong hư không, chiến thần học phủ các đại trưởng lão cùng tinh anh đạo sư đều lăng thần một lát, không thể tin. Có thể đem nhục thân cùng lực lượng trưởng khống đến như thế không thể tưởng tượng cấp độ, đã vô địch. Khó trách đại đế đỉnh phong đều bị một chiêu miểu sát, không đáng giá nhắc tới, cho dù là chân thần tới, đều muốn ngược bộ. Yên lặng vô tận tuế nguyệt cổ lão đạo thống rốt cục hiện thế. Vạn cổ Diệp gia, là muốn thông qua Diệp Tiên, tham dò chư thiên Bắc Hải tuổi trẻ thế hệ. Một bước thập giai, đã là tuyên cổ không thấy, bây giờ lại miểu sát Thanh Long chiến tôn là cấn. Diệp Tiên chi tư, chỉ sợ đã không thể dùng tuyệt thế để hình dung. Chiến thần học phủ phó viện trưởng ánh mắt sáng rực. Phản phất tại nhìn một khối hiếm thấy ngọc đô. Có lẽ, ta chiến thần học phủ chờ đợi vạn cổ cái kia một tia hy vọng, ngay tại Diệp Tiên trên thân. Mượn cơ hội này, leo lên bạn cổ Diệp gia thuyền. Mà liên tại vô số rung động, kính sợ, kiên kỵ ánh mắt tập trung phía dưới. Đăng thiên thê phía trên Diệp Tiên, nhưng như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy bộ dáng, chưa từng có nửa điểm đổi mặt, qua quýt bình thường. Hắn đứng chắc tay, một bộ áo trắng, tại bốn phía còn chưa hoàn toàn lắng lại gợn sóng năng lượng bên trong hơi hơi đong đưa, không nhiễm trần thế. Miểu sát một vị thượng cổ vô địch giả là ấn. Với hắn mà nói, dường như chỉ là quét đi góc áo một điểm hạt bụi nhỏ, vô cùng dễ dàng, không cần để ý thậm chí không thể để ánh mắt của hắn sinh ra mảy may ba động. Loại kia hờ hững, loại kia không nhìn, giống như chân long nhìn xuống đại địa phía trên con kiến hôi đồng dạng. So bất luận cái gì phách lối cuồng vọng tư thái, đều càng có thể nhói nhói phía dưới đông đảo tâm cao khí ngạo thiên tiêu khiến cho bất lực cùng tuyệt vọng. Quá mức không thú vị. Đăng thiên thê nhị thập giai khảo nghiệm, lại không chịu được như thế một kích. Diệp Thiên có chút ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua nhị thập giai về sau cái kia càng sáng chói, uy áp càng trầm trọng thêm đá cổ. Vân vụ lượn lờ, tiên văn lấp lóe, dường như thông hướng cửu trọng thiên cung, mỗi một bước đều ẩn chứa đại khủng bố. Nghe nói Diệp Thiên ngôn ngữ, đông đảo tuổi trẻ thiên kiêu đều là tuyệt vọng. Thanh Long Chiến Tôn, thế nhưng là một thời đại vô địch giả, lại bị ngươi một chiêu miểu sát, sau đó còn muốn ghét bỏ quá yếu. Ngươi nghe, tiếng người không? Có thể tại mọi người đắm chìm trong một khắc trước trong rung động chưa có thể hoàn hồn thời khắc, Diệp Thiên lần nữa động, vẫn như cũ tùy ý, bình thản vô cùng. Vẹn vẹn chỉ là chân phải nâng lên, hướng về phía trước phóng ra. Ông, dưới chân đăng thiên thê phù văn, lần nữa bộc phát ra lóa mắt và mang, không gian pháp tắc kịch liệt ba động. Thế mà, lần này không còn là cực hạn tại thập giai. Hắn thân ảnh thì tựa như tia chớp tại cái kia phù văn lấp lóe bên trong biến đến mơ hồ, bước ra một bước. Khảo thí xuyên việt tầng tầng không gian bình chướng, không nhìn cái kia đủ để cho phổ thông thiên kiêu cốt cách vỡ vụn, thần hồn chấn động kinh khủng uy áp tăng lên, nhẹ nhõm lạnh nhạt. 21 cấp, 22 cấp, 25 giai, 29 giai. Như thần tự ma, không ai bị nổi. Một bước phía dưới, bậc thang đá xanh tại dưới chân phi tốc lùi lại. Cuối cùng, tại vô số đạo cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt tuổi trẻ trí tôn ánh mắt nhìn soi mói. Cái kia bình thản rơi xuống bước chân, vững vàng giẫm tại thứ 30 giai phía trên. Quang hoa thu lại, thân ảnh ngưng thực. Diệp Thiên, lần nữa một bước thập giai. Theo nhị thập giai, trực tiếp bước lên 30 giai. Không làm mảy may dừng lại, không nhìn đại đạo uy áp. Toàn bộ quảng trường lâm vào một loại khác cực hạn yên tĩnh. Tất cả xôn xao, tất cả kinh hô, tất cả nghị luận, dường như bị một cái bàn tay vô hình trong nháy mắt bóp chặt, cứ thế mà cắt đứt. Tất cả mọi người cứng ngắc tại nguyên chỗ, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết thành chấn kinh, không thể tin. Một bước thập giai, theo đệ nhất giai đến đệ thập giai. Tuy nhiên rung động, còn có thể dùng đặc thù thể chất đến giải thích. Một bước thập giai, theo đệ thập giai đến cấp 20. Miểu sát Thanh Long Chiến Tôn, đã phá vỡ nhận biết, có thể xưng kinh thế hai tục. Nhưng bây giờ, hắn theo nhị thập giai đến 30 giai. Vậy mà, lại là một bước thập giai. Không làm mảy may dừng lại, không nhìn quy tắc áp chế. Đăng thiên thê, nhất bộ nhất trọng thiên. Càng về sau, uy áp càng khủng bố hơn, pháp tắc áp chế càng mạnh, xuất hiện khảo nghiệm cũng càng phát ra đáng sợ. Đây là vạn cổ không đổi thiết luật. Tầm thường thiên tiêu, có thể một bước nhất giai vững bước tiến lên đã là hiếm thấy. Nhất là nhị thập giai về sau, mỗi lần nhất giai đều cần điều tức thật lâu, ứng đối khó lường khảo nghiệm. Có thể Diệp Thiên, quả thực khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao còn có thể? Đây cũng không phải là phá vỡ nhận biết, đây quả thực là đem tại trường chỗ có thiên tiêu, sở hữu trưởng lao vốn có tu luyện khái niệm, đè xuống đất hung hăng ma sát. 30 cấp. Có chư thiên Bắc Hải Hắc Ám Thiên Kiêu thất hồn lạc phách tỳ thảo. Đạo tâm nhận lấy trước nay chưa có trùng kích, cơ hồ muốn sinh ra vết rách. Một bước thập giai, liền vượt hai cửa hải lớn, hắn còn là người sao? Có hoàng tộc thiên tiêu càng là thanh âm phát run, mang theo tiếng khóc nức nở. Rất nhiều vương tộc, hoàng tộc thiên tiêu triệt để túi xuống cao ngạo đầu. Thân thể run nhẹ nhẹ, cũng không dám có mảy may so sánh chi tâm. Bất Hủ Chu gia Chu Thương, đồng tử run rẩy, tự xưng là không người có thể địch, muốn ẩn nút tại đám người bên trong. Ẩn giấu thực lực, mà đối đãi ngày sau tranh phòng, nhưng giờ phút này, trong mắt Huyền Hoàng tức điên tuôn ra động, cuối cùng hóa thành một tiếng mang theo vô cùng e dè ý vị thở dài, thất lạc vô cùng. Không hổ là vĩnh hằng tiên vực chỗ tụng tán vạn cổ thần thoại. Bất bại truyền kỳ, cũng đến thế mà thôi. Xem ngày sau tranh phòng, muốn tránh né mũi nhọn, không thể cùng ngạnh bính. Hư không bên trong, lần này liền kinh hô cũng không có. Mà chiến thần học phụ tinh anh đạo sư cùng cổ lao trưởng lao, giờ phút này cũng tất cả đều giống như tượng đất đứng tại chỗ. Miệng mở rộng, nhìn qua 30 trên bậc đạo kia thân ảnh, trong mắt chỉ còn lại có không thể nào hiểu được hoảng sợ. Lại là một bước thật dai. Một vị trưởng lao khó khăn phun ra mấy chữ này, cảm giác cổ họng khô chắt chắt đến thấy đau. Đăng thiên thê uy áp cùng phát tắc, chẳng lẽ đối với hắn vô hiệu sao? Vẫn là nói, bản chất của hắn đã vượt ra khỏi đăng thiên thê có khả năng chấn áp cực hạn. Một vị trưởng lao khác thanh âm khàn khàn, theo như lời nói, càng là khiến người tê cả da đầu, khó có thể tin. Vô địch chi tư, cái này là chân chính vô địch chi tư. Tuyên cổ hiếm thấy, chính là bất bại chi truyền kỳ. Phó viện trưởng chậm rãi mở miệng, mỗi một chữ đều nặng như bàn tấn. Thương lão trong mắt buộc phát ra trước này chưa có quan mang, có lẽ chúng ta thật sự có cơ hội nhìn đến hắn. Đăng đỉnh. Hai chữ này như là sấm sét tại sở hữu trưởng lão trong lòng nổ vang. Chiến thần học phủ đăng thiên thê, làm truyền thuyết từ xưa trường tồn. Truyền thuyết thứ nhất trăm giai phía trên ẩn chứa thành thần bí mật, có đại cơ duyên. Nhưng vạn cổ đến nay, theo không có người tránh thức đăng đỉnh. Sở hữu trưởng lão tâm đều kịch liệt nảy lên, ánh mắt gắt gao khóa chặt Diệp Thiên, vô cùng chờ mong. Không biết này phương khảo nghiệm như thế nào. Diệp Thiên đứng ở thứ 30 giai, thân hình vẫn như cũ bình ổn, như là trên trời trích tiên đồng dạng. Hắn hơi nghiêng đầu, tựa hồ cảm thụ một chút nơi đây uy áp cùng phát tác. Cái kia đủ để trong nháy mắt đè sập thánh cảnh đỉnh phong lực lượng kinh khủng, với hắn mà nói, dường như chỉ là gió mát quất vào mặt. Hắn cất bộ, tựa hồ lại có nâng lên dấu hiệu. Hắn chẳng lẽ còn muốn tiếp tục một bước thập giai?